Chương 979, như vậy liền thành. Huynh đệ tới cửa. Nhân vật chính xấu hổ vô cùng. Chương 979, như vậy liền thành. Huynh đệ tới cửa. Nhân vật chính xấu hổ vô cùng gặp phụ thân đều tỏ thái độ, Tô Chiết liền tính lại không cam tâm, cũng chỉ có thể kiên trì phụ họa. Ta cũng hỗ trợ tỷ tỷ làm gia chủ, tỷ tỷ so ta có năng lực. Tộc khác già thấy thế, cũng nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý chúng ta đều duy trì Tô tiểu thư. Đúng đúng đúng, Tô tiểu thư tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể làm tốt. Bầu không khí lại trở nên hài hòa. Tô Liên Y Lìa nhìn xem hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Đã từng, vận mệnh của nàng bất quá là bị phụ mẫu dùng để thông gia công cụ, chớ nói chi là nhúng chàm vị trí gia chủ. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn bởi vì hứa hạ một câu, nàng liền tùy tiện được đến cái này vị trí. Đây chính là quyền lực lượng sao? Nàng nhìn bên cạnh khí định thần nhàn hứa hạo, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liên tại Tô gia vui vẻ hòa thuận thảo luận gia chủ giao tiếp thủ tục lúc, đế đô trung tâm bệnh viện một gian trong phòng bệnh, lại nên đón mấy vị đặc thù khách nhân. Già lớn, mấy người mặc áo khoác màu đen, khí tức hung hãn nam nhân bước nhanh đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ ngoài Tô Uyên, viền mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua suy yếu như vậy Tô Uyên. Cái kia tại mưa bom báo đạn bên trong chuyện trò vui vẻ, tay không bóp nát địch nhân giết hầu 997 địa phủ chi chủ, bây giờ liền đưa tay khí lực đều không có. Bọn họ tại xử lý xong hải ngoại khẩn cấp công việc về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới đế đô. Lúc đầu tính toán trước đi Tô gia, đem cái kia dám tìm ra đại phiền toái Tô chết trộm tới hung hăng giáo huấn một lần. Lại không nghĩ rằng tại Tô gia ngoài cửa nhìn thấy Hứa Hạo thân ảnh, biết Hứa Hạo thân phận không đơn giản. Thân thể bọn hắn phần không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không dám náo ra động tĩnh lớn, cũng liền thôi. Chỉ có thể trước đến thăm hỏi Tô Uyên. "Hầu tử." Trên giường bệnh, Tô Uyên nghe đến thanh âm quen thuộc, chợt vật mở to mắt. "Chết tiệt, đến cùng là ai đem ngươi tổn thương thành dạng này?" Mặt xẻo theo sát phía sau, thu kịch khắp khuôn mặt là dữ tợn, nắm đấm đến khanh khách rung động. "Lão đại ngươi nói cho ta, cho dù đối phương là Thiên Vương lão tử, chúng ta cũng dám đi xốc hắn ổ." Thiên Tàn đi đến bên giường, nắm chặt Tô Uyên tay. Sau một khắc, sắc mặt hắn mãnh liệt đại biến. "Đại ca, ngươi đang điền." Hắn cảm giác được Tô Uyên đan điền trống rỗng, nguyên bản tràn đầy thần lực không còn sót lại chút gì, kinh mạch càng là nhiều chỗ đứt gãy, hiển nhiên là bị người cứ thế mà phế đi. Thiếu cùng hầu tử đều là sững sờ, liền vội vàng tiến lên xem xét. Làm bọn họ xác nhận Tô Uyên đan điền thật sau khi vỡ vụn, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, giận tím mặt. Hôn đàn thiếu giận mắng lên tiếng. Bọn họ phía trước vẫn nghĩ không thông, lấy Tô Uyên thần cảnh hậu kỳ thực lực, liền tính gặp phải một đám mãnh hổ cũng có thể tay xé. Làm sao sẽ bị mấy đầu chó hoang bị thương thành dạng này? Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là bị người phế đi đan điền. Đến cùng là ai làm? Thiên Tàn trong mắt che kín tia máu. Ta muốn lột ra hắn, rút hắn gân. Tô Uyên nhìn xem bọn họ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, đầy mặt mộng bức bọn họ làm sao sẽ đột nhiên tới đây. Lập tức một cố khó nói lên lời xấu hổ xông lên đầu. Là địa phủ lão đại, là những người này kính ngưỡng tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn không những bị phế tu vi, còn rơi vào cái bị chó hoang cắn bị thương vận mệnh hạ tràng. Biến thành toàn thế giới cho cười. Hắn còn mặt mũi nào đối mặt những này trung thành tuyệt đối thủ hạ? Các ngươi, sao lại tới đây? Tô Uyên mở ra cái khác mặt. Hầu tử do dự một chút, vẫn là đúng sự thực nói. Chúng ta tại trên mạng nhìn thấy ngài tin tức. Phía sau hắn thực tế nói không nên lời. Tô Uyên trong mắt tràn đầy bi thương. Hắn sớm nên nghĩ tới, Tô Chiết đem sự tình huyên náo lớn như vậy, toàn vong đều là hắn tân văn. Lấy hầu tử hacker kỹ thuật, làm sao có thể không nhìn thấy? Là ai? Lão đại, ngài nói cho chúng ta biết, đến cùng là ai đem ngươi hại thành dạng này? Mặt sẹo cấp thiết truy hỏi. Tô Uyên lại nhắm mắt lại, xua tay. Các ngươi đừng hỏi nữa, trở về đi. Thiên Tàn cũng lên. Lão đại, này làm sao có thể trở về? Ngươi nhận như thế lớn ủy khuất, chúng ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Tô Uyên trong mắt hiện lên tuyệt vọng cùng bất lực. Báo không được. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Có thể tùy tiện phế bỏ thần cảnh hậu kỳ Tô Uyên. Thực lực của đối phương tuyệt đối thâm bất khả chắc. Bọn họ những này cao nhất cũng mới hoàng cảnh đỉnh phong người xông đi lên, không khác lấy trứng chọi đá. Trong phòng bệnh lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn chìm xuống nặng tiếng hít thở. Không cam lòng, phẫn nộ, bất lực. Đủ loại cảm xúc đan vào. Đột nhiên, Thiên Tàn ánh mắt sáng lên, vô đuổi. Ta có chủ ý. Đao ba, hầu tử cùng thiếu đồng thời nhìn hướng hắn. Tô Uyên cũng nghi ngờ ngẩng đầu. Thiên Tàn chậm rãi mở miệng. Lão đại, tên kia thực lực mạnh, chúng ta xác thực không làm gì được hắn, nhưng chúng ta có thể mượn đao giết người à? Mượn đao giết người? Thiên Tàn nhíu mày. Mượn người nào đao? Quốc gia lực lượng a? Thiên Tàn hào hứng nói. Lão đại ngươi có thể hướng ngươi tỷ phu xin giúp đỡ a? Tô Uyên triệt để bối rối, đầy mặt mở mịt. Thiếu cùng hầu tử cũng hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu. Thiên Tàn lại một mặt chắc chắn. Các ngươi quên. Lão đại tỷ Tô Liên ý gì a? Chúng ta vừa rồi đi Tô gia, tỷ tỷ đối cái kia Hứa Hạo rất ỷ lại, chỉ cần tỷ tỷ mời Hứa Hạo hỗ trợ, Hứa Hạo chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lấy Hứa Hạo tại Cửu Châu quốc nội địa vị, để quốc gia xuất thủ, có khả năng rất lớn báo. Tô Uyên giống như là mèo bị dâm đôi, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, bởi vì động tác quá gấp tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng hắn lại không để ý tới những này, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tàn, âm thanh đều đang phát run. Ngươi nói, tỷ ta ỷ lại Hứa Hạo? Thần sắc hắn sốt ruột. Tình huống như thế nào? Tỷ tỷ không phải bị Hứa Hạo bức bách sao? Làm sao có thể đối Hứa Hạo ỷ lại? Thiên Tàn gặp hắn phản ứng như thế lớn, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói thực ra tại Tô gia cửa ra vào phát sinh sự tình. Tô Uyên tự lẩm bẩm, làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này. Hầu tử đột nhiên nhớ tới, lão đại để hắn điều tra quá tỉ tỉ động tĩnh, liền tại Hứa Hạo nơi đó. Tại cái kia về sau liền truyền ra lão đại bị chó cắn sự tình. Kết hợp Tô Uyên lúc này sắc mặt, một cái đáng sợ suy đoán tại trong đầu hiện lên. Hầu tử khó có thể tin nhìn hướng Tô Uyên. Lão đại, đem ngươi tổn thương thành như vậy, nên không phải là Hứa Hạo a? Trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Thiên Tàn cùng Thiếu cũng cuối cùng kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ. Nếu như phế bỏ lão đại người thật sự là Hứa Hạo, lão đại tỷ tỷ lại cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Chương 980, tìm Hứa Hạo báo thù, không biết sống chết. Chương 980, tìm Hứa Hạo báo thù, không biết sống chết. Bù lại Tô gia. Trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Chết tiệt Thiếu nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Hứa Hạo nhìn bề ngoài dạng chó hình người, không nghĩ tới ác độc như vậy. Thiên Tàn cũng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Ta liền nói hắn thanh danh làm sao tốt như vậy, nguyên lai là giả vờ, loại này ngụy quân tử, thật sự tiểu nhân đáng hận hơn. Bọn họ trước khi đến đặc biệt điều tra Hứa Hạo tư liệu, trên mạng tất cả đều là hắn chính diện tân văn. Buôn bán tự ngạc, thích từ thiện xí nghiệp ra, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật phát triển nhân vật thủ lĩnh. Ai có thể nghĩ tới, những này ngăn nắp xinh đẹp nhãn hiệu phía sau, cất giấu như vậy thâm độc sắc mặt. Lão đại, hắn đến cùng vì cái gì muốn hại ngươi? Thiên Tàn nhìn hướng Tô Uyên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tô Uyên nhắm mắt lại, không có trả lời. Hắn nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói là chính mình trước phái người đi ám sát Hứa Hạo, mới bị đối phương trả thù sao? Vô tận tự trách cùng chán nản xông lên đầu. Nếu như không phải hắn nhất thời xúc động, liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, càng sẽ không liên lụy tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới Tô Liên Ý liễu vì cứu hắn, tại Hứa Hạo trước mặt không đúng, vốn mình theo người bộ dạng. Hắn tâm tính đều nổ. Thật lâu, Tô Liên mới mở mắt ra. Chuyện này, các ngươi cũng đừng quản. Lão đại, Thiên Tàn cũng lên. Này làm sao có thể không quản? Hắn đem ngươi hại thành dạng này, ta nói đừng quản cũng đừng quản. Tô Liên đột nhiên cất cao giọng, các ngươi đấu không lại hắn, sẽ chỉ không công chịu chết. Nghe ta, hiện tại liền rời đi Đế Đô, vĩnh viễn đừng có lại trở về. Hầu tử, Đao Ba mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Bọn họ biết Tô Uyên tính tình, nhìn như táo bạo, kỳ thực bao che khuyết điểm. Hắn nói như vậy, khẳng định là không muốn để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm. Lão đại, Hầu tử ngồi xổm người xuống, nhìn xem Tô Uyên mặt tái nhợt, ngữ khí kiên định. Không quản ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi vĩnh viễn là lão đại của chúng ta. Đao Ba cũng gật gật đầu, ồ mồm mà nói, đúng, chúng ta tới, liền sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào ước hiếp ngươi. Nếu không, chúng ta mang ngài ra nước ngoài a. Thiên Tàn đề nghị. Nước ngoài chữa bệnh trình độ so quốc nội tốt, nói không chừng có thể trị hết vết thương của ngài. Mấy người ngươi một lời ta một câu an ủi, trong giọng nói tràn đầy chân thành lo lắng. Tô Uyên nhìn xem bọn họ, viên mắt có chút phát nhiệt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Liên tính toàn thế giới đều từ bỏ hắn, ít nhất còn có những huynh đệ này tại. Lại hàn huyên rất lâu, gặp Tô Uyên mệt mỏi, mấy người mới rón rén lui ra phòng bệnh, tại cuối hành lang tụ lại. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, Thiếu vẫn là không cam tâm, cao mày. Cái kia Hứa Hạo đem lão đại hại thành dạng này, chúng ta nếu là không làm gì, cũng quá bất đắc. Có thể lão đại đều nói, chúng ta đấu không lại Hứa Hạo. Thiên Tàn cũng rất biệt khuất, một quyền nện ở bên cạnh trên lan can. Đao Ba một mực không nói chuyện, lúc này đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ xuống tay. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thiên Tàn cùng Thiếu đồng thời nhìn hướng hắn. Đao Ba hạ giọng, thần bí hề hề nói, Hứa Hạo thực lực mạnh, chúng ta xác thực đánh không lại hắn, nhưng muốn đối phó hắn, không nhất định nhất định muốn so hắn có thể đánh a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thiên Tàn không hiểu. Các ngươi nghĩ a? Đao Ba phân tích nói, Hứa Hạo coi trọng nhất chính là cái gì? Là hắn cái kia buôn bán thần thoại thanh danh a. Hắn đem chính mình đóng gói đến như vậy hoàn mỹ, khẳng định sợ nhất người khác biết diện mục thật của hắn. Chúng ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng có thể tại dư luận bên trên bôi xấu hắn a. Đem hắn làm sao ỷ thế hiếp người sự tích lộ ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn là cái ngụy quân tử. Thiên Tàn ánh mắt sáng lên. Đúng a. Ta làm sao không có nghĩ đến cái này, Hứa Hạo tại Cửu Châu quốc địa vị cao như vậy, khẳng định quan tâm thanh danh. Một khi thanh danh thối, công ty của hắn người mạnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà còn Hầu tử là đứng đầu hacker Thiếu cũng kịp phản ứng, hưng phấn nói, chúng ta có thể giấu tên lộ ra ánh sáng, thần không biết quỷ không hay, liền tính Hứa Hạo muốn báo thủ, cũng tìm không được chúng ta. Hai người đồng loạt nhìn hướng Hầu tử. Hầu tử cau mày, ngón tay vô ý thức đập lan can, như có điều suy nghĩ. Biện pháp này ngược lại là có thể được. Bất quá không thể gấp, phải hảo hảo kế hoạch một cái, bảo đảm không có sơ hở nào. Hứa Hạo năng lượng quá lớn, một khi bị hắn tra đến là chúng ta làm, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói đúng. Thiên Tàn gật đầu. Chúng ta trước tiên cần phải thu thập đầy đủ chứng cứ, một kích chí mạng. Ba người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngoan lệ. Liên tính không thể tự tay báo thủ, cũng muốn để Hứa Hạo trả giá đắt. Cùng lúc đó Tô gia nhà cũ bên trong chính ăn uống linh đình, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Vì chiêu đại Hứa Hạo, Tô gia đặc biệt chuẩn bị phong phú dạ yến. Trên bàn ăn bày đầy thức ăn tinh xảo, long tỉnh tôm bắp vỏ, Phật khiêu tường, dê nướng nguyên con. Tất cả đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Tô phụ bưng chén rượu, chất lên nụ cười cho Hứa Hạo chúc rượu Hứa tổng, ta mời ngươi một chén, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào. Hứa tổng, nếm thử cái này, là đặc biệt từ Úc Châu không vận đến tôm hùm. Tô Mẫu cũng nhiệt tình kêu gọi, vẫn không quên đối Tô Liên Y Lìa nháy mắt. Gợn sóng, nhanh cho Hứa tổng gấp thức ăn a. Tô Liên Y Lìa ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh, nghe vậy cầm lấy búa, cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Tay nàng mới vừa rút về, liền cảm giác được một cái ấm áp bàn tay lớn lặng lẽ dựng vào chân của nàng, tại dưới làn váy bướt ve. Tô Liên Y liền cứng đờ, gò má nhảy đỏ lên. Tại Hứa Hạo biệt thự bên trong, hắn lại quá đáng như thế nào nàng đều có thể chịu đựng, dù sao nơi đó chỉ có hai người bọn họ. Nhưng bây giờ là tại Tô gia, phụ mẫu cùng đệ đệ ở phía đối diện ngồi. Nếu như bị bọn họ phát hiện, nàng quả thực không mặt mũi thấy người. Nàng theo bản năng nghĩ rời đi chân, lại bị Hứa Hạo tay đè chặt. Tô Liên Y chỉ có thể cố giả bộ trấn định, chuyên tâm ăn cơm, bên hai lại đỏ đến sắp nhỏ máu. Bữa cơm này đối với nàng mà nói, quả thực là một loại dày vò. Mỗi phút mỗi giây nàng đều nơm nớp lo sợ, sợ phụ mẫu nhìn ra mánh khỏe. Đinh. Tô Liên Y xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Thật vất vả nhịn đến ăn cơm xong, Tô phụ lại lấy ra chân tàng đại hồng bảo, đích thân pha trà. Tô mẫu thì bưng tới cắt gọn trái cây. Bồi tiếp Hứa Hạo tán gẫu. Chủ đề đơn giản là công ty hợp tác, gia tộc phát triển loại hình, câu câu đều mang lấy lòng. Tô Liên Y liền ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Trong lòng lại một mực đang cầu khẩn Hứa Hạo nhanh lên 3.9 rời đi. Sắc trời càng ngày càng muộn. Hứa Hạo liếc nhìn thời gian, đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Đừng a Hứa tổng. Tô mẫu đội vàng mở miệng giữ lại, mang trên mặt nụ cười. Sắc trời đều muộn như vậy, trên đường không an toàn, nếu là không chê, liền ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm a, nhà chúng ta gian phòng nhiều nữa đâu. Tô phụ cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a Hứa tổng, liền tại cái này ở lại a, cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Hạo ra vẻ trầm ngâm mấy giây, giống như là tại suy nghĩ, lập tức cười cười. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tô Liên Y thì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hứa Hạo muốn lưu tại Tô gia qua đêm. Cái kia, tối nay chẳng phải là lại muốn? Nàng theo bản năng nhìn hướng Hứa Hạo, vừa vặn đối đầu hắn quăng tới ánh mắt. Tô Liên Y liền vội vàng túi lầu xuống, trái tim phanh phanh chực nhảy. Chương 981, tiểu nữ buộc khuê phòng. Thay đổi đồng phục. Chương 981, tiểu nữ buộc khuê phòng. Thay đổi đồng phục. Hứa Hạo giết người Chu Tâm Tô mẫu phân phó lên Tô Liên Y liền gọn sóng, mau dẫn Hứa tổng đi lầu thượng tiêu cái gian phòng. Biết mụ. Tô Liên Y kiên trì đáp ứng. Quay người đối Hứa Hạo làm cái mời động tắt tay. Hứa tổng, mời tới bên này. Hai người một trước một sau lên lầu. Lên lầu, Hứa Hạo đưa tay ôm lại eo của nàng, ấm áp khí tức phất qua bên thai của nàng không cần làm phiền. Ta nhìn phòng ngươi liền rất tốt, tối nay liền tại phòng ngươi chấp nhận một cái. Tô Liên Y thì thân thể kéo căng. Nàng liền biết sẽ như vậy. Chủ nhân. Nàng xoay người, mang trên mặt cầu khẩn. Cái này. Hôm nay không như vậy được hay không, trong nhà còn có người. Nàng thực tế không mặt mũi để người nhà biết, chính mình tại Hứa Hạo trước mặt đúng là bộ dáng này. Hứa Hạo nét miệng lên một vệ nghiền ngẫm. Đương nhiên. Không được. Hắn đưa tay nặn nặn gương mặt của nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta còn không có tại gian phòng của ngươi thử qua đâu. Nhưng Tô Liên Y còn muốn nói thêm gì nữa. Đối đầu Hứa Hạo nhăn lại lông mày, lời ra đến quẹ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng biết, Hứa Hạo đây là không kiên nhẫn được nữa. Còn dám phản bác, sẽ chỉ đưa tới càng quá đáng đối đãi. Cảnh đêm dần dần sâu. Tô Liên Y trong phòng sáng lên ánh đèn. Hứa Hạo giống như là tại nhà mình đồng dạng tùy ý tham quan. Đi đến tủ quần áo phía trước, hắn kéo ra cửa tủ, bên trong treo đầy nhiều loại y phục. Phần lớn là thanh lịch bảo thủ kiểu dáng. Nhìn ra được nàng trước đây tính tình có nhiều nội liễm. Mãi đến ánh mắt rơi ở trong góc một kiện trắng xanh đan xen trên quần áo, Hứa Hạo lông mày khẽ động. Đó là một kiện cùng loại ca chế phục đồng phục. Cổ áo buộc lên màu đỏ nơ con bướm, váy là bách điệp hình thức, hiển nhiên là Tô Liên Y Lì lúc đi học xuyên. Hứa Hạo cầm lấy đồng phục, ném tới trong ngực nàng. Đi tắm, thầy xong mặc vào. Tô Liên Y Lì gò má đỏ lên. Mặc cái này. Ở trong phòng của mình, mặc thời học sinh đồng phục. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền xấu hổ đến nghĩ chui cái đất. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không dám cự tuyệt. Ôm đồng phục đi vào phòng tắm. Thật lâu, Tô Liên Y Lì đi ra phòng tắm, thanh tú động lòng người đứng tại Hứa Hạo trước mặt. Tới. Hứa Hạo ngồi tại bên giường, đối nàng vây vây tay. Tô Liên Y Lì cúi đầu, đi tới. Sáng sớm hôm sau, tại Tô gia ăn điểm tâm xong, Hứa Hạo tùy ý hỏi Tô Liên Y Lì Tô Huyên hiện tại thế nào. Tô Liên Y Lì cảnh giác ngẩng đầu. Hắn còn tại bệnh viện, làm sao vậy? Nàng theo bản năng thần kinh căng thẳng. Chớ khẩn trương. Hứa Hạo cười cười. Ta chính là muốn đi xem hắn. Ngươi là người của ta, hắn là đệ đệ ngươi, tính toán ra, ta cũng có thể tính toán hắn nửa cái tỷ phu, đi thăm dò bệnh cũng là nên. Tô Liên Y Lìa đẩy mặt kinh nghi. Hứa Hạo sẽ tốt bụng như vậy. Nàng thực tế không tin cái này đem Tô Huyên hại thành nam nhân như vậy, sẽ chân tâm đi nhìn. Nhưng nhìn lấy Hứa Hạo bình tĩnh ánh mắt, nàng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Rời đi Tô gia lúc, Tô phụ Tô mẫu còn đặc biệt đưa đến cửa ra bảo. Hứa tổng đi thong thả, có thời gian thường đến a. Trung tâm bệnh viện Tô Liên Y Lìa mang theo Hứa Hạo đến Tô Huyên cửa phòng bệnh. Vừa mới bắt gặp mấy người mặc áo khoác màu đen nam nhân, chính là đến thăm Tô Viên hầu tử đám người. Mấy người nhìn thấy Hứa Hạo, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, không che giấu chút nào trong đó sát ý chính là người này, phế đi bọn họ lao đại, còn chiếm đoạt lao đại tỷ tỷ. Đao ba tay thậm chí đã lặng lẽ sờ về phía bên hông. Nếu không phải Thiên Tàn kịp thời đè lại hắn, chỉ sợ hắn đã xông đi lên liều mạng. Hứa Hạo đối sát ý nhìn như không thấy. Tô Liên Y có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Các ngươi là? Chúng ta là Huyên ca bằng hữu, tới nhìn hắn. Hầu tử phản ứng nhanh nhất, lập tức thay đổi một bộ bình hòa biểu lộ. Nha. Tô Liên Y thì không nghĩ nhiều, nghiêng người tránh ra. Chúng ta cũng là đến xem hắn, ta là tỷ tỷ hắn. Hứa Hạo xách theo trong tay giỏ quả, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Hầu tử mấy người lẫn nhau, cũng liền bận rộn đi vào theo, sợ Hứa Hạo đối Tô Uyên bất lợi. Trong phòng bệnh, Tô Uyên chính tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến động tĩnh mở mắt ra. Nhìn thấy Tô Liên Yiye, trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ. Tỷ tỷ cuối cùng vẫn là nhớ hắn. Nhưng làm nhìn thấy đi theo tỷ tỷ sau lưng Hứa Hạo lúc, sắc mặt hắn cứng đờ. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới tỷ tỷ trên mặt cái kia lau khó mà che giấu mềm mại đáng yêu. Đó là chỉ có bị thoải mái mới có hào quang. Không cần nghĩ cũng biết, tỷ tỷ đã bị Hứa Hạo. Tô Uyên tâm vô cùng đau đớn. Đều là bởi vì hắn vô dụng, mới sẽ để tỷ tỷ rơi xuống loại này tình trạng. Hứa Hạo đem giỏ quà tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, ra vẻ quan tâm nói: "Tiểu Uyên, tại cái này phòng bệnh ở đến thế nào? Nếu là không hài lòng, ta để người cho ngươi điều cái phòng VIP." "Mắc mớ gì tới ngươi?" Tô Uyên trong thanh âm là kiềm chế lửa giận. Liên tính hắn lại có thể nhịn, đối mặt cái này hủy hắn tất cả gia hỏa, ở trước mắt Diêu Võ Dương Oai cũng không kiềm chế được. "Đừng như thế đại hỏa khí nha." Hứa Hạo ngữ khí trêu tức: "Ta đây cũng là một mảnh hảo tâm, gọn sóng là tỷ tỷ của ngươi, ta nói thế nào cũng coi là ngươi tỷ phu, quan tâm một cái ngươi không phải có lẽ sao?" Tô Uyên tức giận đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt chập trùng. Hầu tử mấy người cũng tại bên cạnh siết chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách rung động. Hứa Hạo lời này quả thực là hướng bọn họ trong lòng đâm dao nhỏ. Rõ ràng là thi bạo người, lại hết lần này tới lần khác phải bày ra bộ này thân thiện sắc mặt, thực tế thật là buồn nôn. Tô Liên Y phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng hòa giải: "Tiểu Uyên, thân thể ngươi không tốt, đừng kích động." Hứa tổng cũng là có ý tốt. Nói xong, nàng lại hỏi thăm Tô Uyên bệnh tình: "Tiểu Uyên, ngươi khôi phục thế nào? Có hay không đúng hạn uống thuốc?" Tô Uyên sắc mặt cuối cùng hơi hòa hoãn chút, tiếp xuống nói chuyện phiếm. Hứa Hạo luôn có thể vô tình hay cố ý nhắc lên chút để Tô Uyên khó chịu lời nói, chính là muốn giết người chu tâm. Mãi đến Hứa Hạo cùng Tô Liên Y lìa rời đi, trong phòng bệnh kiềm chế bầu không khí mới hòa hoãn lại. Hầu tử mấy người giận không nhịn nổi: "Thiên sư nó, ta nhịn không được." Thiên Tàn cả giận nói: "Cái kia Hứa Hạo quá ức hiếp người, cũng dám tại lao đại trước mặt nói loại lời này, quả thực là tự tìm cái chết. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, thiếu cũng mắt đỏ. Liên tính liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt." Đao Ba thở hổn hển, ánh mắt hung ác: "Không thể cứ tính như vậy." Hầu tử một mực không nói chuyện, giờ phút này ánh mắt lóe ra lênh quang, đột nhiên nắm chặt nắm đấm: "Được, chúng ta cái này liền động thủ, tất nhiên công khai đấu không lại, vậy liền để hắn thân bại danh liệt." Đông. Chương 982, toàn quân bị diệt. Tàn nhẫn tra tấn. Nhân vật chính hoàng hốt. Chương 982, toàn quân bị diệt. Tàn nhẫn tra tấn. Nhân vật chính hoàng hốt. 982, toàn quân bị diệt. Tàn nhẫn tra tấn. Nhân vật chính hoàng hốt. Hầu tử mấy người trở về đến lâm thời thuê lại nhà trọ, thương lượng lên làm sao bôi xấu Hứa Hạo thanh danh. Đao Ba cầm điếu thuốc thôn Vân thủ vụ, cái kia cần dùng tới phiền toái như vậy, trực tiếp đem hắn phế đi lão đại, chiếm lấy tỷ tỷ sự tình chọc ra không được sao? Thiên Tàn lắc đầu, cao mày: "Không được, Hứa Hạo ở bên ngoài thanh danh quá tốt rồi, lại là đỉnh cấp phú hào lại là nhà từ thiện, chúng ta ăn không răng trắng nói những này, ai sẽ tin? Nói không chừng sẽ còn bị hắn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta tung tin đồn nhảm. Vậy làm sao bây giờ?" Thiếu cũng lên. Hắn nhìn hướng Hầu tử, ánh mắt sáng lên: "Hầu tử, ngươi không phải đứng đầu hacker sao? Nếu không ngươi tại trên mạng lục soát một chút, ta cũng không tin cái kia Hứa Hạo là cái hoàn mỹ thanh nhân, khẳng định có hắc liệu." "Đúng a?" Thiên Tàn cũng kịp phản ứng. Hứa Hạo loại người này, bên cạnh khẳng định không sạch sẽ, nói không chừng cất giấu cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hầu tử nhẹ gật đầu, ngón tay tại trên bàn phím bay lượn. Trên màn hình có phi tốc nhấp đô, từng hàng số liệu không ngừng đổi mới. Mới đầu hắn nghĩ chui vào Hứa Hạo internet, thế nhưng bị ngăn cản, căn bản xâm lấn không được. Cái này cũng không kỳ quái, Hứa Hạo như vậy đại nhân vật, làm sao sẽ không tìm hacker bảo vệ chính mình tư ẩn. Hầu tử chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiến vào sâu tầng thứ internet. Mặc dù trên mạng thông tin đều bị Hứa Hạo để hacker dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn là không khỏi lưu lại vết tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tìm tới. Hầu tử trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Màn hình nội dung bên trong làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Là một chút Hứa Hạo cùng khác biệt nữ nhân bức ảnh, video đều là bên đường đập tới. Trong tấm hình nữ nhân từng cái quốc sắc thiên hương, có giới kinh doanh nữ cường nhân, có nổi danh nữ minh tinh, còn có khí chất dịu dàng giáo viên. Thiên sư nó, cái này Hứa Hạo cũng quá không phải thứ gì. Đao Ba nhìn đến con mắt đỏ lên, vừa tức vừa ghen ghét. Mặt ngoài dạng chó hình người, sau lưng lại dám gạt nhiều mỹ nữ như vậy, quả thực là cái hất lên ra người xuất sinh. Thiên Tàn cũng nghiến răng nghiến lợi. Những nữ nhân này khẳng định không biết hắn là loại này mặt hàng thiếu chỉ vào màn hình, kích động mà nói: "Liên dung những này, chỉ cần đem những hình này video phát đến trên mạng, cam đoan có thể để cho hắn thân bại danh liệt. Đến lúc đó xem ai còn tin hắn bộ kia giả nhân giả nghĩa giải thích." "Đúng." Hầu tử cũng gật đầu, ngón tay tại trên bàn phím thần tốc thao tác. "Ta có thể giấu tên thông báo, dùng mười mấy cái ngoại cảnh sẽ bỡ phát, cam đoan tra không được trên đầu chúng ta." Mấy người lập tức bắt đầu thương lượng ban bố chi tiết. Phản phất đã thấy Hứa Hạo bị toàn bóng chửi bới tình cảnh. Nhưng mà, liền tại Hầu tử chuẩn bị gửi đi thời điểm, phanh, nhà trọ cửa bị người một chân đá văng. Mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị xông vào. "Người nào?" Thiên Tàn phản ứng nhất nhanh, manh tử trên ghế xạ lọn bắn lên, một quyền hướng về nhất bóng người phía trước đập tới. Nắm đấm mang theo tiếng xé gió, hiển nhiên dùng rồi mười thành khí lực. Nhưng đối phương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn trên thân đột nhiên thả ra một khí thế bằng bạc, giống như vô hình sơn nhạc, đem trong căn hộ bốn người toàn bộ bao phủ. Phù phù, phù phù. Hầu tử, Đao Ba cùng Thiếu không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị cố khí thế này ép tới quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thiên Tàn nắm đấm ở giữa không trung cứng đờ, toàn thân xương giống như là bị nghiền nát, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt mấy người. Thần cảnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet, cố khí thế này, hắn chỉ ở lão đại Tô Huyên trên thân cảm thụ qua. Năm người, vậy mà tất cả đều là thần cảnh cường giả. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vì sao lại đột nhiên tìm tới bọn họ? Đao Ba dãy rủa lấy ngẩng đầu, khó khăn mở miệng. Các hạ là ai? Chúng ta hình như không có đắc tội quá các người a. Người tới mặc thống nhất chế phục, mặt không hề cảm xúc, một người cầm đầu phất phất tay. Toàn bộ mang đi. Tiếng nói vừa ra, liền có hai người tiến lên, giống sách gà con đồng dạng đem hầu tử mấy người nhấc lên. Bốn người bị cố khí thế kia áp chế, liền động một ngón tay khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị mang đi. Bọn họ không biết là, những người này là Hứa Hạo bồi dưỡng tử sĩ. Từ bọn họ bước vào đế đô một khắc kia trở đi, vẫn ở vào Hứa Hạo giám thị phía dưới. Bọn họ mưu đồ bí mật, kế hoạch, Hứa Hạo toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Hầu tử mấy người được đưa tới một chỗ ẩn nấp trang viên căn cứ, bị nhốt vào một gian mật thất. Bên trong bày đầy hình cụ, nhìn thấy người tê cả da đầu. Một cái tử sĩ cầm một cây châm đầu, đi đến hầu tử trước mặt, tiêm vào thân thể của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mật thất. Đao Ba thấy thế, giận dữ hét: "Có bản lĩnh hướng ta tới, có thể đáp lại hắn, là tàn khốc hơn trà tấn." Đánh roi, điện giật, rót thuốc. Mật thất bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ là địa phủ cốt cán, đã sớm đem sinh tử không để ý. Đảo mắt hai ngày trôi qua, mật thất bên trong tra tấn chưa hề đình chỉ. Hầu tử mấy người đã sớm thoi thoát. Trung tâm bệnh viện, trong phòng bệnh, Tô Huyên bực bội đi dạo, tàn bộ. Hắn còn chưa tốt lưu loát, mỗi đi một bước đều liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhưng hắn lại không có để ý đã hai ngày. Từ khi hai ngày trước hầu tử mấy người rời đi phòng bệnh, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngày hôm qua hắn còn an ủi mình, khả năng là các minh đệ có việc. Có thể đến hôm nay, vẫn như cũ bật vô âm tín, điện thoại đánh không thông, tin tức cũng không về, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Một loại dự cảm không tốt tại trong lòng hắn lan tràn. Bọn họ nên không sẽ là đi tìm Hứa Hạo đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Tô Uyên hiểu rất rõ các minh đệ của hắn, nhìn như đáp ứng không tại xúc động, có thể trong xương huyết tính cùng nghĩa khí, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chịu đủ. Chết tiệt, ta làm sao không nghĩ tới? Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Tô Uyên một quyền nện ở trên tường, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn biết Hứa Hạo thủ đoạn, đó là cái nhìn như ôn hòa, kỳ thực tâm ngoan thủ là tà ma. Hầu tử bọn họ đi tìm Hứa Hạo, không khác dê vào miệng cọp. Tô Uyên ngồi bệt xuống giường, hai tay cắm vào trong đầu tóc, toàn thân run rẩy. Nếu như các huynh đệ bởi vì hắn xảy ra chuyện gì, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. 3. Chương 983, tiểu nữ buộc con quay múa. Tốt sống nên thưởng. Trợn tròn mắt chương 983, tiểu nữ buộc con quay múa. Tốt sống nên thưởng. Trợn tròn mắt hầu tử bọn họ nhất định là rơi xuống Hứa Hạo trong tay. Tô Uyên cũng không còn cách nào tại trong phòng bệnh tiếp tục chờ đợi. Kéo lấy còn không có khỏi hẳn bệnh thân, thất tha thất thểu ra bệnh viện, hướng Sơn Thủy Hào Phú Đình bồi. Hắn nhất định phải tìm tới Hứa Hạo. Cho dù là quy xuống đến cầu hắn, cũng muốn bảo vệ các huynh đệ mệnh. Vừa tới Sơn Thủy Hào Phú Đình cửa ra vào, Tô Uyên còn chưa kịp tới gần, liền cảm giác một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Hai cái mặt không thay đổi nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. "Ta yêu cầu gặp Hứa." "Hứa tổng." Tô Uyên nhận ra là Hứa Hạo thủ hạ, dáng chống đỡ mở miệng. Nữ tử sĩ mặt không hề cảm xúc. "Chủ thượng đi ra." Tô Uyên bắt đầu lo lắng, liền Hứa Hạo mặt cũng không thấy, các huynh đệ của hắn làm sao bây giờ? "Vậy hắn? Hắn lúc nào trở về?" "Không rõ ràng." Tô Uyên chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, lòng như cho nguội. Hắn muốn rời đi, lại phát hiện chính mình bị giam cầm ở tại chỗ, liền động một ngón tay khí lực đều không có. Đinh. Tô Uyên lòng sinh tuyệt vọng, cảm xúc giá trị 999. Lúc chạm vạng tối từng cái liền tại Tô Uyên gần như tuyệt vọng thời khắc, một chiếc quen thuộc xe lái tới. Cửa xe mở ra, Hứa Hạo xuống xe trước. Ngay sau đó, Tô Liên Y Lìa cũng đi xuống. Tô Liên Y Lìa rất tự nhiên kéo lại Hứa Hạo cánh tay, thậm chí chủ động nhón chân lên, tại Hứa Hạo bên tai nói câu gì, chọc cho Hứa Hạo nặn nặn gương mặt của nàng. Tô Uyên nhìn đến mắt trừng chóng đốc. Tỷ tỷ làm sao như thế chủ động? Lần trước, tỷ tỷ tại Hứa Hạo trước mặt đều là bị ép buộc. Trong mắt tràn đầy kháng cự, cho dù là lấy lòng cũng rất cứng ngắc. Nhưng bây giờ, nàng nụ cười long lanh tự nhiên. Loại kia ỷ lại và thân mật là chàng không ra được. Phía trước hầu tử bọn họ nói tỷ tỷ đối Hứa Hạo rất ỷ lại, hắn còn không tin, cho rằng tỷ tỷ là vì bảo toàn hắn mới bị khúc cầu toàn. Nhưng trước mắt này một màn, lại làm cho hắn không thể không tin. Tỷ tỷ đến cùng làm sao vậy? Tô Uyên náo hỗn loạn tương mừng, mà đây mới là bắt đầu. Đi vào biệt thự về sau, Tô Liên Y càng đem lấy lòng phát huy đến cực hạn. Bưng trà rót nước, xoa bóp đấm chân. Tô Liên Y gặp Hứa Hạo thần sắc bình tĩnh, cắn môi một cái, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, do dự mở miệng. "Chủ nhân, ta nghĩ cho ngài nhảy điệu nhảy." "Ồ." Hứa Hạo nhíu mày. "Cái này là một chi mới múa, cần dùng đến một cái đạo cụ." Tô Liên Y gò má nổi lên đỏ ửng, ánh mắt né tránh. "Cái gì đạo cụ?" Hứa Hạo hứng thú. Tô Liên Y âm thanh tư nhược mỗi bản. "Cần dùng đến chủ nhân roi." Hứa Hạo sửng sốt một chút, lập tức từ không gian bên trong lấy ra nhỏ roi ra, đưa tới. Tô Liên Y lìa lại lắc đầu, ngượng ngùng túi lầu xuống. "Là, ta cái này điệu nhảy kêu con quay múa, ta khiêu vũ thời điểm, chủ nhân muốn dùng roi đánh ta, môi đánh một cái, ta liền đi một vòng. Nói xong, nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, gần như sắp nghe không được. Đây là nàng đêm qua tại trên mạng lướt sóng lúc ngẫu nhiên nghĩ tới chủ ý đã có thể để Hứa Hạo thưởng thức vũ đạo, lại có thể để hắn tham dự vào, tin tưởng có thể làm hắn vui lòng. Những ngày này vì lấy lòng Hứa Hạo, nàng dùng rồi tất cả vô liếng, các loại hoa văn đều chơi qua. Bây giờ chính vào Tô gia gia chủ giao tiếp thời khắc mấu chốt, nàng sợ Hứa Hạo chán chính mình, chỉ có thể kiên trì nghĩ ra loại này biện pháp. Cho dù nàng rất sợ, nhưng vì ổn định địa vị bây giờ, nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Hứa Hạo kinh ngạc, lập tức bật cười lên tiếng. Ngươi thật là cái nhân tài. Lập tức đáp ứng. Được, vậy liền thỏa mãn ngươi. Tô Liên Y liền run lên, rụt rè thỉnh cầu nói. Chủ nhân, ngài điểm nhẹ có tốt hay không? Yên tâm. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Tô Liên Y sâu hút một khẩu khí, đi đến giữa phòng khách. Theo trong đầu tưởng tượng giai điệu, chậm rãi vũ động. Nàng dáng múa vốn là ôn nhu, xoay tròn ở giữa váy bay lên, giống như nở rộ bạch liên. Đúng lúc này, Hứa Hạo cổ tay hất lên nhẹ, mang theo tiếng xé gió rơi xuống. Tô Liên Y phản xạ có điều kiện xoay tròn. Hứa Hạo có chút hăng hái. Tất cả những thứ này đều bị chỗ tối Tô Viên mắt thấy. Hắn bị tử sĩ giam cầm ở trong bóng tối, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lúc này cả người đều choáng váng. Cái này, đây là hắn cái kia dịu dàng tỷ tỷ sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Quả thực như cái không biết xấu hổ nô lệ đầu dạng. To lớn xung kích để Tô Viên đầu góc trống rỗng, lập tức mà đến là phô thiên cái địa hối hận cùng tự trách. Đều là hắn, đều là bởi vì hắn vô dụng, mới để cho tỷ tỷ rơi xuống loại này tình trạng. Nước mắt làm mơ hồ ánh mắt. Một khúc mua xong, Tô Liên Y đã thở hổn hển. Hứa Hạo thu hồi roi, hài lòng gật đầu, vung tay lên. Tốt sống, nên thưởng. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một viên mượn mà đan dược, đưa tới. Tô Liên Y thì nghi ngờ tiếp nhận đan dược. Chủ nhân, đây là. Ăn liền biết. Tô Liên Y thì không chút do dự, há mồm đem đan dược nuốt xuống. Nàng cũng không sợ Hứa Hạo hạ độc. Hứa Hạo muốn hại mình không cần phiền toái như vậy, mà con người một nhà đều là của hắn, không có hại chính mình cần phải. 763 đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm, nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, để nàng toàn thân đều ấm áp. Cảm nhận sâu sắc cũng giảm bớt không ít, càng làm cho nàng ngạc nhiên là một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ trên người chính mình phát ra, trong xín dạ gây nên, không nồng không gắt, rất dễ chịu. Đây là, Tô Liên Y kinh ngạc ngẩng đầu, đây là thể hương đan. Hứa Hạo nhàn nhạt giải thích, có thể để cho trên người ngươi sinh ra mùi thơm cơ thể, xem như là đưa cho ngươi phần thưởng. Tô Liên Y khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, còn có loại này đan dược. Nàng cúi đầu ngửi ngửi cánh tay của mình, cỗ kia mùi thơm ngát xác thực tồn tại, không phải do nàng không tin. Đội vàng nói cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Sắc trời càng ngày càng mở. Hứa Hạo liếc nhìn thời gian, mở miệng nói: "Ngươi có thể đi về. Những ngày này Tô Liên Y Liễu ban ngày tại hắn nơi này làm hầu gái, buổi tối đều muốn về Tô gia xử lý giao tiếp thủ tục." "Là, chủ nhân." Tô Liên Y Liễu nhu thuận đáp ứng, đi đến Hứa Hạo trước mặt, nhón chân lên, tới hôn một cái tạm biệt. "Chủ nhân ngủ ngon nha." Đưa mắt nhìn Tô Liên Y Liễu rời đi bối ảnh, Hứa Hạo khẽ miệng nụ cười dần dần nhạt đi, âm thanh bình thản: "Dẫn hắn đến đây đi." Rất nhanh, Tô Uyên liền bị nữ tử sĩ bắt giữ lấy trước mặt hắn, chật vật quỳ trên mặt đất. Chương 984, giết khó tránh quá tiện nghi. Muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 984, giết khó tránh quá tiện nghi. Muốn ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem quỷ gối tại trước mặt Tô Uyên, Hứa Hạo trêu tức mở miệng: "Tiểu cứu tử, không tại bệnh viện thật tốt dưỡng thương, chạy ta nơi này làm cái gì?" Lúc này Tô Uyên hai mắt vô thần, cả người giống như là bị rút đi hồn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tỷ tỷ lại biến thành dạng này, cùng Hứa Hạo nô lệ không có khác nhau, đều là lỗi của hắn. "Hứa Hạo, ngươi đem huynh đệ ta thế nào?" Hứa Hạo âm thanh đem hắn kéo về qua thần, Tô Uyên cái này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hứa Hạo nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc: "Ta làm sao biết ngươi huynh đệ ở đâu? Có quan hệ gì với ta?" "Không có khả năng." Tô Uyên gầm nhẹ lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. "Chứ ngươi, không có người sẽ đối với bọn họ độc thủ, ngươi đến cùng đem bọn họ thế nào?" Hắn hiểu rất rõ Hứa Hạo thủ đoạn, nhìn như ôn hòa, kỳ thực hung ác, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào khiêu khích hắn người. Hứa Hạo xì khẽ một tiếng, đặt chén trà xuống, không tại che giấu 307. "Bọn họ nghĩ báo thù cho ngươi, còn tính toán tại trên mạng phân tán ta hắc liệu để ta thân bại danh liệt. Ngươi nói, ta sẽ đem bọn họ thế nào?" Tô Uyên như gặp phải lôi kích. Quả nhiên là dạng này. Hắn liền biết, mấy cái kia minh đệ tính tình cương liệt, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chịu đủ. Nhưng bọn họ làm sao lại ngốc như vậy? Sáng biết không phải là Hứa Hạo đối thủ, vì cái gì còn muốn bọn họ? Bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi đem bọn họ thế nào? Tô Uyên âm thanh run rẩy, hoảng hốt ở đáy lòng lan tràn. Hắn bị phế tu vi, biến thành trò cười vậy thì thôi. Có thể hầu tử bọn họ là địa phủ cốt cán, là theo hắn vào sinh ra tự huynh đệ. A mắt thấy hắn thất kinh bộ dạng, Hứa Hạo miệng hơi cười: "Yên tâm, còn chưa có chết." Tô Uyên thoáng yên tâm. Một giây sau, Hứa Hạo lời nói lại để cho hắn rơi vào hầm băng: "Muốn tìm ta phiền phức, giết khó tránh lợi cho bọn họ quá rồi." "Không, ngươi không thể làm như vậy." Tô Uyên triệt để luống cuống, hắn dây rủi lấy muốn bổ nhào qua, lại bị tử sĩ gắt gao để lại. "Ngươi thả bọn họ, có cái gì hướng ta tới? Là ta muốn giết ngươi, không có quan hệ gì với bọn họ. Van cầu ngươi, thả bọn họ." Hắn chưa từng như cái này hèn mọn quá. Xem như người trung sinh, xem như tổ chức sát thủ địa phủ thủ lĩnh, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Cho dù bị Hứa Hạo phế đi đan điền, nhục nhã đến đây, ngạo khí tận trong xương tủy khí cũng chưa từng hoàn toàn ma diệt. Nhưng bây giờ, vì huynh đệ, hắn nguyện ý thả xuống tất cả tôn nghiêm. Đinh. Tô Uyên tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Tô Uyên tâm tính tăng nữa, cảm xúc giá trị 1001. Hứa Hạo thu hồi nụ cười, ánh mắt thay đổi đến băng lãnh. Đây chính là ngươi cầu người thái độ. Tô Uyên sững sờ, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hứa Hạo là nghĩ nhục nhã hắn. Hắn sâu hút một khẩu khí, chậm rãi cúi đầu xuống, cái trán trùng điệp đập tại trên mặt nền. Cầu Hứa tổng thả ta những huynh đệ kia. Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Đông, đông, đông. Hắn một cái tiếp một cái giật đầu, cái trán rất nhanh liền đập ra máu, nhuộm đỏ mặt nền. Cầu ngài buông tha bọn họ. Thanh âm hắn mang theo tiếng khóc nức nở, sớm đã không có ngày xưa phách lối, chỉ còn bên dưới hèn mọn cầu xin. Hứa Hạo trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nếu như là hắn rơi vào hạ phòng, tin tưởng Tô Uyên làm đến không thể so với hắn kém, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Mãi đến Tô Uyên gần như muốn ngất, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Đi. Tô Uyên toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu, trong mắt mang theo chờ mong. Xem tại ngươi như thế thành tâm phân thượng. Hứa Hạo đứng lên, dẫn ngươi đi gặp mặt hảo huynh đệ của ngươi bọn họ. Tô Uyên sững sờ, dẫn hắn đi gặp, không phải trực tiếp thả bọn họ sao? Một loại dự cảm không tốt tại trong lòng hắn lan tràn, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mặc cho tử sĩ mang lấy hắn, đi theo Hứa Hạo sau lưng. Vê Hồng Sắc Vi đã sớm đem xe chuẩn bị tốt, hướng vùng ngoại ô trang viên căn cứ chạy đi. Xe chạy ước chừng nửa giờ, cuối cùng đến trang viên căn cứ. Mới vừa vào cửa, hai bên thủ vệ liền nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, cùng hô lên: "Tham kiến chủ thượng." Trên người các nàng mang theo sơ sát tiêu điều khí thế, tán phát khí tức, càng làm cho Tô Uyên đồng tử đột nhiên co lại. Đế cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn cửa ra vào thủ vệ, liền có thực lực như thế. Tô Uyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong trang viên tuần tra thủ vệ từng cái khí tức bưu hãn, ít nhất đều là hoàng cảnh trở lên tu vi. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, một cỗ sâu sắc tuyệt vọng xông lên đầu. Đây vẫn chỉ là đế đô một cái căn cứ, cái kia Hứa Hạo tại cả nước, thậm chí toàn cầu, đến cùng có bao nhiêu dạng này thế lực? Hắn kiếp trước thân là địa phủ thủ lĩnh, tự nhận đối Cựu Châu quốc địa hạ thế lực rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng nghe nói qua Hứa Hạo có như vậy khổng lồ lực lượng. Nếu như sớm biết Hứa Hạo đáng sợ như thế, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc Á Vô Tận hối hận để hắn gần như ngã tở. Hứa Hạo chỉ là phất phất tay, dẫn đường. Một tên tử sĩ lập tức tiến lên, ở phía trước dẫn đường, hướng về căn cứ chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, đã có thể nghe được không khí bên trong mùi máu tươi. Tô Uyên bất an trong lòng càng nồng nặng. Tử sĩ tại một cái nặng nề cửa hợp kim phía trước dừng lại, lấy ra chìa khóa mở cửa khóa. Két. Nặng nề đại môn bị kéo ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Tô Uyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ mật thất bên trong tình cảnh lúc, cả người hỏng mất. Chỉ thấy mật thất trên mặt đất vết máu loang lổ, hình cụ rơi lả tả trên đất, phía trên còn dính vỡ vụn da thịt cùng ngưng kết huyết dịch. Hắn bốn cái huynh đệ, Hầu Tử, Đao Ba, Thiên Tàn, Thiếu, bị phân biệt cột vào bốn cái cây cột bên trên, máu me khắp người, sớm đã không có nhân dạng. Chương 985, diễn tràng hí kịch, giết người Chu Tâm. Đạo Tâm vỡ vụn chương 985, diễn tràng hí kịch, giết người Chu Tâm. Đạo Tâm vỡ vụn Hầu Tử mấy người từ khi bị bắt tới đây, vẫn tại bị tra tấn. Không có người hỏi bọn hắn một câu. Bọn họ gào thét quá, chất vấn quá, được đến chỉ có càng hung ác tra tấn. Kẹt. Nghe đến tiếng mở cửa, bốn người mở to mắt. Khi thấy do đứng ở cửa Hứa Hạo cùng Tô Uyên lúc, bọn họ đồng tử đột nhiên co vào. Kỳ thật bọn họ đã đoán được những người này là Hứa Hạo người. Bằng không thì cũng sẽ không liền tại bọn hắn muốn nhằm vào Hứa Hạo thời điểm, mấy người đột nhiên xông tới mang đi bọn họ. Gặp lão đại Tô Uyên được đưa tới nơi này, bọn họ còn tưởng rằng cũng muốn tra tấn Tô Uyên. Hứa lao tặc, có bản lĩnh hướng chúng ta tới. Đao Ba gào thét, cứ việc toàn thân kịch liệt đau nhức, vẫn là ra sức giãy giụa. Thả lão đại chúng ta, việc này không có quan hệ gì với hắn. Hầu Tử cũng dùng hết khí lực ngẩng đầu. Lão đại, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Thiên Tàn cùng Thiếu mặc dù nói không ra lời, nhưng cũng dùng ánh mắt ra hiệu Tô Uyên rời đi. Tô Uyên đã sớm bị trước mắt thảm trạng cả kinh ngốc trệ. Các huynh đệ máu thịt be bét bộ dạng, giống trọng truy nện ở hắn trong lòng. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, thoát khỏi tử sĩ kiềm chế, hướng về Hứa Hạo gào thét. Hứa Hạo, ngươi có thủ đoạn gì hướng ta đến, chớ làm tổn thương bọn họ. Hứa Hạo khẽ miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm. Tình huynh đệ rất sâu nha. Hắn phất phất tay, hai tên tử sĩ lập tức tiến lên, mang lấy Tô Uyên kéo đi Hứa Hạo, ngươi cái sinh ra. Tô Uyên tiếng mắng chửi càng ngày càng xa. Hứa Hạo quay người đi vào mật thất, ánh mắt rơi vào bốn người trên thân. Hầu Tử ba người cúi thấp đầu, khí tức yếu ớt, đã gần như tan vỡ. Đao Ba ngược lại là ý chí ương ngạnh, còn tại chửi rủa. Đáng tiếc, loại này xương cứng quét không ra cảm xúc giá trị, Hứa Hạo không hứng thú lãng phí thời gian. Lúc này phát động tâm linh năng lực khống chế, một cỗ tinh thần ba động vô hình bộc phát, tràn vào Hầu Tử, Thiên Tàn cùng Thiếu trong đầu. Ách a! Ba người phát ra thống khổ kêu rên, hai tay che lại đầu, thân thể kịch liệt run rẩy. Trong đầu phảng phất có vô số cây kim đang thắt, mảnh vỡ ký ức cùng Hứa Hạo cưỡng ép cắm vào chỉ lệnh điên cuồng va chạm, lúc thì thanh tỉnh lúc thì hỗn loạn. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Đao Ba thấy thế kinh sợ, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng khẳng định cùng Hứa Hạo có quan hệ. Cậu tặc, có loại hướng ta tới. Cũng không lâu lắm, ba người dãy rủa dần dần bình tức. Hứa Hạo thản nhiên nói, giải ra bọn họ. Tử sĩ tiến lên, buông lỏng ra Hầu Tử ba người trên thân xích sắt. Phù phù. Một giây sau, ba người cùng nhau quỳ xuống đất, hô, tham kiến chủ thượng. Đao Ba thấy thế trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? bọn họ rơi vào như bây giờ hạ tràng, đều là Hứa Hạo làm sao hướng Hứa Hạo thần phục. Đao Ba không thể tin, khẳng định là Hứa Hạo đem bọn họ khống chế. Hầu tử, Thiên Tàn, Thiếu, các ngươi tỉnh lại a. Ba người không phản ứng chút nào, bọn họ hiện tại chỉ nghe từ Hứa Hạo. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, đối ba người nói: "Bồi ta cùng lão đại các ngươi diễn tràng hí kịch." Đao Ba trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn rất rõ ràng lão đại đối cái này ba cái huynh đệ tình cảm. Nếu là Hứa Hạo lợi dụng bọn họ chơi trò gian gì Hứa Hạo, ngươi thật đáng chết, ta giết ngươi. Đao Ba muốn rách cả mí mắt, nhưng mà Hứa Hạo đã mang theo ba người rời đi. Bên cạnh mật thất bên trong, Tô Uyên chính bố cửa, yêu cầu thả hắn mấy cái huynh đệ. Lúc này, Hứa Hạo đi đến. Tô Uyên thông một tiếng liền cho quỳ: "Hứa tổng, cầu ngài thả bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ. Muốn chém giết muốn dốc thịt ta đều chịu." Hứa Hạo trầm giai nói: "Ngươi biết bọn họ bị bắt tới về sau kinh lịch cái gì sao?" Chậc chậc, cái kia kêu một cái thảm. Tô Uyên toàn thân run rẩy, phảng phất có thể nhìn thấy các huynh đệ bị tra tấn hình ảnh, đau lòng đến không thể thở nổi. Hứa Hạo than nhẹ một tiếng, giống như là tại tiếc hận: "Nếu như không phải là vì báo thù cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này, ngươi mới là họa đầu sỏ bài. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta." Tô Uyên tâm tính triệt để sập. Đinh. Tô Uyên tâm thần tan nữa, cảm xúc giá trị 1001. Hứa Hạo cười, phủi tay. Mật thất cửa mở ra, Hầu tử, Thiên Tàn, Thiếu đi đến. Bọn họ vết máu trên người bị đơn giản thanh lý, đổi lại sạch sẽ y phục. Lão đại. Nhìn thấy Tô Uyên, Hầu tử trước tiên mở miệng. Tô Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Hầu tử, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hầu tử băng lánh đánh gãy. Đều tại ngươi. Tô Uyên sửng sốt. Nếu không phải ngươi trêu chọc Hứa tổng, chúng ta cũng sẽ không phải chịu dạng này tra tấn. Thiên Tàn tràn đầy oán hận nói tiếp. Chúng ta đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, không phải là vì thay ngươi chịu chết. Thiếu đầy mắt căm hận. Là ngươi hại chúng ta. Ba người ngươi một lời ta một câu, chữ chữ châu ngọc, giống dao nhỏ đâm vào Tô Uyên trong lòng. Tô Uyên rơi vào vô tận bản thân hoài nghi bên trong. Hầu tử tiến lên một bước, đối với Hứa Hạo quỳ xuống đất, bày tỏ thần phục. Tốt tại chủ thượng nhân tử, không những không có giết chúng ta, còn đưa chúng ta một đầu sinh lộ. Thiên Tàn cùng Thiếu cũng nhộn nhịp quỳ gối. Không, Tô Uyên như gặp phải lôi kích, co quắp ngồi dưới đất. Nhìn xem ba cái đã từng trung thành nhất huynh đệ, đối với cựu nhân 4.6 túi đầu xương thần, hắn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Không, điều đó không có khả năng. Hầu tử bọn họ cùng hắn cùng một chỗ từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài, cùng một chỗ khiêng qua thường, chạy qua máu, làm sao có thể phản bội hắn? Đây không phải là thật, nhất định là Hứa Hạo dở trò quỷ. Hầu tử, các ngươi làm sao vậy? Tô Uyên đi qua, muốn bắt lấy Hầu tử, lại bị đối phương căm ghét đá một cái bay ra ngoài. Lan đi, chó chết, chớ chịu lao tử. Tô Uyên ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Lần này không phải do Tô Uyên không tin, đã từng hảo huynh đệ, bây giờ lại phản bội chính mình. Nhưng mà hết thể này trách được ai? Chương 986, lợi dụng xong liền giết. Có nội hiệp. Thay thế ngươi tất cả chương 986, lợi dụng xong liền giết. Có nội hiệp. Thay thế ngươi tất cả nhìn xem như chó chết Tô Uyên, Hứa Hạo không hưng lắm, phân phó Hầu tử mấy người, đem hắn kéo ra ngoài. Hầu tử, Thiên Tàn, Thiếu lập tức tiến lên, giống sách con gà con giống như nhấc lên Tô Uyên. Tô Uyên trong lòng đắng chắc không thôi. Bất quá nghĩ lại, ít nhất bọn họ còn sống. Mà chính mình ban đầu mục đích không phải liền là muốn để các huynh đệ sống sót sao? Cái này cũng không tính quá tệ. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, dãy rủa lấy ngẩng đầu hỏi: "Đao Ba đâu? Hắn ở đâu? Ngươi đem hắn thế nào?" Đao Ba cùng bọn họ cùng một chỗ, làm sao không thấy bóng dáng? Hứa Hạo trong lòng hơi động, cố ý kéo dài ngữ điệu nói: "Ngươi cho là bọn họ quy hàng, ta liền sẽ tin." Cái kia một mặt Đao Ba không chịu quy thuận, đành phải coi hắn làm đầu danh trạng. Tô Uyên trái tim co lại, hắn hiểu được, Hứa Hạo không tin Hầu tử bọn họ thần phục, buộc bọn họ đối Đao Ba động thủ để bày tỏ trung tâm. Kết quả rất hiển nhiên, Đao Ba chết rồi. Cái kia luôn là thế nào, lại nhất là che chở huynh đệ Đao Ba, cái kia cùng hắn xuất sinh nhập tử, sau lưng có thể giao phó cho đối phương Đao Ba. Bởi vì hắn chết rồi, phản phất mất đi sau cùng cây cỏ cứu mạng, Tô Uyên lòng như cho nguội. Tùy ý Hầu tử mấy người đem hắn lôi ra mật thất. Biên giới thành thị góc đường, gió đêm cuốn bụi đất, mang theo vài phần điều hiệu. Phanh! Tô Uyên bị vô tình ném xuống đất. Mắt thấy Hầu tử ba người muốn đi, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn khàn nói: "Các ngươi nhất định muốn sống thật tốt đi xuống." Hầu tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt chỉ có nồng đậm oán hận. "Chúng ta sẽ sống sót, mà còn sẽ sống rất khá." Thiên Tàn tiếp lời nói: "Chủ thượng sẽ để cho chúng ta tiếp quản sản nghiệp của ngươi, địa phủ, Hoàn Vũ tập đoàn. Hết thảy tất cả đều sẽ hiến cho chủ thượng. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm." Thiếu ngữ khí hoán động: "Nếu như không phải ngươi muốn đi giết Hứa chủ thượng, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này?" Phước Ác độc lời nói, để Tô Uyên lại lần nữa sập, ho ra một ngụm máu tươi. Vô tận tự trách cùng hối hận đem hắn chìm ngập. Chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là một cái tên ăn mày phát hiện hắn, báo cảnh sát đem hắn đưa đến bệnh viện. Tô Liên Y đi tiếp vào bệnh viện thông tin vội vàng chạy đến. Nàng thật vất vả lên làm gia chủ, chính là nghĩ bảo vệ Tô Uyên, không cho hắn lại chịu nửa phần ủy khuất, nhưng vì cái gì vẫn là biến thành dạng này. Mãi đến phòng cấp cứu đèn dập tắt, bác sĩ lấy xuống khẩu trang nói thoát khỏi nguy hiểm. Tô Liên Y liền nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả xuống, nhưng lại bị phẫn nộ thay thế. Đi vào phòng bệnh, nhìn xem nằm ở trên giường cắm đầy cái ống, mặt không có chút máu Tô Uyên. Tiểu Uyên, là ai đem ngươi làm thành như vậy? Nói cho ta. Tô Uyên trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Nếu không phải ngực còn có yếu ớt chập trùng, quả thực như cái người chết. Có phải là Tô chết? Tô Liên Y liền cắn răng. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này đệ đệ. Tô Uyên không phản ứng chút nào. Tô Liên Y liền lại tiến lên một bước. Cái kia, có phải là Hứa Hạo? Vừa dứt lời, Tô Uyên thân thể run rẩy kịch liệt một cái. Quả nhiên là hắn. Tô Liên Y liền nháy mắt đỏ mắt, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hứa Hạo rõ ràng đáp ứng qua nàng, sẽ lại không tổn thương Tô Uyên. Cái này lừa đảo, cái này hỗn đản. Nàng quay người liền hướng bên ngoài hướng. Nàng muốn đi tìm Hứa Hạo hỏi thăm rõ ràng. Sơn Thủy Hào Phú Đình trong phòng khách, Tô Liên Y liền giận đùng đùng xông tới, viền mắt đỏ bừng. Hứa Hạo, ngươi vì cái gì còn muốn hại Tiểu Uyên? Liên chủ nhân xưng hô đều không lo được. Hứa Hạo cao mày, đây chính là ngươi cùng chủ nhân giọng nói chuyện. Tô Liên Y thì theo bản năng rụt cổ một cái, ngày xưa bị dạy dỗ bản năng để nàng nghĩ túi đầu nhận sai. Có thể vừa nghĩ tới trong phòng bệnh Tô Uyên toi thoát bộ dạng, rút khí lại dâng lên. Nàng sâu hút một khẩu khí, thẳng tắp lưng. Ta cho ngươi làm hầu gái, là vì để ngươi thả qua Tiểu Uyên, ngươi đã đáp ứng ta. Hiện tại ngươi lật lọng, ta. Hứa Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi biết chuyện đã xảy ra sao? Tô Liên Y thì sững sờ, ngữ khí do dự. Chẳng lẽ không phải ngươi không chịu buông tha hắn, cố ý ức hiếp hắn? Ta trong mắt ngươi chính là loại này người nói không giữ lời. Hứa Hạo nhíu mày, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Tô Liên Y liền nói thầm trong lòng. Đâu chỉ a, ở trong lòng ta, ngươi đều không phải người. Nhưng lời này nàng có thể không dám nói ra khỏi miệng. Ngậm miệng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Hạo chậm rãi mở miệng. Ngươi ngày đó tại bệnh viện thấy qua mấy người, là Tô Uyên huynh đệ đi. Bọn họ biết Tô Uyên sự tình, muốn báo thù cho hắn, còn muốn tại trên mạng phân tán lời đồn bôi đen ta. Ta nắm lấy bọn họ, Tô Uyên chính mình chạy đến tìm ta, cầu ta thả những người kia. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Tô Liên Y, ta không giết hắn, chỉ là đem hắn ném ra ngoài, đã tính toán nhân tử. Ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền chạy đến chất vấn ta, ai cho ngươi lá gan? Câu nói sau cùng ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo khí thế bằng bạc, ép tới Tô Liên Y liền run chân. Nguyên lai là dạng này. Tô Liên Y sắc mặt thay đổi đến ảm đạm. Nói như vậy, Tô Uyên rơi xuống đến nông nỗi này là vì huynh đệ của hắn muốn trả thù Hứa Hạo, mà chính hắn lại chạy đi cầu tình. Hứa Hạo không có trực tiếp động thủ dạy dỗ, xác thực đã tính toán thủ hạ lưu tình. Vậy mình vừa rồi, chẳng phải là trách lầm Hứa Hạo? Còn dám dùng loại kia ngữ khí cùng hắn nói chuyện? Hoàng hốt ở đáy lòng lan tràn, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Nàng há to miệng, muốn nói xin lỗi. Xem ra khoảng thời gian này quá dung túng ngươi, liền quy củ đều quên. Hứa Hạo âm thanh băng lãnh, quỳ xuống. Tô Liên Y thì không bị khống chế mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Hứa Hạo lấy ra cái kia nhỏ roi ra. Tất nhiên quên quy củ, vậy liền một lần nữa dạy ngươi. Tô Liên Y liền nước mắt đều muốn chảy xuống. Nàng mơ hồ có chút oán trách lên Tô Uyên. Nếu như không phải hắn cái gì cũng không nói, chính mình làm sao sẽ ồn ào một màn như thế. Sau 2 giờ, một nhà trong quán cà phê, Tô Chiết ngồi tại gần cửa sổ vị trí, trước mặt cà phê sớm đã lạnh đấu. Hắn trong mắt mang theo nồng đậm mắt quần thầm, cả người lộ ra một cỗ sa sút tinh thần khí tức. Từ khi Tô Liên Y Lì làm gia chủ, cuộc sống của hắn liền không dễ qua, bị dừng lại rất nhiều chi phí. Tô đại thiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Hạo âm thanh truyền đến, Tô Chiết quay đầu, nhìn người tới, theo bản năng đứng lên, cung kính nói: "Hứa, Hứa tổng." Hứa Hạo tại hắn đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch." Tô Chiết tim nhảy tới cổ rồi. "Hứa tổng xin mời ngài nói." Không biết Hứa Hạo tìm hắn chuyện gì. Hứa Hạo ngữ khí bình thản: "Ngươi có muốn hay không để Tô Uyên hoàn toàn biến mất?" Tô Chiết đồng tử đột nhiên thu, hô hấp dồn dập. Hắn hận Tô Uyên, từ nhỏ liền hận. Tô Uyên chính là cái tạp chủng, dựa vào cái gì giống như hắn là Tô gia thiếu gia, còn muốn cùng hắn tranh đoạt gia sản? Phát giác được hắn trong mắt lửa giận, Hứa Hạo cười. Tô Uyên trên thân cảm xúc giá trị đã nhanh quét không có, không có giá trị lợi dụng, cũng không có còn sống cần thiết. Hắn đáp ứng qua Tô Liên Y thì không đối Tô Uyên hạ thủ, không đại biểu hắn không thể tìm người hạ thủ a, mặc dù liền tính hắn nói không giữ lời, Tô Liên Y thì cũng không làm gì được hắn. Nhưng tóm lại là chính mình nữ nhân, mà còn tìm người có nổi cũng không phải việc khó để. Tô Chiết chính là thích hợp nhất có nổi hiệp. Chương 987, thành công đến ăn. 2 tỷ muội phụ trợ. Bị đẩy chương 987, thành công đến ăn. 2 tỷ muội phụ trợ. Bị đẩy Hứa tổng, ngài. Ngài muốn để ta làm thế nào? Tô Chiết biết đây là Hứa Hạo muốn chính mình bỏ đi rơi Tô Uyên. Hứa Hạo đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Người tìm cơ hội sẽ. Nghe đến cuối cùng muốn giết Tô Uyên, Tô Chiết hô hấp trì trệ, đồng tử đột nhiên co lại. Hứa tổng, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh chột dạ. Nếu như bị tra được. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tô Chiết trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tốt, ta làm. Hứa Hạo hài lòng khoe miệng nhẹ cười. Lựa chọn sáng suốt, ghi nhớ, đừng khiến ta thất vọng. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Hứa Hạo ngồi xe đi tới một chỗ cấp cao chung cư bên dưới. Nơi này là đường Ngự Hy, đường Cẩn Du cùng Lục Khinh Mộng kết phường sáng lập khoa kỹ công ty trụ sở tạm thời. Hôm nay, công ty của các nàng đánh hạ một hạng hoạch tâm kỹ thuật, lấy được kết xù đầu tư. Đặc biệt gọi điện thoại mời Hứa Hạo tới nhà ăn cơm chúc mừng. Mới vừa theo vang chuông cửa liền bị kéo ra. Đường Nhược Hi mặc một đầu màu be váy liền áo, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Hứa thúc thúc, ngươi đến, mau vào. Trong phòng khách tung bay đồ ăn mùi thơm. Trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn tinh xảo, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Đường Cẩn Du buộc lên tạp dề, chính từ trong phòng bếp bưng một đĩa cánh gà nướng đi ra, nhìn thấy Hứa Hạo, ánh mắt sáng lên. Hứa thúc thúc, liền chờ ngươi. Lục Khinh Mộng ngồi tại trên ghế sofa, nhìn thấy Hứa Hạo lúc, trên mặt lộ ra một tia không tự nhiên. Nàng biết Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du đều cùng Hứa Hạo quan hệ không cạn. Nàng đều cảm thấy chính mình như cái dư thừa bóng đèn. Nếu không phải lần này chúc mừng, thực tế không cách nào vắng mặt, nàng đã sớm kiếm cớ chạy. Hứa thúc thúc, nhanh ngồi. Đường Nhược Hi nhiệt tình chào hỏi hắn ngồi xuống. Đường Cẩn Du nhanh chóng mở ra một bình rượu đỏ, cho mỗi người đều rót một ly, giơ ly rượu lên cười nói: "Tới tới tới, chúng ta chúc mừng một cái công ty cầm xuống mới hạng mục, cũng cảm ơn Hứa thúc thúc cho tới nay hỗ trợ." "Hứa thúc thúc, ta mời ngài." Đường Nhược Hi cũng giơ ly rượu lên. Lục Khinh Mộng do dự một chút, cũng bưng chén rượu lên, nói khẽ: "Ta cũng kính Hứa tổng một ly, cảm ơn Hứa tổng phía trước chỉ điểm." "Khách khí cái gì?" Hứa Hạo cười cùng các nàng đụng đụng chén, nâng rót một cái. "Các ngươi có thể làm ra thành tích, đều là chính mình cố gắng kết quả." Vừa ăn cơm một bên Hàn Nguyên, Đường Nhược Hi kẹp một khối sườn xào chua ngọt thả tới Hứa Hạo trong bát, nhu nói: "Hứa thúc thúc, nếm thử cái này, là Cẩn Du làm, nàng đặc biệt học rất lâu đâu." "Cảm ơn." Hứa Hạo nếm thử một miếng, nhẹ gật đầu. "Hương vị không tệ." Đường Cẩn Du lập tức đắc ý hất cằm lên. Đương nhiên, cũng không nhìn là ai làm. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thân thiện. Đường Cẩn Du vô tình hay cố ý cho Lục Khinh Mộng mời rượu. "Khinh Mộng tỷ, khó được vui vẻ như vậy, ta có chút say." Lục Khinh Mộng xua tay, gò má đã nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Nàng không muốn uống, có thể không chịu nổi đối phương quấy rầy đòi hỏi. "Ai nha, như thế tốt thời gian, không uống say sao được?" Đường Cẩn Du lại cho nàng đổ nửa chén, liền cuối cùng ngày một ly. Đường Nhược Hi cũng tại một bên hát đệm. "Đúng vậy a Khinh Mộng, uống ít một chút không có chuyện gì." Lục Khinh Mộng nhìn xem hai người ánh mắt mong đợi, lại nghĩ tới lần trước Hứa Hạo đưa nàng về phòng ngủ, lại không có đối nàng động thủ động cước. Trong lòng thoáng buông xuống chút cảnh giác, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dần dần, rượu đỏ hậu kình đi lên. Lục Khinh Mộng ánh mắt mông lung. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du trao đổi một ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hai người thể chất sớm đã siêu việt người bình thường, điểm này rượu đối với các nàng đến nói không đáng kể chút nào, giờ phút này lại cố ý giả vờ như có chút men say. Dựa vào tại trên ghế sofa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hứa Hạo, giống như là đang nói: "Cơ hội cho ngươi sáng tạo ra, đón lấy tới thăm ngươi." Đường Cẩn Du con mắt hơi chuyển động, đột nhiên chỉ vào bàn ăn bên kia cá nướng nói: "Hứa thúc thúc, ta nghĩ ăn cái kia cá nướng, ngươi giúp ta kẹp một khối có tốt hay không?" Cá nướng vừa vặn đặt ở Lục Khinh Mộng trước mặt. Hứa Hạo đứng dậy, khom lưng gắp thức ăn lúc, không thể tránh khỏi tới gần Lục Khinh Mộng. Hai người ra thịt trong lúc lơ đãng đụng phải cùng một chỗ. Lục Khinh Mộng gò má càng đỏ. Liên tại đụng vào nháy mắt, Hứa Hạo lặng yên phát động thần chi thủ năng lực, một cô yếu ớt năng lượng tràn vào Lục Khinh Mộng trong cơ thể. Lặng yên câu lên nàng đáy lòng cất giấu hỏa diễm. Lục Khinh Mộng chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng từ đáy lòng dâng lên, lan tràn đến toàn thân, ánh mắt ngập nước. Nhìn xem Hứa Hạo ánh mắt dần dần khát thượng. Nàng theo bản năng hướng Hứa Hạo bên cạnh nhích lại gần, hô hấp có chút gấp rút. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du âm thầm kinh ngạc. Lục Khinh Mộng cái này phản ứng cũng quá kịch liệt a. Chẳng lẽ nàng đã sớm đối Hứa thúc thúc có ý tứ, chỉ là bình thường trang đến thận trọng. Hai người lẫn nhau, dứt khoát triệt để say ngã tại trên ghế sofa, giả bộ ngủ. Đem không gian lưu cho bọn hắn. Không có người khác, Lục Khinh Mộng triệt để thả ra gò bó, bắt lấy Hứa Hạo cánh tay. Hứa tổng. Hứa Hạo ra vẻ kinh ngạc, rất bình tĩnh lấy ra tay của nàng. Khinh Mộng, ngươi uống say. Có thể Lục Khinh Mộng lại tóm đến chặt hơn. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước hướng trong ngực hắn dựa vào. Ta không có say. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhón chân lên, tiến lên trước muốn đi hôn Hứa Hạo. Bị hôn đến, Hứa Hạo sững sờ một cái, sau đó liền né tránh. Khinh Mộng, đừng như vậy. Hắn một bên nói, một bên đem Lục Khinh Mộng nâng lên. Ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. 1.2 Lục Khinh Mộng tựa sát tại trong ngực hắn, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, tay lại không an phận. Đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường, Hứa Hạo vừa định rời đi, Lục Khinh Mộng lại đột nhiên ôm cổ của hắn, dùng sức lôi kéo, đem hắn kéo ngược lại trên người mình, cửa ra vào chờ tới. Hứa Hạo tượng trưng giãy giụa mấy lần, lại bởi vì Lục Khinh Mộng sức lực lớn, giãy giụa không có kết quả. Trên ghế sofa giả vờ ngủ Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du mở mắt ra, nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại, cũng nhịn không được lộ ra tươi cười đắc ý, cuối cùng hoàn thành Hứa Hạo bàn giao nhiệm vụ. Tại Lục Khinh Mộng biết các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ dưới tình huống, cùng Hứa Hạo phát sinh loại này sự tình, liền sẽ không phá hư quan hệ của các nàng. Đại đại bọn họ năm mới vui vẻ. Chương 988, diễn kịch. Kích tình vô hạn. Bị ba người đùa bỡn. Chương 988, diễn kịch. Kích tình vô hạn. Bị ba người đùa bỡn. 988, diễn kịch. Kích tình vô hạn. Bị ba người đùa bỡn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa tiến vào phòng ngủ. Lục Khinh Mộng lông mi khẽ run mấy lần, từ từ mở mắt. Cảm thấy đau đớn, nàng hơi nhíu mày. Vô ý thức hướng bên cạnh liếc qua. Khi thấy rõ còn tại ngủ say thân ảnh lúc, nàng đại não nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó phát ra một tiếng hét lên. A Hứa Hạo. Hắn làm sao sẽ tại trên giường mình? Quét quét quét. Tối hôm qua ký ức tràn vào trong đầu. Trên bàn ăn, mấy người nâng ly cạn chén. Sau đó nàng liền uống say, chủ động hướng Hứa Hạo trên thân dựa vào. Lại về sau, Hứa Hạo đưa nàng trở về phòng, trên đường chính mình còn không ngừng chấm mút. Liên tại Hứa Hạo đem nàng đặt lên giường muốn đi, chính mình lại ôm cổ của hắn, a đi lên. Tiếp xuống những cái kia xấu hổ hình ảnh, Lục Khinh Mộng cũng không dám hồi tưởng. Nàng vậy mà liền như thế mơ mơ hồ hồ giao ra. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du quan hệ còn tại đó, chính mình đây coi là cái gì? Chen chân tình cảm của người khác. Về sau còn mặt mũi nào đối mặt vậy đối với tỉ muội? Lục Khinh Mộng cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, trái tim phanh phanh của loạn. 27 ân. Hứa Hạo giống như là bị nàng thét lên bừng tỉnh, rủi rủi con mắt ngồi dậy. Khi thấy trên giường co lại thành một đoàn Lục Khinh Mộng, cùng với hai người giờ phút này quần áo không chỉnh tề bộ dạng lúc, hắn ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức lộ ra chán nản thần sắc, đội vàng nói xin lỗi. Khinh Mộng, thật xin lỗi, ta tối hôm qua uống nhiều. Hắn một bên nói, một bên hốt hoảng muốn giải thích, cái kia phó thủ đủ luống cuống bộ dạng, sắc thực giống như là thật gây đại họa. Lục Khinh Mộng vô ý thức hướng trong chăn rụt rụt, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi hốt hoảng con mắt. Bờ môi giật giật, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng ngủ bị đột nhiên đẩy ra. Khinh Mộng, xảy ra chuyện gì? Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du một mặt lo lắng xuống tới, hiển nhiên là bị vừa rồi tiếng thét chói tai kinh động đến. Nhưng làm các nàng thấy rõ trong phòng ngủ tình cảnh. Xốc xếp giường, chỉ mặc áo sơ mi Hứa Hạo, cùng với quấn trong chăn đỏ bừng cả khuôn mặt Lục Khinh Mộng lúc. Hai người đều sửng sốt, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Lục Khinh Mộng hận không thể tại chỗ qua đời. Nàng đóng chặt con mắt, đem mặt vùi vào trong chăn. Xong, lần này đều bị nhìn thấy, về sau thật không mặt mũi thấy người. Vẫn là Đường Nhược Hi trước kịp phản ứng. Nàng lôi kéo muội muội cánh tay, hai người đi ra, còn đóng lại cửa phòng. Trong phòng ngủ lại lần nữa chỉ còn bên dưới Hứa Hạo cùng Lục Khinh Ngộng. Hứa Hạo thở dài, ngữ khí tràn đầy tự trách. Khinh Ngộng, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngươi đừng lo lắng, chờ chút ta đi cùng Nhược Hi các nàng nói, liền nói là ta uống rượu say, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dẫn dụ ngươi, với ngươi không quan hệ. Lục Khinh Ngộng đột nhiên ngẩng đầu. Tối hôm qua rõ ràng là nàng chủ động. Hứa Hạo vì cái gì muốn đem trách nhiệm nắm vào trên người mình? Nàng há to miệng, muốn nói không phải như vậy. Có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Các nàng sẽ còn giống như trước đây đối nàng sao? Trong phòng khách, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du ngồi tại trên ghế sofa, nhìn thấy Hứa Hạo đi ra, Đường Cẩn Du lập tức hướng hắn trừng mắt nhìn. Đường Nhược Hi lại nhẹ trao lại lông mày, dạng này lừa gạt Lục Khinh Ngộng, nàng có chút không đành lòng. Trong lòng nhịn không được oán trách lên cái kia Tô Uyên. Nếu như không phải hắn trêu chọc Hứa Thúc Thúc, Hứa Thúc Thúc cũng sẽ không dùng loại này phương thức mở rộng thế lực, các nàng cũng không cần kẹp ở giữa diễn kịch. Hứa Thúc Thúc, ngươi. Đường Nhược Hi vừa định mở miệng, liền bị Hứa Hạo đánh gãy, Hứa Hạo bắt đầu diễn kịch. Là lỗi của ta. Tối hôm qua uống nhiều, không có khống chế lại chính mình. Các ngươi đừng trách Khinh Ngộng, đều là ta không tốt. Hắn dựa theo trước đó nghĩ kỹ kịch bản, đem trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người mình, giọng thành khẩn, biểu lộ đúng chỗ. Đường Cẩn Du phối hợp nhíu mày, cố ý sụ mặt. Hứa Thúc Thúc, ngươi làm sao có thể dạng này? Khinh Ngộng tỷ như vậy. Hứa Hạo khẩu khí, chờ chút ta sẽ nói xin lỗi nàng, vô luận nàng muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Đường Nhược Hi nhìn muội muội liếc mắt. Chúng ta vẫn là trước đi nhìn xem Khinh Ngộng a, nàng hiện tại khẳng định rất khó chịu. Trong phòng ngủ, Lục Khinh Ngộng bọc lấy chăn mền, ánh mắt trống rỗng. Nghe đến tiếng mở cửa, nàng cảnh giác ngẩng đầu. Khinh Ngộng tỷ. Đường Nhược Hi đi đến bên giường, ngữ khí ôn nhu. Người còn tốt chứ? Lục Khinh Ngộng lắc đầu, bờ môi giật giật, tiếng như muỗi bo bè. Nhược Hi, Cẩn Du, thật xin lỗi. Cùng chúng ta nói cái gì thật xin lỗi a? Đường Cẩn Du đánh gãy nàng, ngữ khí tức giận bất bình. Muốn nói xin lỗi cũng nên là cái kia hỗn đản xin lỗi, hắn làm sao có thể thừa dịp ngươi uống say làm loại này sự tình? Quá không phải người. Đường Nhược Hi cũng gật đầu phụ họa. Đúng đấy, Khinh Ngộng, đây không phải là lỗi của ngươi. Là Hứa Hạo hắn sắc dục hung tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, đem Hứa Hạo mắng máu chó đầy đầu, trong câu chữ đều tại giữ gìn Lục Khinh Ngộng. Phản phất nàng thật là vô tội bị ức hiếp người bị hại. Lục Khinh Ngộng nghe đến sửng sốt. Nàng nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn hai người, trong lòng vừa cảm động vừa ấy nấy. Rõ ràng là nàng chủ động, nhưng bây giờ để Hứa Hạo gánh tội, còn để các nàng như thế bất bình dùm cho mình kỳ thật. Kỳ thật ta cũng có trách nhiệm. Lục Khinh Ngộng do dự mở miệng, muốn đem chân tướng nói ra. Ngươi có cái gì trách nhiệm a? Đường Cẩn Du đánh gãy nàng. Khinh Ngộng tỷ, ngươi dung mạo xinh đẹp, liền tính tối hôm qua ăn mặc gợi cảm một chút, đó cũng là ngươi tư bản, dựa vào cái gì muốn bị hắn khinh bạc? Sai là hắn không có khống chế lại chính mình. Đường Nhược Hi cũng đập vỗ tay của nàng. Đúng a, Khinh Ngộng, ngươi không cần nói, chúng ta đều hiểu. Loại này sự tình người nào gặp đều sẽ sợ hãi, ngươi đừng để trong lòng. Lục Khinh Ngộng nhìn xem các nàng ánh mắt kiên định, rốt cuộc minh bạch tới. Đây là Hứa Hạo an bài tốt. Hắn sợ chính mình có xử, đặc biệt cùng Nhược Hi cùng Cẩn Du bàn giao qua, muốn giữ gìn tốt giữa các nàng tỷ muội tình cảm. Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Hổ thẹn, có cảm kích, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động. Phía trước đối Hứa Hạo oán khí, trong bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Thấy nàng cảm xúc dần dần bình phục, Đường Nhược Hi ôn nhu nói: "Tốt, trước đứng dậy rửa mặt đã, 293, chúng ta đi gọi cái kia hỗn đản xin lỗi ngươi." Nửa giờ sau, Lục Khinh Ngộng đổi xong y phục ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hứa Hạo chủ động đi đến trước mặt nàng, giọng thành khẩn: "Khinh Ngộng, thật xin lỗi, tối hôm qua là ta hỗn đản, ta không nên thừa dịp ngươi uống say." Lục Khinh Ngộng bị hắn cái này đột nhiên xuất hiện xin lỗi làm cho không biết làm sao, vội vàng xua tay. "Ta không được, cái này liền xong." Đường Cẩn Du lên tiếng, cố ý sụ mặt. "Hứa Thúc Thúc, ngươi nhất định phải lấy ra thành ý đến, nếu là không chiếm được Khinh Ngộng tỷ tha thứ, chúng ta về sau đều không để ý ngươi." Đường Nhược Hi cũng phối hợp gật đầu. "Đúng, tự ngươi nói, làm như thế nào bồi thường Kinh Ngộng?" Hứa Hạo một mặt khó xử nhìn xem Lục Kinh Ngộng. "Kinh Ngộng, ngươi nói đi, chỉ cần có thể để ngươi nguôi giận, ta cái gì đều nguyện ý làm." Lục Kinh Ngộng nhìn trước mắt cái này ra tỷ bội đồng lòng chọc cặn bã nam tiết mục, có chút băn khoăn. "Ta tha thứ ngươi." "Hừ, xem tại Kinh Ngộng tỷ rộng lượng phân thượng, lần này liền tha ngươi." Đường Cẩn Du hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, cố ý không nhìn Hứa Hạo. Đường Nhược Hi cũng đừng quá mặt, giả vờ như tức giận bộ dạng. Tiếp xuống cả ngày, hai tỷ muội đều không cho Hứa Hạo sắc mặt tốt, nói chuyện kẹp thương như vậy. Lục Khinh Ngọc nhìn ở trong mắt, trong lòng càng không đành lòng. Nàng không biết là, đây đều là cái bản, một mực bị đùa bỡn bàn tay ở giữa. Chương 989, báo thủ từ trước đến nay không cách đêm. Người đồ ăn nghiện còn lớn chương 989, báo thủ từ trước đến nay không cách đêm. Người đồ ăn nghiện còn lớn Hứa thúc thúc, ngươi đến cùng chúng ta dạo phố, cho Khinh Ngọc tỷ mua lễ vật buổi tội. Đường Cẩn Du chống lạnh, cố ý sụ mặt đối Hứa Hạo nói, trong mắt lại cất giấu một tia giảo hoạt. Đường Nhược Hi cũng gật đầu phụ họa. "Đúng, nhất định phải mua phần đại lễ, không phải vậy Khinh Mộng tỷ tha thứ ngươi, chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Lục Khinh Mộng há to miệng, muốn nói không cần. Dù sao việc này vốn là nàng chủ động, để Hứa Hạo có nổi đã đủ băn khoăn, cái kia còn không biết xấu hổ để hắn tôn kém. Cũng không có chờ nàng mở miệng, Hứa Hạo đã vượt lên trước một bước đáp. "Tốt, có lẽ." Hắn nhìn hướng Lục Khinh Mộng, giọng thành khẩn. "Khinh Mộng, liền làm cho ta một cơ hội bồi thường ngươi, đừng cự tuyệt." Lục Khinh Mộng nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đi tới trung tâm thành phố xa xỉ phẩm thương trường, Kim Bích Huy hoàng trang trí đong đưa mắt người ngất. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du một trái một phải lôi kéo Lục Khinh Ngộng, trực tiếp hướng nữ trang khu đi đến. "Khinh Ngộng tỷ, ngươi nhìn cái này váy liền áo thế nào? Rất làm nền khí chất của ngươi." Đường Nhược Hi cầm lấy một đầu bột củ sen sắc váy dài, tại Lục Khinh Ngộng trên thân qua tay. Lục Khinh Ngộng nhìn thoáng qua treo 620 bài bên trên giá cả, giật nảy mình. "Cái này, quá đắt đi." "Đắt cái gì?" Đường Cẩn Du phản bác, quay đầu nhìn hướng theo ở phía sau Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, ngươi nói cái này đẹp mắt không?" Hứa Hạo ánh mắt tại váy cùng Lục Khinh Ngộng ở giữa đi lòng vòng. "Đẹp mắt. Vậy liền cái này." Đường Cẩn Du đem váy nhét vào hướng dẫn mua trong tay. "Bọc lại. Chờ một chút, ta còn chưa nói muốn." Lục Khinh Ngộng đội vàng xua tay, lại bị Đường Nhược Hi đè xuống bả vai. "Khinh Ngộng tỷ, đừng khách khí với hắn." Đường Nhược Hi cười nói. "Hắn thiếu ngươi, những vật này tính là gì?" Tiếp xuống một giờ, Đường gia tỷ bội giống như là mở ra tạo hóa hình thức, lôi kéo Lục Khinh Ngộng thử một kiện lại một kiện y phục. Từ váy liền áo đến áo khoác, từ giày cao gót đến túi xách. Chỉ cần Lục Khinh Mộng hơi toát ra một điểm thích thần sắc, Đường Cẩn Du liền lập tức để hướng dẫn mua bọc lại. Sau đó cười tủm tỉm nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, trả tiền." Hứa Hạo cười tủm tỉm chiếu đơn đầy đủ, quét thẻ lúc con mắt đều không nháy mắt một cái. Xác thực, tiền trong mắt hắn cùng giấy không có khác nhau. Lục Khinh Mộng nhìn đến hai hùng kết bĩa, lôi kéo Đường Nhược Hi tay áo. "Nhược Hi, thật không cần mua nhiều như thế." "Không có việc gì, không có việc gì." Đường Nhược Hi đập vỗ tay của nàng. "Hắn là có tiền, không tiêu hoa của hắn người nào. Liền làm giúp ngươi hả giận." Lục Khinh Mộng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Đường Cẩn Du lôi kéo hướng đồ trang sức khu đi đến. "Khinh Ngộng tỷ, chúng ta đi xem một chút dây chuyền, lần trước ta nhìn thấy một khoản đặc biệt thích hợp ngươi." Đồ trang sức trong cửa hàng Đường Nhược Hi ngay tại thử đeo thu lại. Đường Cẩn Du thì cầm một đầu đá quý dây chuyền qua tay. "Khinh Ngộng tỷ, ngươi cũng lựa chọn a. Nhìn xem có hay không thích, để Hứa thúc thúc trả tiền." Lục Khinh Ngộng đội vàng xua tay. "Ta không cần, ta bình thường không thế nào đeo những thứ này." "Như vậy sao được?" Hứa Hạo đi lên trước, cầm lấy một đầu dây chuyền phỉ thúy, dây chuyền bên trên mang theo một viên nhỏ nhắn mặt dây chuyền. "Cái này thế nào?" Hắn đem dây chuyền đưa tới Lục Khinh Mộng trước mặt, hướng nàng trừng mắt nhìn. Lục Khinh Mộng đối đầu Hứa Hạo ánh mắt, gò má có chút nóng lên, do dự một chút, vẫn là nhận lấy. "Cái kia, liền cái này đi." Hứa Hạo trực tiếp đưa cho hướng dẫn mua. "Bọc lại." Mua xong đồ trang sức, Đường Nhược Hi nói muốn đi mua ly trà sữa, lôi kéo Đường Cẩn Du đi nha. Trước khi đi còn hướng Hứa Hạo liếc mắt ra hiệu, hiển nhiên là cố ý cho hai người lưu lại một mình không gian. Lục Khinh Mộng nắm chặt trong tay hộp trang sức, ngón tay có chút nắm chặt, do dự rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo. "Hứa tổng, thật xin lỗi." Hứa Hạo sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên nói cái này? Rõ ràng là lỗi của ta, lại làm cho ngươi gánh tội, còn bị Nhược Hi các nàng lấm sẽ. Lục Khinh Mộng âm thanh càng ngày càng thấp, khắp khuôn mặt là ấy nấy. "Vừa rồi mua nhiều đồ như vậy, ta với ngươi không quan hệ." Hứa Hạo đánh gãy nàng. "Chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng có trách nhiệm, nếu như không phải uống nhiều rượu như vậy, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện đó." Hắn nhìn xem Lục Khinh Mộng phiếm hồng gò má, tiếp tục nói, "Bồi thường ngươi cũng là thật lòng, là ta hỏng trong sạch của ngươi, nếu là không cho ta vì ngươi làm chút cái gì, trong lòng ta cũng băn khoăn." Để Lục Khinh Mộng mặt thiêu đến đỏ bừng. Tối hôm qua những cái kia xấu hổ hình ảnh lại xông lên trong đầu, nàng theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn Hứa Hạo con mắt. "Chuyện tối ngày hôm qua, liền coi như là giấc mộng đi." Hứa Hạo trong mắt hiện lên mỉm cười. Xem ra cái này tiểu nữ nhân còn không có làm tốt tiếp thu hắn chuẩn bị. Bất quá không quan hệ, dù sao nàng cũng trốn không ra chính mình lòng bàn tay, từ từ sẽ đến chính là. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Cũng không lâu lắm, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du liền cầm lấy trà sữa trở về, mang trên mặt nụ cười rạng rỡ. "Cho chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy." Đường Cẩn Du cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. "Không có. Không có gì." Lục Khinh Mộng xua tay, gò má càng đỏ. Không có gì liền tiếp tục dạo phố a. Đường Nhược Hi đem một ly trà sữa đưa cho Lục Khinh Mộng. Chúng ta lại đi phía trước nhìn xem. Bốn người lại đi dạo một hồi. Hơi mệt chút, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Cẩn Du đề nghị. Ta biết phụ cận có nhà không sai nhà hàng Tây. Tốt. Đường Nhược Hi gật đầu. Vừa vặn nói bụng. Bốn người tới một nhà cấp cao phòng ăn. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, Đường Cẩn Du cố ý lớn nói. Hứa thúc thúc, thất thần làm cái gì? Cho Khinh Mộng tỷ gấp thức ăn a. Ngươi tất nhiên muốn nhận sai, phải có nhận sai thái độ. Hứa Hạo liếc nàng liếc mắt. Nha đầu này ít nhiều có chút công báo tư thủ ý tứ. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy đũa cho Lục Khinh Mộng gấp thức ăn. Nhìn thấy Đường Nhược Hi cái kia đắc ý ánh mắt, Hứa Hạo nghĩ thầm chờ về lại thu thập ngươi. Chờ chút, hắn là loại kia cách đêm báo thù người sao? Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, đem chân đưa ra ngoài, có lên Đường Cẩn Du chân. Đinh. Lục Khinh Mộng tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 753. Đinh. Đường Cẩn Du chính uống nước trái cây, đột nhiên cảm giác trên chân truyền đến xúc cảm, thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, một cỗ quen thuộc cảm giác tê dại chân lan tràn ra, là Hứa Hạo thần chi thủ. Đường Cẩn Du trên mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Chương 990, hỏng thúc thúc. Không có gì cả. Tối hôm qua cảm giác như thế nào? Chương 990, hỏng thúc thúc. Không có gì cả. Tối hôm qua cảm giác như thế nào? Cẩn Du, ngươi thế nào? Mặt hồng như vậy. Đường Nhược Hi phát hiện muội muội phiếm hồng gương mặt, có chút kinh ngạc hỏi, mò về trán của nàng. Không có phát sốt a. Đường Cẩn Du đang bị Hứa Hạo trong bóng tối trêu chọc đến tâm thần có chút không tập trung, nghe vậy cuốn quýt xua tay, ánh mắt né tránh. Không có. Không có việc gì, vừa rồi ăn bỏ bít tết thời điểm không cẩn thận ăn đến hạt tiêu, có chút cay. Nàng cầm lấy trên bàn nước đá mãnh liệt được một hớp, tính toán che giấu. Khóe mắt quét nhìn lại không tự chủ được liếc về phía Hứa Hạo. Gặp hắn chính một mặt bình tĩnh cùng Lục Khinh Mộng nói chuyện, phản phất cái gì đều không có phát sinh, trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu hỏng thúc thúc. Cũng trong lúc đó, trung tâm bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Tô Uyên nằm tại trên giường bệnh, một bộ bị chơi hỏng bộ dạng. Hứa Hạo tầng tầng tính kế, các huynh đệ phản bội tỉ tỉ châm luân. Hắn có thể nhịn đến bây giờ đã coi như là ý chí cường đại. Lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, Tô Chiết mang theo hai cái bảo tiêu đi đến. Ha ha, cái này không phải chúng ta Hoàn Vũ tổng tài sao? Tô Chiết đi đến giường bệnh một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí trào phúng. Làm sao thành bộ này quỷ bộ dáng? Trước đây ngươi không phải thật khoa trương sao? Hiện tại nhìn xem ngươi, liền con chó cũng không bằng. Tô Uyên mí mắt đều không nhúc nhích một cái. Nói chuyện với ngươi đâu, câm. Hắn cái bộ dáng này, để Tô Chiết có chút kẻ nhạt vô vị, phất phất tay. Đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Bảo tiêu tiến lên, nhấc lên Tô Uyên liền lật ra phòng bệnh. Rời đi bệnh viện về sau, Tô Uyên bị bảo tiêu bạo đánh cho một trận, giống con chó chết ném ở bên đường. Nơi này vừa lúc tới gần Hứa Hạo mấy người ăn cơm phòng ăn. Tất cả đều là kế hoạch tốt. Lúc này, bệnh nhân của hắn phục rách nước, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Có người đi qua, còn tưởng rằng hắn là tên ăn mày, ném xuống mấy cái tiền xu. Tô Uyên nhìn xem bên chân tiền xu, lại nhìn một chút trên đường rộn rộn ràng ràng đoàn người, chỉ cảm thấy mình cùng cái này thế giới không hợp nhau. Trước mắt một mảnh màu xám, ảm đạm vô quang. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, gắt gao tập trung vào đường phố đối diện. Hứa Hạo đang cùng Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du, Lục Khinh Mộng từ phòng ăn bên trong đi ra tới. Chói mắt ánh đèn rơi trên người bọn hắn, cùng hắn vị trí âm u nơi hẻo lánh tạo thành so sánh rõ ràng. Hứa Hạo cũng nhìn thấy hắn. Lúc này tâm niệm vừa động, phát động niệm lực. Lục Khinh Mộng dưới chân giống như là bị đẩy ta một cái, thân thể hướng về phía trước nghiêng đổ. Hứa Hạo đưa tay ôm lại eo của nàng, ngữ khí lo lắng. Cẩn thận một chút, ta dịu ngươi. Lục Khinh Mộng trên mặt nổi lên đỏ ửng, đối Hứa Hạo nhỏ nói câu cảm ơn. Một màn này giống dao nhỏ đâm vào Tô Uyên trái tim. Lục Khinh Mộng, vị hôn thê của hắn, vậy mà cũng cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Hứa Hạo ước hiếp tỉ tỉ của hắn còn chưa đủ, liền Khinh Mộng đều không dung tha. Lại nhìn Lục Khinh Mộng đi bộ lúc tư thái, cùng với nàng nhìn Hứa Hạo lúc ánh mắt. Tô Uyên làm sao không biết, trong lòng người đã bị Hứa Hạo ăn xong lau sạch. Một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, hắn ho ra một đốm máu, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Chính mình thật đáng chết a, nếu như không phải hắn lúc trước muốn đi giết Hứa Hạo, tỷ tỷ liền sẽ không biến thành Hứa Hạo hầu gái, các minh đệ liền sẽ không phản bội, chết thảm, Khinh Mộng cũng sẽ không rơi vào Hứa Hạo bẫy dập trong lòng đối hối hận, để hắn gần như ngạt thở. Hắn nghĩ há miệng hô to, muốn xông qua nói cho Lục Khinh Mộng Hứa Hạo bộ mặt thật, muốn để nàng mau thoát đi cái này ác ma không chế. Có thể hắn dùng hết lực khí toàn thân, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo mấy người lên xe, dần dần biến mất tại cảnh đêm. Không biết qua bao lâu, một bóng người xuất hiện tại Tô Uyên trước mặt. Tô Uyên khó khăn ngẩng đầu, làm thấy rõ người tới mặt lúc, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một tia sáng. Đao Ba, ngươi không có chết. Chuyện gì xảy ra? Hứa Hạo không phải nói hắn đã chết sao? Đao Ba mặc một thân áo khoác màu đen, ngữ khí băng lãnh. Làm sao? Ta không có chết, ngươi rất thất vọng. Không, không phải. Tô Uyên liền vội vàng lắc đầu, âm thanh khàn giọng. Ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, ta làm sao sẽ hy vọng ngươi chết? Huynh đệ tốt nhất. Đao Ba cười lạnh một tiếng, một cái nắm chặt Tô Uyên cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Có ngươi như thế làm huynh đệ sao? Chúng ta đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, vì ngươi bán mạng, kết quả đây, ngươi đi trêu chọc Hứa Hạo, làm hại chúng ta bị bắt đi nhận hết trả tấn, hầu tử bọn họ càng là bị tẩy não thành khối lỗi. Tất cả những thứ này đều là ngươi hại. Dừng một chút, hắn tiếp tục giết người chu tâm. Ngươi cửa ra vào âm thanh nói muốn bảo vệ chúng ta, kết quả là ngươi đem chúng ta đẩy tới địa ngục. Ngươi loại này đích kỷ tư lợi ra hỏa, căn bản không xứng làm lão đại của chúng ta. Tô Uyên bị hắn mắng không nói gì đối mặt, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy trượt xuống, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Đinh, Tô Uyên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Đao Ba đương nhiên là bị Hứa Hạo thu phục mới thả ra, chuẩn bị đưa Tô Uyên cuối cùng đoạn đường. Đao Ba mang theo Tô Uyên đi tới vùng ngoại ô, ta sẽ để cho ngươi cũng thể nghiệm một cái chúng ta chịu tra tấn. Đem Tô Uyên cột vào dì xét trên cổ sắt, Đao Ba cầm lấy một cái ống thép, mang theo tiếng xé gió rơi vào Tô Uyên trên chân. A, Tô Uyên phát ra thê lương kêu thảm. Vốn là thân thể hư nhược, căn bản không chịu nổi dạng này tra tấn. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trong đầu hiện lên trước khi trùng sinh hình ảnh, hiện lên địa phủ các minh đệ khuôn mặt tươi cười, hiện lên tỷ tỷ ôn nhu căn dặn. Nếu như có thể lại một lần, hắn tuyệt sẽ không lại trêu chọc Hứa Hạo. Tô Uyên đầu vô lực rủ xuống, triệt để không một tiếng động, chết không nhắm mắt. Bên kia Hứa Hạo đã đem Đường Nhược Hy ba người đưa về nhà trọ. Ta đi về trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Hạo đứng tại cửa ra vào, cười phất phất tay. Hứa thúc thúc gặp lại. Đường Cẩn Du mấy người cùng Hứa Hạo tạm biệt. Trên đường cẩn thận. Hứa Hạo đi rồi, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du bắt đầu chỉnh lý hôm nay dạo phố mua đồ vật. Bao bì chất thành đầy đất. Lục Khinh Mộng ngón tay vô ý thức xoắn góc áo. Do dự rất lâu, rốt cục vẫn là lấy dũng khí, thấp phẩm hỏi. Nhược Hy, Cẩn Du, các ngươi không trách ta sao? Sự tình Hoàng Du chính cầm một đầu mới dây chuyền qua tay, nghe vậy hiếu kỳ quay đầu trách ngươi cái gì? Lục Khinh Mộng gò má có chút phím hồng, tiếng như mũi vằn. Ta cùng Hứa tổng phát sinh loại chuyện đó. Dù sao các ngươi cùng hắn, không chấm tám này, cái này có cái gì a? Đường Cẩn Du không quan tâm xua tay, đi đến nàng ngồi xuống bên người. Hứa thúc thúc vốn là có gia có thất à, tỷ muội chúng ta hai nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là chen chân người đâu. Ách, Lục Khinh Mộng cũng minh bạch, hai người bọn họ đều là tiểu tam, sẽ không trách chính mình cái này tiểu tam. Khinh Mộng tỷ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đường Nhược Hy cũng đi tới. Chúng ta đều là chân tâm thích Hứa thúc thúc, mà còn chúng ta là hảo tỷ muội, chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Lục Khinh Mộng nhìn xem hai người ánh mắt chân thành, trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống. Đúng vậy a, các nàng đều có thể tiếp thu lẫn nhau, chính mình còn có cái gì tốt xoắn xuýt. Thấy nàng yên lòng, Đường Cẩn Du đột nhiên xích lại gần nàng, nháy mắt ra hiệu hỏi. Đúng rồi Khinh Mộng tỷ, tối hôm qua cảm giác thế nào? Hứa thúc thúc lợi hại hay không? Chương 991, dựa chân xoa bóp phục vụ. Chỉ cần chủ nhân thích liền tốt. Chương 991, dựa chân xoa bóp phục vụ. Chỉ cần chủ nhân thích liền tốt. Trên đường trở về, Hứa Hạo tâm thần đắm chìm hệ thống. Rất lâu không có rút thưởng. Đã tích lũy 25 vạn cảm xúc giá trị tâm niệm vừa động, bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 428 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, hộ thân mặt dây chuyền X9. Đeo có thể chống đỡ ngăn một lần chí mạng công kích, không sai, cùng hộ thân ngọc bội không sai biệt lắm. Đang lo hắn nhiều nữ nhân như vậy không đủ dùng đâu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, tình thú chế phục X6. Hứa Hạo. Không cần phải. Thứ này hắn còn nhiều, rất nhiều. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 418 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng linh thạch X999. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, nhảy nhót đường X10. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 422 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một nhân vật, thần cảnh hậu kỳ tử sĩ X3. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, linh thạch X963. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 436 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một nhân vật, thần cảnh trung kỳ tử sĩ X6. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, linh điền X20. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, linh thạch X741. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, mang thai thuốc nước. Trước đó dùng nhất định mang thai. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng cổ vũ đan X10. Mỗi viên thuốc có thể để bất luận cái gì sinh mệnh trưởng thành một tuổi. Hứa Hạo đầy mặt chào hỏi. Thứ này có cái gì dùng? Hắn ngay lập tức nghĩ tới mấy cái sủng vật. Nhưng cái kia tối thiểu muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có hiệu quả. Dài cái 10 tuổi có làm được cái gì? Kế tiếp là tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quét một cỗ lực lượng vô căn cứ tại thể nội hiện lên. Khí tức tùy theo tăng gọn. Tăng lên tới thần cảnh hậu kỳ. Tổng kết thu hoạch. 1704 điểm tự do thuộc tính. Hứa Hạo toàn bộ thêm tại tinh thần thuộc tính bên trên. Giao diện thuộc tính hiện lên. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực, 96, mắt trị số 100, lực lượng, 86514, thần cảnh hậu kỳ, thể chất, 81367, người bình thường 10, tinh thần, 83687, người bình thường 10, kỹ năng, cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỳ nghệ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá quả trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay đổi giọng nói, lại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bồi dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, luyện khí, tông sư cấp, ổ quay thuật, thần cấp, cơ giới chế tạo, tông sư cấp. Vật phẩm: Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết, thường thức sửa chữa thẻ ít 1, nhân hoàng thiên, đạo đức phá, giết thần truy, tát tiên, huyền linh cây ăn quả, vạn năng chìa khóa, ngàn dặm nhân xanh đường quanh có ít 2, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ ít 3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đang ít 8, vũ trụ phi thuyền. Đặc thù: không gian tùy thân 100m, tùy thân tiểu thế giới 2000 bình, thuần di, khinh người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập động, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian rào sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, pháp ngoại cùng đổ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim thương không đổ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm, khởi tử hồi sinh, hư không na di, thời gian tạm dừng 3 giây, thiên huyễn quyết cảm xúc giá trị 9521 tự do thuộc tính. Xe lái vào Sơn Thủy Hảo Phú Đỉnh. Hứa Hạo mới vừa xuống xe, liền nhận lấy mặc trang phục hầu gái Tô Liên Y Lìa nhiệt tình nên đón. Chủ nhân, hoan nên về nhà. Gặp Hứa Hạo cởi xuống áo khoác, Tô Liên Y Lìa liền vội vàng tiến lên tiếp nhận áo khoác của hắn, treo lên móc áo. Sau đó bưng trà rót nước, đối Hứa Hạo rất là lấy lòng. Sợ chỗ nào làm đến không dễ chọc Hứa Hạo không cao hứng. Nàng còn không biết, cái kia để nàng lo lắng đệ Tô Huyền, đã tại tối nay từ trên thế giới này biến mất. Đến lúc ngủ ở giữa, Tô Liên Y Lìa gặp Hứa Hạo thần sắc buông lỏng, cắn môi một cái, nói khẽ: Chủ nhân, thời điểm không còn sớm, ta cho ngài xoa bóp chân giải lao. Hứa Hạo mở mắt ra, nhíu mày. Ồ, ngươi còn biết cái này? Tô Liên Y Lìa trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt né tránh. Là tại trên mạng học, nghe nói ngâm chân xoa bóp có thể làm dịu mệt nhọc. Vì lấy lòng Hứa Hạo, nàng những ngày này không ít tại trên mạng lục soát làm sao hầu hạ chủ nhân loại hình giáo trình. Liên loại này tư mật phục vụ đều kiên trì học, chỉ hy vọng có thể bắt lấy Hứa Hạo tâm, ngồi vững vàng Tô gia gia chủ vị trí. Có chút ý tứ. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, vậy liền thử xem. Tô Liên Y Lìa đi phòng tắm bưng tới một chậu nước nóng, bắt đầu hiện ra thủ pháp đấm bóp, lực đạo từ nhẹ đến nặng, lúc thì nén huyệt vị, lúc thì khinh nu xoa động. Động tác mặc dù không tính là chuyên nghiệp, lại so với chuyên nghiệp thợ đấm bóp ám muội nhiều. Hứa Hạo dựa vào tại trên ghế sofa, cảm thụ được bản chân truyền đến cảm giác tê dại, nhìn trước mắt ngoan ngoãn Tô Liên Y Lìa, biết bao hài lòng. Thủ pháp không sai. Hứa Hạo giọng nói mang vẻ khen ngợi cam. Tô Liên Y Lìa nghe đến khích lệ, nụ cười trên mặt sáng lạ, cũng càng thêm ra sức. Chỉ cần chủ nhân thích liền tốt. Chương 992, tiểu nữ buộc phát hiện. Mai nở 2 độ. Chế tạo cơ hội chương 992, tiểu nữ buộc phát hiện. Mai nở 2 độ. Chế tạo cơ hội sáng sớm hôm sau Tô Liên Y Lìa mới mở ra điện thoại, liền nhảy ra rất nhiều mít cồn. Là trung tâm bệnh viện đánh tới. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không phải là tiểu đệ Tô Huyền xảy ra chuyện gì a? Tô Liên Y Lìa vội vàng gọi lại. Điện thoại kết nối, bác sĩ thanh âm lo lắng chuyển đến. Tô tiểu thư, không tốt, Tô tiên sinh không thấy. Cái gì? Tô Liên Y Lìa cực kỳ hoảng sợ. Làm sao sẽ không thấy? Hắn bệnh còn chưa hết đâu. Tối hôm qua có vị tiên sinh tới thăm, đem y tá đều đẩy ra. Bác sĩ tiếp tục nói, chờ hộ thân nửa đêm kiểm tra phòng, trong phòng bệnh liền trống. Tô Liên Y thì trong lòng căng thẳng, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng bên cạnh Hứa Hạo, đầy mặt hoài nghi màu sắc. Sẽ không phải là Hứa Hạo làm a? Dù sao Tiểu Uyên từng muốn giết hắn, hắn như thế nào tùy tiện buông tha? Làm sao vậy? Hứa Hạo nhíu mày nhìn tới. Tiểu Uyên, tối hôm qua từ bệnh viện không thấy. Tô Liên Y thì chăm chú nhìn hắn. Hứa Hạo lông mày phòng cau lại. Không thấy. Ngươi ánh mắt này là cảm thấy ta làm. Tô Liên Y Lìa mím chặt môi, không nói chuyện. Đều cùng ngươi nói, ta muốn động đến hắn, muốn phiền toái như vậy. Hứa Hạo ngữ khí lạnh xuống. Liền xem như ở ngay trước mặt ngươi giết hắn, ngươi lại có thể làm gì ta? Lời nói lạnh như băng nện ở trong lòng, Tô Liên Y Lìa run lên. Đúng vậy a, lấy thế lực của hắn, muốn giết Tiểu Huyền dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần lén lút. Cũng không phải hắn, thì là ai? Chủ nhân, ta nghĩ đi bệnh viện nhìn xem. Tô Liên Y Lìa lo lắng nói. Hứa Hạo thản nhiên nói. Đi thôi, xem tại ngươi gần nhất coi như nghe lời phân thượng. Cảm ơn chủ nhân. Tô Liên Y Lìa như được đại xá, đội vàng đổi thân bộ váy, nắm lên bao liền hướng bên ngoài hướng. Hai trung tâm bệnh viện phòng quan sát bên trong. Tô Liên Y không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Hình ảnh bên trong, Tô Chết đi tới bệnh viện, đẩy ra y tá. Sau đó mang theo hai cái bảo tiêu tiến vào phòng bệnh. Nửa giờ sau lại rời đi. Cũng không có Tô Chết mang theo Tô Huyên hình ảnh. Nguyên nhân tự nhiên là Tô Huyên là bị từ cửa sổ mang đi. Chưa từng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong. Tô Chết. Tô Liên Y Lìa nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn làm cái gì? Lúc này lấy điện thoại ra, bấm Tô Chết điện thoại, cơ hội là hét ra. Tô Chết, ngươi đem Tiểu Uyên mang đi đâu rồi? 160 Tô Chết âm thanh lười biếng. Ngươi nói Tô Uyên a? Ta làm sao biết hắn ở đâu? Ngươi còn trang. Tô Liên Y tức giận đến phát run. Giám sát đều đập tới ngươi đẩy ra y tá, không phải ngươi làm sẽ còn là ai? Hắn đến cùng ở đâu? Cái kia giám sát đập tới ta dẫn hắn đi rồi sao? Tô Chết khẽ cười một tiếng. nói không chừng là chính hắn gây phiền phải đâu. Tô Liên Y thì nghẹn lời. Giám sát xác thực không có đập tới Tô Chiết tự tay mang đi Tô Uyên, đem hắn mang cho ta trở về. Nàng sâu hút một khẩu khí, đè xuống lửa giận. Không phải vậy về sau mơ tưởng từ Tô gia cầm một phân tiền, ta hiện tại là gia chủ, ta quyết định. Tỷ, ngươi đây là uy hiếp ta. Tô Chiết ngữ khí không giỏi. Ta thật không biết hắn ở đâu, treo. Điện thoại bị trực tiếp cúp máy, trong ống nghe truyền đến âm thanh bận. Tô Liên Y Lệ cũng bất đắc dĩ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Liên Y Lệ vận dụng tất cả quan hệ tìm kiếm Tô Uyên, lại bật vô âm tín. Tô Chiết một mực chắc chắn không biết rõ tình hình. Nàng không có chứng minh thực tế, trừ đông kết thẻ của hắn, lại không có biện pháp. Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng mơ hồ cảm thấy, Tiểu Uyên sợ rằng đã gặp phải bất trắc. Hứa Hạo đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng hài lòng. Tô Chiết cái này có nổi hiệp tuyển chọn đến không sai. Đã giải quyết Tô Uyên, còn không có để Tô Liên Y thì hoài nghi đến trên người mình. Giải quyết Tô Uyên sự tình, Hứa Hạo đưa ánh mắt về phía Lục Khinh Ngộng. Hôm nay, hắn hẹn Lục Khinh Ngộng tại một nhà quán trà gặp mặt. Lục Khinh Ngộng mặc một đầu váy liền áo, vẫn như cũ tuyệt mỹ. Lúc này ngồi tại bên cửa sổ, nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, liền vội vàng đứng lên. "Hứa tổng." Hứa Hạo tại nàng đối diện ngồi xuống. Người phục vụ dâng lên nước trà, lượn lờ hơi nóng bốc lên. Lần trước sự tình, Lục Khinh Ngộng quay chén trà, âm thanh yếu ớt. "Thật xin lỗi, rõ ràng là ta lại làm cho ngươi gánh tội, còn bị Nhược Hy các nàng hiểu lầm. Việc nhỏ mà thôi." Hứa Hạo cười cười, "Nên nói xin lỗi là ta hỏng trong sạch của ngươi. Không phải, chúng ta đều uống say." Lục Khinh Ngộng mặt càng đỏ hơn, hốt hoảng giải thích. Hứa Hạo lấy ra một cái nhung tơ ngụm, đẩy tới trước mặt nàng. "Nhìn xem vừa thích sao?" Lục Khinh Ngộng mở hộp ra, đồng tử đột nhiên sáng lên. Bên trong là một đầu màu bạc mặt dây chuyền, chính giữa khảm nạm một viên bổ câu đỏ tươi đá quý. Hiện ra ôn nhuận quang trạch, xem xét liền giá trị liên thành. Nàng xuất thân hào môn, thấy qua vô số châu báu, nhưng chưa từng thấy qua như vậy sáng long lanh đá quý. Nàng kinh ngạc nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo cười nói, "Đưa cho ngươi. Cái này quá quý giá, ta không thể muốn." Nàng đội vàng khép lại hộp đẩy trở về. "Với ta mà nói, quý giá đến đâu đồ vật, cũng so ra kém ngươi đem đó cho ta." Hứa Hạo một mặt chân thành mở miệng, "Liên làm, đền bù ta thua thiệt đi." Lục Khinh Mộng gò má thiêu đến nóng bỏng, tâm bịch bịch nhảy không ngừng, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. "Chẳng lẽ em muốn ta một nụ nâng?" Hứa Hạo ra vẻ bất đắc dĩ. Lục Khinh Mộng cái này mới ngượng ngùng tiếp nhận hộp. "Cảm ơn Hứa tổng, ta giúp ngươi leo lên." Hứa Hạo cầm lấy mặt dây chuyền. Lục Khinh Mộng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người sang. Hứa Hạo tự thân vì hắn mang tốt mặt dây chuyền, ca ngợi nói, "Không sai không sai." Nghe đến khích lệ, Lục Khinh Mộng sờ lên trước người đá quý, trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Hai người đi theo sau một nhà hàng, Hứa Hạo nói rất nhiều buôn bán kinh nghiệm, Lục Khinh Mộng dần dần thả bạn nạ sở đi tới. Bữa tối kết thúc về sau, Hứa Hạo đưa nàng về nhà. Xe dừng ở chung cư bên dưới, Lục Khinh Mộng mở dây an toàn, do dự một chút hỏi, "Hứa tổng, muốn hay không đi lên uống chén trà?" "Tốt." Hứa Hạo hân nhiên đáp ứng. Lục Khinh Mộng mở đèn lên, mới phát hiện trong nhà không có một ai. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du không tại. Nàng không biết nhưng hai nữ là cố ý ra ngoài, cho bọn họ lưu lại đơn độc chung đụng không gian. Không khí bên trong tràn ngập vẻ lúng túng. Dù sao hai người từng có quan hệ thân mật, bây giờ một mình một phòng, bầu không khí thay đổi đến trở nên tế nhị. "Hứa tổng, ta đi cho ngài pha trà." Lục Khinh Mộng hốt hoảng hướng đi phòng bếp, cũng không lâu lắm liền bưng nước trà đi ra, đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Cảm ơn." Hứa Hạo cầm lấy chén trà, nhìn thấy Lục Khinh Mộng có chút không dễ chịu, buồn cười nói, "Ngươi thật giống như rất khẩn trương." Lục Khinh Mộng ngẩng đầu, đối đầu Hứa Hạo đôi mắt, vội vàng rời đi ánh mắt. "Không có, không có." Hứa Hạo đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thầm phát động thôi miên năng lực. "Kỳ thật, đối với chuyện đêm đó, ta mặc dù ấy nấy lại không hối hận." Lục Khinh Mộng trong lòng bối rối, không hiểu Hứa Hạo nói cái này làm cái gì, không phải đã nói coi như là giấc mộng sao? Bất quá, nàng tựa hồ không hề kháng cự. "Phàm." Chương 993, Lục Khinh Mộng xấu hổ vô cùng. "Mắc cỡ chết người ta rồi." Đánh bài chương 993, Lục Khinh Mộng xấu hổ vô cùng. "Mắc cỡ chết người ta rồi." Đánh bài kỳ thật, đối với chuyện đêm đó, ta mặc dù ấy nấy lại không hối hận. Lục Khinh Mộng còn không có từ câu này lời trực bạch bên trong lấy lại tinh thần. Hứa Hạo đã lớn người mà lên, nắm chặt tay của nàng, ánh mắt thâm thúy khinh ngộng, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, để Lục Khinh Ngộng rất là bối rối, nghĩ rút về tay. "Hứa tổng, đừng như vậy, chúng ta không thể." Hứa Hạo nhưng từng bước ép sát, âm thầm phát động thôi miên năng lực. "Khinh Ngộng, ngươi đối ta, chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác sao?" Lục Khinh Ngộng ánh mắt dần dần thay đổi đến có chút mê ly. Phong tuyến đang từ từ sụp đổ. Hứa Hạo thuận thế đem nàng ôm vào lòng, cửa ra vào chờ tới. Lục Khinh Ngộng chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, cảnh đêm càng thêm nồng đậm. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách không có bật đèn, chỉ có phòng ngủ phương hướng lộ ra ám muội vầng sáng, kèm theo mơ hồ tiếng vang 27. Hai tỷ muội trao đổi một ánh mắt. Đi tới, vừa mới bắt gặp hai người chính tất tất tất. Lục Khinh Mộng phát giác được hai người đến, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vốn là cảm thấy chính mình là chen chân người, bây giờ bị bắt tại trận, càng là xấu hổ không ngóc đầu lên được. Hứa Hạo lại đối với các nàng vây vây tay. "Hứa thúc thúc." Đường Cẩn Du cười nhào vào Hứa Hạo trong ngực. Lập tức lại nhìn về phía tay chân luôn cuống Lục Khinh Mộng, lôi kéo tay của nàng hướng Hứa Hạo bên cạnh mang. "Khinh Mộng tỷ, đến nha, đều là người một nhà." Đường Nhược Hy cũng an ủi nàng đừng thẹn thùng. Lục Khinh Mộng bị hai người ôm ở cùng một chỗ. Một đêm này chú định không ngủ. Ánh nắng sáng sớm rải vào trong phòng. Lục Khinh Mộng người đầu tiên tỉnh lại, bên người Đường Gia tỷ muội vẫn còn ngủ say. Nhìn xem bọn họ đều thân mật, gò má nàng từng trận nóng lên. Thực tế không biết nên làm sao đối mặt, dứt khoát đóng chặt con mắt giả vờ ngủ. Cũng không lâu lắm, bên người truyền đến sột soạt động tĩnh. Đường Cẩn Du tỉnh, nàng rủi rủi con mắt, nhìn thấy Hứa Hạo còn đang ngủ. Con mắt hơi chuyển động, ở trên người hắn bắt đầu tắc quái. Hứa Hạo tỉnh, sờ lên đầu của nàng. Lục Khinh Mộng nghe đến nghi hoặc, nhịn không được mở to mắt. Trước mắt hình ảnh để nàng hô hấp trì trệ. Tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại, đỏ mặt phải nhỏ máu. Đường Cẩn Du cảm giác nhạy cảm, phát giác được nàng nặng nề tiếng hít thở, nhếch miệng lên một vệt tiêu ý vì vậy lại tại Lục Khinh Mộng trên thân tắc quái. Lục Khinh Mộng thân thể kéo căng, cố nén mới không có kêu ra tiếng, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ám muội bầu không khí dần dần lan tràn ra. Trải qua cái này trải qua chơi đùa, Lục Khinh Mộng ngược lại không có như vậy thẹn thùng. Đợi mọi người đều rời giường lúc, nàng mặc dù còn có chút không tự nhiên, lại không như vậy thẹn thùng. Trên bàn ăn, Đường Nhược Hy cho Lục Khinh Mộng kẹp một khối sủi cảo tôm. "Khinh Mộng tỷ, nếm thử cái này, hương vị không tệ." Lục Khinh Mộng đội vàng nói cảm ơn, cũng cho hai người kẹp đồ ăn. Ba nữ ở giữa bầu không khí càng hòa hợp. Nhìn trước mắt hài hòa hình ảnh, Hứa Hạo rất là hài lòng. Ăn xong điểm tâm, ba nữ ngồi tại trên ghế sofa tán gẫu. Lục Khinh Mộng nhìn xem Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du trắng non đến phảng phất có thể bóp ra nước ra thịt, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, mặt lại đỏ lên. Đường Cẩn Du đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cú đoán liếc Hứa Hạo liếc mắt. "Nào có thường thường nha. Hứa thúc thúc nhiều nữ nhân như vậy, không chừng lúc nào mới sẽ nhớ đến ta bọn họ đâu." Đường Nhược Hy giải thích nói. Cùng Hứa thúc thúc thân cận sát thực có chỗ tốt, nhưng càng nhiều còn là bởi vì ăn hắn cho tẩy tùy đan. "Tẩy tùy đan?" Lục Khinh Mộng trừng mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. "Đó là cái gì? Nghe tới tốt huyền huyễn." Đường Nhược Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc không cho Khinh Mộng tỷ tẩy tùy đan sao?" "Đúng a." Đường Cẩn Du lập tức trừng mắt về phía Hứa Hạo, bất mãn ồn ào. "Hứa thúc thúc, Khinh Mộng tỷ hiện tại cũng là ngươi người, làm sao liền viên tẩy tùy đan cũng không cho? Quá bất công." Hứa Hạo ra vẻ bừng tỉnh vỗ vỗ cái chán. "Ai, ngược lại là quên." Hắn từ trong túi lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, đưa tới. "Nơi này có tẩy tùy đan cùng thể hương đan, vừa vặn cho Khinh Mộng." Đường Cẩn Du đoạt lấy bình ngọc, hiến bảo giống như chạy đến Lục Khinh Mộng trước mặt, mở ra trước trong đó một cái. "Khinh Mộng tỷ, đây là thể hương đan, ăn về sau trên thân sẽ có tự nhiên mùi thơm, ngươi bình thường không có nghe được ta cùng tỷ tỷ mùi trên người sao?" Lục Khinh Mộng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng luôn cảm thấy hai tỷ muội trên thân có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, không phải mùi nước hoa, lại đặc biệt dễ ngửi. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Thật có loại này đan dược. Đương nhiên rồi. Đường Cẩn Du lại mở ra khác một cái bình ngọc, bên trong chứa một viên toàn thân trắng muốt đan dược, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đây là tẩy tùy đan, có thể tẩy tùy phân bao, để ngươi thoát thai hoàn cốt, không những làn da sẽ thay đổi tốt, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn đâu. Chúng ta liền từ trước đến nay không có sinh qua bệnh. Lục Khinh Mộng nhìn xem viên đan dược kia, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Cái này nói đến cũng quá giống tu tiên trong tiểu thuyết tình tiết ta. Mau ăn nha, ăn liền biết. Đường Cẩn Du đem đan dược đưa tới miệng nàng một bên, mục lục chờ mong màu sắc. Lục Khinh Mộng do dự một chút, nhìn xem ba người ánh mắt chân thành, nhất 253 cuối cùng há miệng, đem hai viên đan dược đều nuốt xuống. Nàng tin tưởng bọn họ sẽ không hại chính mình. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một dòng nước gấm tràn vào trong bụng, lập tức huyết tán đến toàn thân. "Nhanh, nhanh đi phòng tắm." Đường Cẩn Du đột nhiên đẩy nàng hướng phòng tắm chạy. Lục Khinh Mộng không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Trên thân vậy mà bắt đầu chảy ra màu đen dầu mỡ tạp chất. "A!" Nàng kinh hô một tiếng, đội vàng xông vào phòng tắm. Nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra. Lục Khinh Mộng đi ra. Nguyên bản liền trắng nõn da thịt thay đổi đến càng thêm thông thấu. Tóc dài mềm mại sáng bóng, tùy ý choàng tại trên vai, liền ánh mắt đều thay đổi đến càng thêm trong suốt. Cả người khí chất tăng lên mấy cái đẳng cấp. "Thế nào? Có phải là rất thần kỳ?" Đường Cẩn Du chạy tới, lôi kéo tay của nàng hỏi. Lục Khinh Mộng nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. "Quá thần kỳ. Đây quả thực giống giống như nằm mơ." Đường Cẩn Du đột nhiên xích lại gần nàng, trừng mắt nhìn. "Cái kia, có phải là cảm giác tối hôm qua những địa phương kia cũng đã hết đau? Phúc nào có người vật thể nghiệm xong thần kỳ như vậy đan dược, liền hỏi loại này xấu hổ vấn đề." Chương 994, có thành ý cảm tạ. Chủ nhân để làm cái gì đều nguyện ý. Chương 994, có thành ý cảm tạ. Chủ nhân để làm cái gì đều nguyện ý. Khinh Mộng tỷ, còn không đi cảm ơn Hứa thúc thúc. Đường Cẩn Du hướng Hứa Hạo phương hướng chép miệng, trong mắt lóe danh manh màu sắc. Lục Khinh Mộng gò má ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Đi đến Hứa Hạo trước mặt, có chút không người. "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi đan dược. Cái này hai viên đan dược thần kỳ vượt xa tưởng tượng của nàng, tuyệt không phải tiền bạc có thể cân nhắc." Hứa Hạo có thể lấy ra cho nàng, để trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm, hảo cảm không ngừng lên cao. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười. "Cảm ơn ta, cũng không thể chỉ nói mà thôi." Lục Khinh Mộng sững sờ, theo bản năng hỏi. "Cái kia, vậy phải làm sao?" Hắc hắc. Bên cạnh Đường Cẩn Du lại gần, hạ giọng tại bên tai nàng nói. "Cảm tạ Hứa thúc thúc, nhưng là muốn lộ điểm thành ý nha." "A." Lục Khinh Mộng đỏ mặt, ánh mắt hốt hoảng né tránh. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng, phá vỡ nàng quân bách. "Cho ta nhảy điệu nhảy a, liền làm tạ lễ." 16. Lục Khinh Mộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. "Tốt, ta hiện tại liền có thể nhảy." Nàng học qua mấy năm ba lê, Mặc dù thật lâu không có nhảy, nhưng cơ sở vẫn còn ở đó. Nói xong, nàng liền nghĩ làm dáng, lại bị Đường Cẩn Du kéo lại. Ai liền mặc như này y phục nhảy? Rất không thành ý a. Lục Khinh Mộng suy nghĩ một chút cũng là, Kiều Vũ sắc thực nên ăn mặc thân thể vũ y liền đi theo Đường Cẩn Du đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đường Cẩn Du mở ra tủ quần áo, lật ra một đống vải vóc ít đến thương cảm váy áo. Có rất nhiều đai đeo viền rèn váy, váy ngắn đến mới vừa có thể che kín mẹ đùi. Có rất nhiều lộ lưng trang, sau lưng gần như toàn bộ trống không. Còn có một cái thậm chí là thấu thị khoảng cái này. Này làm sao xuyên a? Lục Khinh Mộng nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, liên tục xua tay. Kiều Vũ không cần xuyên như thế bại lộ a. Người đây liền không hiểu được a. Đường Cẩn Du cầm lấy kiện kia viền ren ngai đeo váy, ở trên người nàng khoa tay. Hứa Thúc Thúc liền thích xem cái này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mặc cái này Khiêu Vũ, hắn khẳng định thích vô cùng. Nàng xích lại gần Lục Khinh Mộng, truyền thụ lên kinh nghiệm. Chờ một lúc Khiêu Vũ thời điểm, động tác chậm một chút, váy nhiều lắc lư mấy lần. Thỉnh thoảng không cẩn thận rơi xuống chút gì đó. Đảm bảo Hứa Thúc Thúc con mắt đều nhìn thẳng. Lục Khinh Mộng gò má nóng lên, loại này cố ý dụ hoặc sự tình, nàng làm sao làm ra được? Ai nha, có cái gì làm không được. Đường Cẩn Du không nói lời gì đem váy hướng trên người nàng bộ. Ngươi bây giờ cũng là Hứa Thúc Thúc người, làm hắn vui lòng không phải có lẽ sao? Lại nói, chúng ta đều giúp ngươi đến nước này, ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích. Lục Khinh Mộng bị nàng cuốn lấy không có cách, lại nghĩ tới Hứa Hạo cho đan dược, chung quy là dao động. Nàng chậm rãi cởi xuống áo ngủ, tùy ý Đường Cẩn Du giúp nàng thay đổi đầu kia viền rèn váy. Váy dán chặt ở trên người, phát họa ra nàng linh lung tinh tế đường cong, cầu vai mảnh đến phảng phất kéo một cái liền đoạn. Váy khó khăn lắm che kín ngạo nghễ ưỡn lên. Lúc đi lại có thể nhìn thấy bắp đùi da thịt. Hoàn mỹ. Đường Cẩn Du hài lòng phủi tay, đẩy nàng đi ra ngoài. Cho Hứa Thúc Thúc Lục Khinh Mộng rất xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong phòng khách Hứa Hạo chính dựa vào tại trên ghế sofa uống trà. Gặp Lục Khinh Mộng đi ra, ánh mắt sáng lên. Viền ren váy nổi bật lên nàng da thịt thắng tuyết, xương quai xanh tinh xảo, dưới làn váy hai chân thon dài thẳng tắp. Đường Nhược Hi thấy nàng bộ này trang phục, chậm nhìn Đường Cẩn Du liếc mắt. Không cần nghĩ cũng biết là nha đầu này chú ý Hứa Thúc Thúc, ngươi nhìn ta đem Khinh Mộng tỷ ăn mặc bao nhiêu xinh đẹp. Đường Cẩn Du hiến bảo giống như nói xong còn đẩy Lục Khinh Mộng một cái. Nhanh lại đi, để Hứa Thúc Thúc thật tốt thưởng thức một chút. Lục Khinh Mộng cắn môi, sâu hút một khẩu khí, đè xuống trong lòng xấu hổ. Theo trong đầu hiện lên giai điệu giơ cánh tay lên. Động tác của nàng rất ưu nhã, xoay tròn lúc váy bay lên, lộ ra hai đùi trắng nõn. Túi người lúc, cổ áo trượt, có thể nhìn thấy sự nghiệp dây. Đây đều là Đường Cẩn Du dạy nàng chút như kế. Nhảy nhảy, vai của nàng mang ba một tiếng trượt xuống, lộ ra nửa bên bả vai. Một chi múa nhảy xong, Lục Khinh Mộng đứng tại chỗ. Đối mặt Hứa Hạo ánh mắt, có chút chân tay luống cuống. Hứa Hạo đem nàng kéo vào trong ngực. Lục Khinh Mộng đội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức muốn dãy rủa, lại bị hắn ôm càng chặt. Lục Khinh Mộng xấu hổ đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Đây là giữa ban ngày đâu? Nhược Hi cùng Cẩn Du còn tại nhìn xem. Một phen vuốt ve an ủi về sau, Hứa Hạo lại cùng ba nữ ở một ngày. Nhìn xem các nàng cười cười nói nói, trong lòng có chút hài lòng. Lục Khinh Mộng bên này xem như là triệt để giải quyết. Tiếp xuống nên xử lý Tô Liên Ý gì ở bên kia. Mấy ngày nay Tô Liên Ý gì ở một mực đang tìm Tô Uyên, từ đầu đến cuối không có tra đến, bởi vì Tô Uyên đã bị hủy thi di tích. Sơn Thủy Hào Phú Đình biệt thự Tô Liên Ý gì tại hầu hạ Hứa Hạo thời điểm, tràn đầy vẻ bại cùng lo nghĩ. Còn tại tìm Tô Uyên. Hứa Hạo nhàn nhạt hỏi. Tô Liên Ý gì gật gật đầu, âm thanh khàn khàn. Ân. Vẫn là không có thông tin. Ta chế đơn Tô chết làm, hắn chính là không thừa nhận. Ta có thể giúp ngươi hỏi ra. Hứa Hạo bưng lên nàng đưa tới trà, khẽ nhấp một cái. Tô Liên Y thì ánh mắt sáng lên, mừng rỡ không thôi. Thật sao? Chủ nhân ngài nguyện ý giúp ta. Hứa Ngô lộ ra bộ mặt thật. Bất quá, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Tô Liên Y thì không chút do dự mà nói. Chỉ cần có thể tìm tới Tiểu Uyên, chủ nhân để ta làm cái gì đều nguyện ý. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt tiêu ý đây chính là ngươi nói. Hắn lấy điện thoại ra, cho Tô chết phát cái tin tức. Tô chết nhận đến tin tức lúc, ngay tại quán ba bên trong uống rượu. Nhìn thấy Hứa Hạo danh tự, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lại không dám chống lại, vội vàng chạy tới. Đi vào biệt thự, nhìn thấy ngồi tại Hứa Hạo bên người Tô Liên Ý lúc, Tô chết sắc mặt chính là biến đổi. Hứa Hạo đem hắn kêu tới nơi này, còn để Tô Liên Ý cũng tại, chẳng lẽ là muốn ngả bài. Ở chương 995, hoàn mỹ kết thúc. Bị đùa bỡn trong lòng bàn tay chương 995, hoàn mỹ kết thúc. Bị đùa bỡn trong lòng bàn tay gặp Tô chết đến gần, Tô Liên Ý lúc này nhịn không được chất vấn. Tô chết, ngươi đem Tiểu Uyên giấu đi đâu rồi? Tô chết theo bản năng nhìn hướng Hứa Hạo. Hắn chỉ là phụ mệnh đem Tô Uyên từ bệnh viện làm ra đến. Đến mức đến tiếp sau làm sao, hắn căn bản không biết đã nhưng lại tại hắn cùng Hứa Hạo đối mặt mấy mắt. Một cỗ vô hình lực lượng tiến vào trong đầu. Là Hứa Hạo phát động thôi miên năng lực. Phát xuống chỉ lệnh để hắn thừa nhận là hắn giết Tô Uyên. Tô chết trong ánh mắt ngốc trệ màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trả lời Tô Liên Ý ta làm sao biết hắn ở đâu. Ngươi còn dám giảo biện. Tô Liên Ý tức giận đến phát run, chỉ vào hắn. Bệnh viện giám sát rõ ràng ràng đập tới ngươi đẩy ra y tá, ngươi sau khi đi Tiểu Uyên đã không thấy tăm hơi. Không phải ngươi là ai? Giám sát có thể chứng minh là ta mang đi hắn sao? Tô chết cứng cổ phản bác, nói không chừng là chính hắn chạy, lại hoặc là bị cửu gia trói đi đâu. Ngươi, Tô Liên Y tức giận đến nói không ra lời, ngực kịch liệt chập trùng. Đủ rồi. Hứa Hạo đột nhiên mở miệng, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào Tô chết trên thân. Tất nhiên đến, liền đem Tô Uyên thông tin nói cho tỷ tỷ ngươi. Tô chết mím chặt bờ môi không nói lời nào. Ta đang hỏi ngươi, Hứa Hạo ngữ khí lạnh mấy phần. Một cỗ vô hình khí thế đột nhiên tản ra, giống ngàn cân đá lớn đè ở Tô Chiết bả vai. Thông một tiếng, Tô Chiết song mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hắn ảm đạm, toàn thân run rẩy giống như phát run, cuối cùng gánh không được áp lực. Căn cứ Hứa Hạo đưa cho kịch bản, nói ra, hắn đã chết.
Cái gì?
Tô Liên Y liễu như gặp phải lôi kích, thân thể quơ quơ, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Còn tốt Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Tô Liên Y khó có thể tin mà nhìn xem quỳ trên mặt đất Tô Chiết.
Ngươi giết hắn?
Ngươi làm sao có thể? Tô Chiết ngẩng đầu, trong mắt che kín tia máu, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Hắn vừa về đến liền đem ta đuổi ra công ty, cướp đi ba mụ lưu cho ta cổ phần, để ta tại toàn bộ vòng tròn bên trong không ngóc đầu lên được. Hắn còn uy hiếp ta nói, nếu là ta không nghe lời liền giết ta, ta giết hắn làm sao vậy? Đây là hắn tự tìm. Ngươi nói bậy. Tô Liên Y liễu vô cùng đau đớn. Tiểu Liên từ trước đến nay không nghĩ qua muốn giết ngươi, hắn nhưng là đệ đệ ngươi a. Tô Chiết cười lạnh một tiếng. Tỷ, lời nói này đi ra người tin không? Nếu không phải ngươi một mực che chở chúng ta, ta cùng ba mụ sớm bị hắn đuổi tận giết tuyệt.
Không có khả năng.
Tiểu Liên không phải là người như thế. Tô Liên Y liễu liên tiếp lui về phía sau, lắc đầu. Nghĩ đến cái gì? Nàng sâu hút một khẩu khí, run rẩy hỏi.
Hắn?
Thi thể của hắn ở đâu? Tô Chiết há to miệng, vừa định nói chính mình cũng biết, Hứa Hạo lại lần nữa truyền đạt chỉ lệnh. Nói ngươi hủy thi thể.
Các ngươi tìm không được hắn.
Ta đã hủy thi diệt tích. Tô Liên Y liễu nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Hứa Hạo ánh mắt sắc bén, nói rõ ràng,
ta dẫn hắn đi vùng ngoại ô tòa nhà chưa hoàn thành.
Tô Chiết từng tiếng tiếp tục vang lên. Sau đó ta liền đánh gãy hắn chân, nhìn xem hắn một chút xíu không có khí. Cuối cùng rót xăng, một mồi lửa thiêu, cho cốt đều hất lên đinh. Tô Liên Y tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 999.
Đinh.
Tô Liên Y cuối cùng không chịu nổi, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hứa Hạo đem nàng kéo vào trong ngực, để Tô Chiết cút đi. Tô Chiết như được đại xá, lộn nào chạy ra biệt thự. Biệt thự bên trong Hứa Hạo đem Tô Liên Y Lìa đặt ở phòng ngủ trên giường. Cho dù ở hôn mê, cũng tại tự lẩm bẩm, vì sao lại dạng này? Hứa Hạo nhìn xem nàng mặt tái nhợt, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tô Uyên phải chết, mà Tô Chiết là tốt nhất dê thế tội. Chỉ có để Tô Liên Y Lìa triệt để tin tưởng là Tô Chiết giết Tô Uyên, cũng sẽ để cho nàng chặt đứt đối Tô gia tưởng niệm, trở thành chính mình trưởng khống bên trong quân cờ. Không biết qua bao lâu, Tô Liên Y Lìa lông mi rung động, chậm rãi mở mắt tỉnh. Hứa Hạo đưa qua một ly nước ấm, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Uống nước. Tô Liên Y Lìa tiếp nhận chén nước. Nàng ngụm nhỏ uống, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Tiểu Liên hắn,
nàng có chút nghẹn ngào, nói không nên lời đầy đủ. Hứa Hạo vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, cho nàng thời gian bình phục cảm xúc. Qua rất lâu, Tô Liên Y Lìa mới nâng lên hai mắt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn hỏi:
"Chủ nhân, ngươi nói,
ta nên xử lý như thế nào Tô Chiết?" Nàng hận Tô Chiết ngoan độc, có thể cái kia dù sao cũng là nàng thân đệ đệ. Tiến hắn đi ngồi tù, nàng làm không được, cứ như vậy buông tha hắn, lại đối không lên chết thảm Tô Liên. Hứa Hạo đem nàng ôm vào lòng.
"Không gấp, từ từ suy nghĩ."
4.0 vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi, phía sau ngươi vĩnh viễn có ta. Đơn giản một câu, lại giống một dòng nước ấm, tràn vào Tô Liên Y Lìa nội tâm nàng hai cái đệ đệ, một cái chết thảm, một cái thành hung thủ. Phụ mẫu cũng là trọng nam kinh nữ, duy nhất có thể dựa vào, vậy mà chỉ có nam nhân trước mắt này, vẫn là uy hiếp nam nhân. Nàng cũng nhịn không được nữa, nào vào Hứa Hạo trong ngực, cao giọng khóc lớn lên. Đem mấy ngày liên tiếp hoảng hốt, bi thương, bất lực toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hứa Hạo vỗ lưng của nàng an ủi. Tô Liên Y Lìa vĩnh viễn sẽ không biết, nàng ỷ lại Hứa Hạo chính là trận này bị kịch kẻ đầu tê. Chương 996, trở về nhà. Chúng nữ nhiệt tình đón lấy. Để nữ nhi lớn lên. Chương 996, trở về nhà. Chúng nữ nhiệt tình đón lấy. Để nữ nhi lớn lên. Tại Hứa Hạo hướng dẫn bên dưới, Tô Liên Y Lìa đem lửa giận đều tập trung vào Tô Chiết trên thân. Lại tại Hứa Hạo an ủi bên dưới, để nàng trở thành duy nhất ỷ lại, chậm rãi từ bi thương bên trong đi ra. Như vậy xem như là giải quyết đế đô sự tình, Hứa Hạo yên tâm về tới Ma Đô. Hứa gia đại viện cửa ra vào sớm đã chợt ních mong mọi thân ảnh. Ba trở về nha. Cửa xe mới vừa mở ra, bảy nữ nhi Hứa Hạo ý liền chạy như bay đến, một đầu đâm vào Hứa Hạo trong ngực, ôm chặt cánh tay của hắn, bất mãn lẩm bẩm:
Ba làm sao đi lâu như vậy mới trở về?
Hứa Hạo vuốt vuốt nàng xóa tung tóc dài. Lục nữ nhi Hứa Thi Tình đứng tại dưới hiên, mặc dù cũng tưởng niệm Hứa Hạo, nhưng khí chất dịu dàng nàng không làm được muội muội đồng dạng cử động. Tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết ánh mắt khát thường. Tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, nàng đã có thể thành công sử dụng tu tiên pháp thuật, có thể là sử dụng thời gian cũng không dài lâu dài. Đây là bởi vì trong cơ thể nàng linh lực không nhiều, bởi vậy còn muốn cùng Hứa Hạo tiếp tục cùng một chỗ tu luyện. Lúc đầu nàng cảm thấy như thế rất xấu hổ, nhưng bây giờ cảm thấy, dù sao các tỷ muội đều tại cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu luyện, cũng không có cái gì, mà còn nàng còn biết Hứa Hạo cũng không phải là các nàng cha ruột, mặc dù không có loại kia cấm kỵ cảm giác, lại nhiều tầng khác thường cảm giác. Ba ôm một cái, mềm dẻo đồng âm từ bên chân truyền đến. Không đến 2 tuổi tiểu Hoàng Nhi bước chân ngắn nhỏ nhào tới, vú bấm tay nhỏ nắm lấy hắn ống quần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy điểm bánh bích quy mảnh, giống con ăn bụng nhỏ con. Hứa Hạo ý bất đắc dĩ buông tay ra, bĩu môi lui sang một bên.
Ai,
nàng bây giờ không phải là nhỏ nhất, tiểu Hoàng Nhi luôn là cùng nàng cướp ba. Hứa Hạo không lưng đem tiểu Hoàng Nhi ôm lấy, tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, tại trên mặt hắn a tức thân một miệng lớn. Ba, văn phòng chi nhánh sự tình còn thuận lợi sao? Tam nữ nhi Hứa Hồng Trang cũng đi tới. một thân cắt xén vừa vặn Âu phục bộ váy, mới từ công ty đuổi trở về. Hứa Hạo trả lời, đã giải quyết. Nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền là cái nghiên cứu khoa học nhà, lúc này còn cầm máy tính bảng màn hình nhìn số liệu, gặp Hứa Hạo trở về liền đội hỏi ra khoảng thời gian này tích lũy vấn đề. Tiểu mới năng lượng chip chuyển hóa dẫn đầu đột phá 93 tiếp xuống. Tô Văn Thu liếc mắt, ba người mới trở về, liền không thể chờ hắn nghỉ ngơi một chút lại hỏi. Sau đó nhìn hướng Hứa Hạo, trở về liền tốt, mau vào nhà nghỉ ngơi một chút, cuối cùng một đạo cá chiên giòn chua ngọt lập tức liền tốt. Cách đó không xa đứng Chu Tước cùng An Sơ Hạ. Chu Tước một thân hồng y liễu như lửa, lông mày phong cao lại, trong mắt mang theo lửa giận. Nàng mới vừa du lịch trở về liền nghe Hứa Ngạo Thiên vào tù, Bạch Hổ chết thông tin. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Hứa Hạo mất tích. Mặc dù cùng hai người kia đã sớm xa lánh, nhưng năm đó cùng một chỗ tại biên cảnh giết địch tình cảm tổng vẫn còn ở đó. Nhất định phải tìm Hứa Hạo muốn cái thuyết pháp. An Sơ Hạ mắt sáng rực lên, nàng cũng có chút tưởng niệm Hứa Hạo. Là Hứa Hạo đem nàng phục sinh, phần này tái sinh tri ân để nàng, đối Hứa Hạo rất là ỷ lại. Hứa Hạo ôm Tiểu Hoàng Nhi đi vào phòng khách. Đại gia nhộn nhịp bữa theo. Giờ phút này, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn. Hứa Hạo ý không ngừng hướng Hứa Hạo trong bát gấp thức ăn. Ba ăn cái này cá là ta tự tay chọn a, đặc biệt tươi mới. Tiểu Hoàng Nhi cũng cầm muỗng nhỏ múc một khối đậu hũ hướng Hứa Hạo bên miệng đưa. Ba ăn. Cảm ơn Tiểu Hoàng Nhi. Hứa Hạo há mồm tiếp lấy. Hứa Hạo vừa ăn cơm, một bên nghe chúng nhân nói xong tình hình gần đây. Sau bữa ăn, mọi người chuyển qua phòng khách ngồi vây quanh. Hứa Hạo ngồi tại chủ vị ghế sofa, Tiểu Hoàng Nhi tự nhiên bỏ lên chân của hắn, chiếm đoạt thoải mái nhất vị trí. Trên TV chính để đó thân tử tống nghệ, hình ảnh bên trong một đám hải tử tại trong sân chơi quậy, xe cắp treo thét lên, đu quay ngựa âm nhạc xuyên thấu qua màn hình chuyển đến. Hoa. Tiểu Hoàng Nhi con mắt trừng đến căng tròn, chỉ vào trong màn hình tỏa ra ánh sáng lung linh chơi trò chơi cơ sở. Ba, cái kia đi dạo ngựa tốt xinh đẹp, ta cũng muốn ngồi. Tô Vãn Thu ở bên cạnh nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Hoàng Nhi còn quá nhỏ, sân chơi nhiều người, chờ lớn lên một chút lại dẫn ngươi đi có tốt hay không? Tiểu Hoàng Nhi lập tức sụp đổ bên dưới mặt. Rất muốn lớn lên a. Hứa Hạo trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới trong nhẫn chứa đồ cái kia bình cổ vũ đan, lần trước hệ thống rút thưởng được đến, nói rõ bên trên biết có thể để cho bất luận cái gì sinh mệnh trực tiếp tăng lên một tuổi, thậm chí có thể điệp ra sử dụng. Lúc ấy chỉ coi là cho sủng vật dùng, không có quá để ý. Giờ phút này nhìn xem Tiểu Hoàng Nhi ánh mắt mong đợi, một ý nghĩ xông ra. Người bình thường có lẽ cảm thấy tuổi thơ chân quý, nên chậm rãi phẩm vị. Có thể người đứng bên cạnh hắn sớm đã bước lên con đường tu tiên, thọ nguyên kéo dài, tuế nguyệt tại bọn hắn bất quá là chữ số. Sớm một chút lớn lên, ngược lại có thể làm cho nàng sớm hơn thể nghiệm thế gian muôn màu. Huống chi nữ nhi của hắn vốn là không nên bị phạm tục trưởng thành quy luật gò bó. Nghĩ lớn lên, Hứa Hạo cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, cạo cạo chóp mũi của nàng, trong mắt hiện lên mỉm cười. Ba có biện pháp giúp ngươi nha. Thật đi. Tiểu Hoàng Nhi nháy mắt tinh thần, cổ cổ hắn lắc lư, bàn chân nhỏ tại trên không đá đạp lung tung. Ba có thể để cho Hoàng Nhi lớn lên. Giống họa ý tỷ tỷ cao như vậy sao? Trong phòng khách tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò. Liên một mực sụ mặt Chu Tức đều nhíu mày. Để đứa bé nháy mắt lớn lên. Cái này nghe tới cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hứa Hạo cười không nói, một cái trắng muốt bình ngọc nhỏ trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát tràn ngập ra, mang theo sinh cơ bừng bừng. Đây là cổ vũ đan, một viên có thể để cho ngươi lớn lên một tuổi. Hứa Hạo đổ ra 5 viên mượt mà màu xanh biết đan dược, đưa tới Tiểu Hoàng Nhi trước mặt. Ăn 5 viên, liền có thể lớn lên 5 tuổi, muốn thử một chút sao? Tiểu Hoàng Nhi không hề nghĩ ngợi, nắm lấy nhét vào trong miệng, bẹp bẹp ngay. Một giây sau, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Tiểu Hoàng Nhi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Nguyên bản bộ bấm chân ngắn nhỏ cấp tốc kéo dài, mảnh khảnh cánh tay thay đổi đến đều đặn. Nguyên bản chỉ tới Hứa Hạo bắp đùi độ cao, lại tại mấy hơi ở giữa dài đến hắn bên eo. Xoẹt từng cái tuổi nhỏ trên thân váy nhỏ bị đẩy lên rách ra. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, nàng đã từ một cái sữa bé con lớn lên ước chừng 7 tuổi tiểu cô nương. Mặt mày tinh xảo như họa, lờ mờ có thể thấy được tương lai khuynh quốc khuynh thành dáng dấp. Chương 997, nữ nhi ỷ lại. Thâm bất khả trắc. Hoa khôi ngàn dặm đưa chương 997, nữ nhi ỷ lại. Thâm bất khả trắc. Hoa khôi ngàn dặm đưa ba. Hứa Hạo ý cái thứ nhất nhảy lên, chạy đến phụ cận vây quanh Tiểu Hoàng Nhi xoay quanh. Hoàng Nhi thật lớn lên ấy, tóc cũng thay đổi dài. Hứa Thi Tình bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hứa Tình Tuyết theo bản năng vận chuyển linh lực, tuyệt không phải ảo thuật. Tiểu Hoàng Nhi cúi đầu nhìn xem chính mình dài ra tay chân, lại sờ lên mặt mình, đống nhiên hoan hô lên. Ta lớn lên a, ta thật lớn lên nha. Nàng từ Hứa Hạo trên chân nhảy xuống, trong phòng khách chạy hai vòng, thương phấn đến gò má đỏ bừng. Chạy chậm chút, đừng ngã. Tô Vãn Thu rất nhanh lấy ra một bộ chính mình màu trắng váy liền áo. Mặc dù đối 7 tuổi Tiểu Hoàng Nhi đến nói hơi có vẻ rộng lớn, nhưng còn có thể mặc, trước đây cho Tiểu Hoàng Nhi chuẩn bị y phục đều không thể mặc. Ba. Đổi xong quần áo Tiểu Hoàng Nhi chạy đến Hứa Hạo trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ làm nũng. Ta hiện tại trưởng thành, có thể đi sân chơi đi. Đương nhiên có thể. Hứa Hạo vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Ngày mai ba liền dẫn ngươi đi. Tiểu Hoàng Nhi hoan hô lên, ôm lấy Hứa Hạo cánh tay lắc lư không ngừng. Ba tốt nhất rồi. Trong phòng khách mọi người cái này mới lấy lại tinh thần, một năm miệng mười vây quanh hỏi thăm. Ba, cái này đan dược cũng quá thần kỳ a. Còn nước không? Hứa Hạo ý con mắt sáng lấp lánh. Hứa Hạo cười đem bình ngọc nhỏ cất kỹ. Cái này đan dược chỉ có mấy viên, tăng lên tuổi tác, đối các ngươi vô dụng. Mọi người cái này mới coi như thôi, vẫn như cũ vây quanh tiểu hoàng nhi dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Tước bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Hứa Hạo thủ đoạn so với nàng tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Ngày thứ hai ánh nắng ban mai xuyên thấu qua màn cửa khe hở tiến vào gian phòng. Tiểu hoàng nhi trời vừa sáng liền đến quấy rối Hứa Hạo. "Ba ba mau dậy đi, nắng đã chiếu đến mông nha." 7 tuổi dáng dấp tiểu cô nương mặc phấn chơi ở giữa váy công chúa, rất là đáng yêu. Hứa Hạo tỉnh lại, nhìn xem nữ nhi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nặn nặn nàng nâng lên gò má. "Biết biết." Rửa mặt xong xuôi đang muốn ra ngoài, điện thoại đột nhiên chấn động. Biểu hiện trên màn ảnh Triệu Thanh Hàm. Đây là hắn lần trước tại Nam Hải gặp gỡ bất ngờ Hoa Khôi. Hứa thúc thúc. Kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại chuyển đến nhảy cẳng âm thanh. "Ta đến Mado, chương trình học vừa kết thúc liền chạy tới, có phải là rất kinh hỉ?" Hứa Hạo bật cười. "Là rất kinh hỉ, ngươi ở đâu? Ta bây giờ đi qua tiếp ngươi." Cúp điện thoại, Tiểu Hoàng Nhi lập tức lại gần. "Ba ba, là ai vậy?" "Một cái tỷ tỷ." Hứa Hạo giúp nàng sửa sang méo xẹo nơ con bướm. "Chúng ta trước đi tiếp tỷ tỷ, lại đi sân chơi, có tốt hay không?" Tiểu Hoàng Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. "Thật ngoan." Hứa Hạo vuốt xuôi chóp mũi của nàng. Trạm đường sắt cao tốc biển người bên trong, Triệu Thanh Hàm mặc màu be váy liền áo, con túi vải bượm, chính nhón chân nhìn quanh. "A," bước chạy qua Hứa thúc thúc. "Đây là..." Đi tới nhìn thấy Tiểu Hoàng Nhi, Triệu Thanh Hàm âm thanh yếu đi xuống. "Nữ nhi của ta, Hứa Hoàng, ngươi gọi nàng Tiểu Hoàng Nhi liền tốt." Hứa Hạo giới thiệu nói. "Tỷ tỷ tốt." Tiểu Hoàng Nhi ngọt ngào kêu một tiếng. Triệu Thanh Hàm nụ cười trên mặt có chút không nhịn được, lấy hết dũng khí đến tìm Hứa Hạo, lại đụng vào hắn mang theo nữ nhi. "Đây coi là cái gì? Đi thôi, đi sân chơi." Hứa Hạo nói một tiếng, Tiểu Hoàng Nhi reo hò một tiếng, vẫn không quên quay đầu hướng Triệu Thanh Hàm với chào. "Tỷ tỷ mau tới nha." Triệu Thanh Hàm cũng đi theo. Sân chơi cửa ra vào đoàn người phun chào. Tiểu Hoàng Nhi đi vào hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhiều chơi trò chơi cơ sở, nhìn đến nàng hoa mắt. Nhìn thấy đu quay ngựa, lập tức liền nhìn không chuyển mắt. Triệu Thanh Hàm nhìn hướng nàng hỏi, "Tiểu Hoàng Nhi muốn ngồi cái nào ngựa?" Nàng âm thanh thả rất ôn nhu. Tiểu Hoàng Nhi gật gật đầu. "Cái kia tỷ tỷ dẫn ngươi đi có tốt hay không?" Triệu Thanh Hàm dắt nàng xếp hàng, vẫn không quên quay đầu hướng Hứa Hạo cười một tiếng, trong mắt mang theo điểm cầu khen ngợi chờ mong. Đu quay ngựa khởi động. Triệu Thanh Hàm muốn cùng Hứa Hạo nữ nhi tạo mối quan hệ, ngồi tiếp cùng một chỗ, không ngừng truyền ra Tiểu Hoàng Nhi tiếng cười. Hạ đu quay ngựa, lại đi chơi còn lại hạng mục. Tiểu Hoàng Nhi chơi đến quên cả trời đất, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Thấy nàng hơi mệt chút, Triệu Thanh Hàm mua cái tinh xảo dâu tây bánh ngọt cho Tiểu Hoàng Nhi. "Tiểu Hoàng Nhi, cái này cho ngươi ăn." Tiểu Hoàng Nhi đột nhiên nói. "Tỷ tỷ tốt với ta, là muốn làm mụ mụ ta sao?" Phúc Triệu Thanh Hàm mới vừa uống nước trái cây kem chút phun ra ngoài, gò má đỏ đến có thể nhỏ máu ra, liên tục xua tay. "Tiểu Hoàng Nhi chớ nói lung tung." Tiểu Hoàng Nhi thẻ lưỡi. Buổi chiều ngồi đu quay khổng lồ lúc, tiệu mái hiên lên tới chỗ cao nhất, cả tòa thành thị phong cảnh thu hết vào mắt. Tiểu Hoàng Nhi ghé vào thủy tinh bên trên sợ hãi thán phục. Triệu Thanh Hàm thì lặng lẽ hướng Hứa Hạo bên cạnh nhích lại gần. "Hứa thúc thúc, Tiểu Hoàng Nhi thật đáng yêu." Hứa Hạo kiêu ngạo nói một câu. "Cái kia cũng không nhìn một chút là ai nữa nhi?" Triệu Thanh Hàm lại hiếu kỳ hỏi. "Mụ mụ nàng đâu? Làm sao không có cùng một chỗ tới? Nàng có công tác phải bận rộn." Hứa Hạo ôm chầm bờ eo của nàng, nhíu mày. "Mà còn không phải có ngươi cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ chúng ta không giống toàn ra?" Đối đầu Hứa Hạo ánh mắt, Triệu Thanh Hàm hô hấp chỉ trệ, cảm giác tim đập đều sót nửa nhịp. Thi. Chương 998, Tiểu Tam gặp chủ mẫu. Run lẩy bẩy. Điên cuồng thu hoạch. Chương 998, Tiểu Tam gặp chủ mẫu. Run lẩy bẩy. Điên cuồng thu hoạch. Đu quay khổng lồ lên tới điểm cao nhất lúc, xa xa nhìn lại, phản phất cả tòa thành thị đều bị giẫm tại dưới chân. Tiểu Hoàng Nhi ghé vào thủy tinh bên trên sợ hãi thán phục. Triệu Thanh Hàm lực chú ý lại toàn bộ tại bên người. Hứa Hạo trừng trừng nhìn xem nàng. Triệu Thanh Hàm còn không có kịp phản ứng, miệng liền bị ngăn chặn. Nàng trong đầu trống rỗng. Kịp phản ứng, nàng hốt hoảng nhìn hướng Tiểu Hoàng Nhi. "Con tốt, tiểu gia hỏa đang bận ngắm phong cảnh, không có chú ý tới sau lưng động tĩnh đình." Triệu Thanh Hàm trong lòng ngượng ngùng, cảm xúc giá trị 654. Hứa Hạo nhíu mày, không nghĩ tới dạng này cũng có thể thu hoạch cảm xúc giá trị, vì vậy bắt đầu làm trầm trọng thêm. Hạ đu quay khổng lồ, Tiểu Hoàng Nhi nhao nhao muốn đi nhà ma. Triệu Thanh Hàm có chút nhát gan, nhưng Tiểu Hoàng Nhi đều nói như vậy, nàng đương nhiên không thể lùi bước. Nàng còn muốn lại Tiểu Hoàng Nhi trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt đâu. Hứa Hạo nhìn ra nàng hại 27 sợ, giắt tay của nàng. Phản phất lại nói có ta ở đây, sợ cái gì? Nhà ma bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có lẻ tẻ hồng quang lập lòe, thỉnh thoảng truyền đến thê lương thét lên. Tiểu Hoàng Nhi bị Hứa Hạo ôm vào trong ngực, không những không sợ, còn hưng phấn vỗ tay. "Ba ba, cái kia đầu lâu sẽ được ấy." Triệu Thanh Hàm sợ hãi đến nắm thật chặt Hứa Hạo góc áo. Đúng lúc này, một cái quỷ thủ đột nhiên theo bên cạnh một bên trong quan tài bên ra, nàng dọa đến hét lên một tiếng, thẳng hướng Hứa Hạo trong ngực chui. Hỗn loạn bên trong, một cái tay lặng yên lướt qua eo của nàng bên cạnh, là Hứa Hạo đang khai du. Triệu Thanh Hàm run lên, kinh ngạc nhìn hướng Hứa Hạo. Không nghĩ tới Hứa Hạo loại này thời điểm còn không buông tha nàng, mà còn càng ngày càng quá đáng. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, bất quá bên cạnh có Tiểu Hoàng Nhi tại, chỉ có thể cắn môi không dám lên tiếng. Con đường sau đó, quả thực thành dày vò. Hứa Hạo tay không ngừng du tẩu. Triệu Thanh Hàm lại có chút sợ quỷ, chỉ có thể dựa vào tại Hứa Hạo bên cạnh, tùy ý chiếm tiện nghi. Ra nhà ma, Triệu Thanh Hàm mặt đã phi hồng như lửa, chạy không chỉ. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Tiểu Hoàng Nhi tò mò nhìn nàng. "Có phải là dọa? Không dễ chơi sao?" "Không có, không có." Triệu Thanh Hàm miễn cưỡng vui cười, giật giật cổ áo. "Chỉ là có chút nóng." Hứa Ngô nhìn xem nàng dáng vẻ quất bách, nụ cười sán lạ. buổi chiều thuyền hải tặc hạng mục, Triệu Thanh Hàm càng là đứng ngồi không yên. Trước thuyền phía trước đãng, Hứa Hạo tay nhưng từ phía sau đưa qua đến, để nàng sảng khoái không thôi. Tiểu Hoàng Nhi chơi đến quên cả trời đất, may may không có phát giác bên cạnh hai người quần quần sóng ngầm. Nàng cầm mới vừa mua kẹo đường, đưa tới Triệu Thanh Hàm bên miệng. Tỷ tỷ ăn một miếng, ngọt ngào. Triệu Thanh Hàm cười cười, há mồm cắn. Cùng Tiểu Hoàng Nhi kể cùng một chỗ, còn muốn cảnh giác chú ý Hứa Hạo, liền sợ hắn làm loạn. Lúc chạm vạng tối Tiểu Hoàng Nhi cuối cùng chơi mệt rồi, vớt mắt ngáp. Hứa Hạo đề nghị đi ăn bữa tối, Tiểu Hoàng Nhi lập tức gật đầu. Muốn ăn thịt bò. Phòng ăn bên trong, Triệu Thanh Hàm vì lấy lòng Tiểu Hoàng Nhi, ân cần cho Tiểu Hoàng Nhi cắt bò bít tết. Tiểu Hoàng Nhi còn thích ăn cái gì? Tỷ tỷ cho ngươi kẹp. Đủ rồi, đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ chính ngươi cũng ăn. Liên tại hai người trò chuyện vui vẻ lúc, bàn ăn phía dưới, một chân rối tới. Tại Triệu Thanh Hàm trên bàn chân cọ sát. Triệu Thanh Hàm cứng đờ, kém chút thanh đao xiên rơi trên mặt đất. Nhìn hướng Hứa Hạo, lại phát hiện hắn chính chậm rãi cắt lấy bò bít tết, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Có thể bàn chân kia lại làm trầm trọng thêm, theo bắp chân của nàng hướng bên trên. Trong lòng nàng âm thầm tiêu khổ, người này là gan cũng quá lớn. Liền không sợ bị Tiểu Hoàng Nhi phát hiện sao? Nàng chỉ có thể rất bình tĩnh hướng bên cạnh hơi di chuyển, lại bị bàn chân kia một mực đè lại mắt cá chân. Dừng lại bữa tối, Triệu Thanh Hàm ăn đến như ngồi bàn trông, trên mặt lại còn muốn duy trì lấy đủ cười. Sợ bị Tiểu Hoàng Nhi nhìn ra khác thường. Đừng đề cập nhiều đau khổ. Đinh. Triệu Thanh Hàm tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999. Ăn cơm xong, Hứa Hạo chuẩn bị mang Tiểu Hoàng Nhi về nhà. Tiểu Hoàng Nhi lôi kéo Triệu Thanh Hàm tay. Tỷ tỷ, cùng chúng ta cùng nhau về nhà a, ta có thật nhiều chơi vui muốn cho người chơi. Triệu Thanh Hàm sửng sốt, trong lòng rối rắm. Đi Hứa ra. Có thể Hứa ra còn có còn lại tỷ tỷ, nhất là có Tô Vạn Thu cái này chủ mẫu tại. Nàng cái này xuất hiện nho nhỏ ba. Có thể hay không bị đánh đi ra a? Nhưng nếu là không đi, liền mang ý nghĩa muốn cùng Hứa Hạo tách ra. Nàng không muốn cùng Hứa Hạo tách ra. Đi thôi. Hứa Hạo dắt tay của nàng nói. Hoa ý các nàng cũng thật nhớ ngươi, lần trước Nam Hải từ biệt, còn tổng nói thầm ngươi đây. Triệu Thanh Hàm cắn cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Hứa ra đại viện, ánh đèn sáng tỏ. Mới vừa vào cửa nghe đến Hứa Hoa ý âm thanh. 223 bà trở về nhà. Trong phòng khách, Tô Vãn Thu đang cùng Hứa Thi Tình nói chuyện. Hứa Tình Tuyết ngồi tại trên ghế sofa nhìn y thuật, nhìn thấy Triệu Thanh Hàm lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Hàm tỷ tỷ. Hứa Hoa ý ánh mắt sáng lên, chạy tới giữ chặt tay của nàng. Làm sao ngươi tới à nha? Đều không nói trước một tiếng, chúng ta xong đi tiếp ngươi. Vừa tới Ma Đô, liền tiền phất Hứa thúc thúc. Triệu Thanh Hàm có chút ngượng ngùng cười cười. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Tô Vãn Thu đứng dậy cho nàng châm trà, nụ cười dịu dàng. Ăn cơm tối trưa. Phòng bếp bên trong còn có canh, ta đi cho ngươi nóng một bát. Cảm ơn Tô Di, ta đến qua. Hứa Tình Tuyết cũng cùng nàng chào hỏi. Thanh Hàm, đã lâu không gặp, ngươi thật giống như thay đổi gầy. Triệu Thanh Hàm không nghĩ tới đại gia nhiệt tình như vậy, phía trước lo lắng nháy mắt tan thành mây khói, thả bà nạ sợ nịp đến cùng các nàng trò chuyện lên ngày. Hứa Hoa ý lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia. Một hồi nói Nam Hải phong cảnh, một hồi nói trường học chuyện lý thú, bầu không khí hòa hợp. Hứa Hạ ôm đã ngủ Tiểu Hoàng Nhi trở về phòng, nhìn thấy các nàng cười nói doanh doanh hình ảnh, nét miệng lên một vệt tiếu ý tiếp xuống có chuyện vui. Chương 999, đem muội muội cùng kêu tới cùng một chỗ. Đừng bị các ngươi hù chạy chương 999, đem muội muội cùng kêu tới cùng một chỗ. Đừng bị các ngươi hù chạy đem Tiểu Hoàng Nhi đặt lên giường, đắp kín mền, Hứa Hạo lại về tới phòng khách. Chúng nữ còn tại trò chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc ngủ ở giữa. Thời gian không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tô Vãn Thu mở miệng nói, "Thanh Hàm, ta dẫn ngươi đi ra phòng." Hứa Hạo ý đứng lên, lôi kéo Triệu Thanh Hàm hướng tầng 2 đi. "Ngươi liền ở gian này đi." Đẩy cửa ra, trong phòng sớm đã thu thập thỏa đáng, không khí bên trong còn tung bay nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ. Trước khi đi, Hứa Hạo ý nháy mắt hỏi, "Thật không cùng ta cùng một chỗ ngủ? Phòng ta có mới mở ra đồ ăn bạc nha." Triệu Thanh Hàm gò má ửng đỏ, đội vàng xua tay. "Không được không được, quá muộn, không phải dậy ngươi nghỉ ngơi." Nàng có chút chống đỡ không được Hứa Hạo ý nhiệt tình. "Tốt a." Hứa Hạo ý khẽ mỉm cười. "Có việc lời nói, tùy thời gọi ta." Phòng ngủ chính bên trong, Tô Vãn Thu nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Hạo ca, nếu không..." Đem Thanh Hàm kêu đến. Nàng chỗ nào nhìn không ra Triệu Thanh Hàm đối Hứa Hạo tâm 393 nghĩ, như thế ngay thẳng hâm mộ, căn bản giấu không được. Mà còn, lấy Hứa Hạo tính tình, cũng không có khả năng buông tha mỹ nữa như vậy. An Sơ Hạ cũng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, nàng một người khẳng định ngủ không được, tới cùng một chỗ trò chuyện cũng tốt." Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình cùng Tô Vãn Thu cộng lại đều không đủ đánh. Nhiều người chia sẻ, tựa hồ cũng không tệ. Hứa Hạo cười lắc đầu. "Không cần, nàng còn quá đơn thuần, đừng bị các ngươi hù chạy. Vậy ngươi đi theo nàng." An Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, thông cảm nói, "Nàng thật sát tới, khẳng định suy nghĩ nhiều gặp ngươi một chút." Hứa Hạo nặng nặng gương mặt của nàng. "Gấp cái gì, trước cho ăn no các ngươi lại nói." Hắn dương lên cái cằm, "Đi đem chiến bào thay đổi." Hai nữ lẫn nhau, quay người vào phòng tắm. Cũng không lâu lắm, lúc đi ra, Tô Vãn Thu mặc một bộ màu đỏ thắm viền ren váy ngủ. An Sơ Hạ thì chọn bộ màu trắng tơ tằm đai đeo, mỏng như cánh ve vật liệu gần như che không được cái gì, lúc đi lại váy bay lên Hạo ca. An Sơ Hạ còn có chút nhăn nhó. Tô Vãn Thu đều quen thuộc, chủ động dựa vào hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo đem hai nữ ôm vào lòng. Đêm dần khuya, vì mau chóng giải quyết hai nữ, Hứa Hạo phát động lôi điện năng lực. Hai nữ cuối cùng ngủ thiếp đi. Hứa Hạo giúp các nàng đắp kín mền, thân hình thoát một cái, đã biến mất trong phòng. Triệu Thanh Hàm chính đối trần nhà ngẩn người, đột nhiên cảm giác bên người nệm lún xuống dưới, doa đến kém chút kêu ra tiếng. Quay đầu nhìn lại, Hứa Hạo chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hứa thúc thúc, nàng vừa mừng vừa sợ. Sao ngươi lại tới đây? Đến xem ta Tiểu Thanh Hàm ngủ chưa? Hứa Hạo tay đắp lên ngang hông của nàng. Để ta đoán một chút, có phải là đang nhớ ta? Triệu Thanh Hàm mặt nhảy đỏ lên. Ta không có. Thật không có. Hứa Hạo túi người tới gần, ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng. Cái kia mới vừa rồi là người nào đối với cửa sổ ngẩn người, còn lén lút nói thầm tên của ta. Âm thanh mang theo từ tính, để nàng toàn thân như nhũ ra. Triệu Thanh Hàm cắn môi, muốn nói cái gì, lại bị đột nhiên ngăn chặn miệng. Nàng theo bản năng giãy giụa, lại bị hắn ôm càng chặt. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Hàm tỉnh lại lúc, bên cạnh đã sớm trống không. Nàng sờ lên chính mình gò má, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi tim đập rộn lên. Xuống lầu lúc, Hứa Thi Tình đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn đọc sách, nhìn thấy nàng xuống, cười chào hỏi. Thanh Hàm ngươi đã tỉnh. Nhìn ngươi khí sắc, tối hôm qua nghỉ ngơi không sai nha. Triệu Thanh Hàm mặt đỏ lên, ấp úng nói, còn tốt. Vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, mà người trước mắt là nữ nhi của hắn, đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Mau tới ăn điểm tâm đi. Hứa Thi Tình chi kỷ giúp nàng kéo ra ghế tựa. Bữa sáng về sau, Hứa Hạo ý đề nghị nói, Thanh Hàm tỷ tỷ, hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo Ma Đô. Lần trước tại Nam Hải ngươi dẫn chúng ta chơi, lần này đổi ta tận tình địa chủ hữu nghị. Nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, con mắt sáng lấp lánh. Ba, ngươi cũng cùng đi thôi. Không được, ta còn có việc. Hứa Hạo lắc đầu. Các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Hứa Hạo ý bĩu môi, đành phải lôi kéo Triệu Thanh Hàm cùng chúng nữ cùng ra ngoài. Trong phòng khách tiến tĩnh lại, Chu Tước cũng còn không hề rời đi, rốt cuộc tìm được cơ hội chất vấn Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên cùng Bạch Hổ sự tình, có phải là ngươi làm? Ha ha, biết rõ còn cố hỏi. Hứa Hạo nâng chén trà lên. Bọn họ ba phen mấy bận muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể hoàn thủ? Chu Tước chi trệ. Nàng xác thực nghe qua Hứa Ngạo Thiên mấy người mưu đồ bí mật, biết bọn họ muốn diệt trừ Hứa Hạo, chỉ là không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ làm đến như thế tuyệt. Lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức nói, không có khả năng, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi, bọn họ lại không phải người ngu. Hứa Hạo cười, ta lại không có nói là bọn họ tới giết ta thời điểm, bị ta phản sát. Chu Tước mở miệng. Hứa Hạo ánh mắt sắc bén như lao. Bọn họ nghĩ đến giết ta, giết không được liền nghĩ chạy, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chu Tước bừng tỉnh. Nguyên lai Hứa Hạo là cố ý trả thù, nhất là đối Hứa Ngạo Thiên. Nàng đi ngục giam nhìn qua, cái kia đã từng hăng hái nam nhân, bây giờ tiểu tụy giống biến thành người khác. Cả ngày lẩm bẩm là chính mình hại chết Bạch Hổ, lại bị Huyền Vũ phản bội, cả người đều phế đi. Chu Tước có chút không đành lòng. Dù sao lấy phía trước cũng là cùng một chỗ giết qua địch nhân chiến hữu, không muốn nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên một mực tiếp tục như vậy. Vì vậy thỉnh cầu nói, "Di phu, dung tha hắn a, hắn đã được đến dạy dỗ." Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm. "Dung tha hắn? Có thể." Dừng một chút, âm thanh tiếp tục vang lên. "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Hứa Hạo ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về dò xét, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính. Chu Tước thân thể cứng đờ, trong lòng xông lên một trận bi ai. Nàng liền biết, chính mình cuối cùng chạy không thoát. Một ngày này vẫn là tới. Sâu hút một khẩu khí, nàng chậm rãi đưa tay, giải ra nút áo. "Chờ chút." Hứa Hạo đột nhiên mở miệng. Chu Tước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Hạo chậm rãi mà nói, "Chớ nóng nội thoát, trước hết để cho ta nhìn ngươi tài ăn nói. Thú vị như vậy cháu ngoại nữ, đương nhiên phải từ từ dạy dỗ mới có ý tứ. Chương 1000, ngươi để ta càng cảm thấy hứng thú. Chơi đến càng ngày càng hoa chương 1000, ngươi để ta càng cảm thấy hứng thú. Chơi đến càng ngày càng hoa không khí trong phòng khách đáng ngợi." Chu Tước từ trên mặt thảm, lau khóe miệng, nhìn hướng Hứa Hạo. "Hiện tại có thể thực hiện hứa hẹn, thả Hứa Ngạo Thiên đi." Hứa Hạo dựa vào tại trên ghế sofa, nghe vậy nhíu mày. "Ta lúc nào đáp ứng thả hắn?" Chu Tước sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi không giữ chữ tín. Ta chỉ là để ngươi biểu hiện ra tài ăn nói, cũng không có nói cái này liền có thể đổi hắn đi ra." Hứa Hạo nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, "Là chính ngươi hiểu nhầm rồi." "Ngươi?" Chu Tước tức giận đến phát run, lại hết lần này tới lần khác tìm không ra phản bác. Hắn xác thực không có nói rõ, là chính mình nóng lòng cứu người, chấp nhận cuộc giao dịch này. Hứa Hạo nhìn xem nàng chán nản dáng dấp, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Thả hắn cũng không phải không được. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi ở trên người nàng. "Đi đổi kiện có thể làm ta hứng thú y phục, không phải vậy, việc này thì khỏi nói." Chu Tước trong lòng siết chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. "Đổi y phục, ngươi liền thật thả Hứa Ngạo Thiên." Nàng nếm qua một lần thua thiệt, cũng không muốn lại bị buộc địch. "Ngươi có thể cự tuyệt." Hứa Hạo nâng chén trà lên, lười cùng nàng nói nhảm. "Dù sao vội vã cứu người không phải ta." Chu Tước cắn môi, trong lòng thiên nhân giao chiến. Vừa rồi đã trả giá lớn như vậy lại giới, nếu là cứ thế từ bỏ, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hứa Ngạo Thiên còn trong tù chịu trả tấn, nàng làm không được khoanh tay đứng nhìn. "Tốt, ta đi đổi." Nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trở lại gian phòng, Chu Tước lật khắp tủ quần áo, cũng không có tìm tới một kiện xưng là gợi cảm y phục. Nàng cũng không phải là loại kia cả ngày ăn mặc phấp phới như hoa, khắp nơi chơi nữ nhân, tự nhiên không có loại kia y phục. Lúc này đi ra mua lại không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, Chu Tước nhớ tới Hứa Hạo Ý lần trước Hứa Hạo Ý lôi kéo nàng ngủ, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn tủ quần áo tầng dưới chốt nhất cất giấu chút vải vóc ít đến thương cảm y phục. Hứa Hạo Ý nha đầu kia, nhìn xem nhu thuận, sau lưng lại tàng những thứ này. Đương nhiên, Hứa Hạo Ý cũng là tại ở nhà một mình thời điểm xuyên một cái, không có mặc đi ra ngoài qua. đây cũng là nàng phát hiện bí mật. Hứa Họa Ý mặc dù ở bên ngoài là cô gái ngoan ngoãn, nhưng bụng trộm lại có tiểu ma nữ thuộc tính. Chu Tước cắn răng, chuyện cho tới bây giờ cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Nàng lặng lẽ tiến vào Hứa Họa Ý gian phòng, quả nhiên tại tủ quần áo chỗ sâu lật ra một đống viền ren, sa liệu quần áo, tiểu dáng lớn mật phải làm cho gò má nàng nóng lên. Chọn đến tuyển chọn đi, nàng cầm lấy một kiện màu đỏ thắm đai đeo váy, cổ áo rất thấp rất thấp. Mặc cái này, Chu Tước nhìn xem trong gương chính mình, chỉ cảm thấy xấu hổ. Có thể vừa nghĩ tới Hứa Ngạo Thiên, vẫn là kiên trì đổi lại. Váy áp sát vào trên thân, phát họa ra nàng lâu dài đúc luyện căng mịn đường cong, trần trụi bắp đùi để nàng toàn thân không dễ chịu. Đi bộ cũng không dám bước nhanh chân. Làm Chu Tước xuất hiện ở phòng khách lúc, Hứa Hạo mắt thần minh lộ ra sáng lên một cái. Cũng không phải bởi vì nàng ăn mặc nhiều mê người, mà là cái này váy hắn gặp qua. Lần Hứa Họa Ý trông tới, Hứa Hạo hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Chu Tước chần chờ đi tới, mới vừa đứng vững, liền bị hắn một cái ôm vào lòng. Bàn tay ấm áp xoa lên phía sau lưng nàng, để nàng nháy mắt căng thẳng thân thể. Chớ lộn xộn. Chu Tước muốn dây rủa, Hứa Hạo âm thanh liền tại bên tai vang lên. Ngươi cũng không muốn Hứa Ngạo Thiên trong tù chờ cả một đời a? Chu Tước dừng lại, chỉ có thể cứng ngắc tựa vào trong ngực hắn. Đủ rồi a. Nàng cắn răng, khuất nhục mở miệng. Y dịch phục ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại có thể thả Hứa Ngạo Thiên. Hứa Hạo cười một tiếng. Y dịch phục sắc thực thú vị, nhưng ngươi càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Chu Tước sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Nàng liền biết không có như thế dễ dàng. Mới vừa rồi còn vui mừng hắn không có để chính mình cởi quần áo, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ đơn giản. Mà thôi. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên biên cảnh hình ảnh. Năm đó Hứa Ngạo Thiên vì yểm hộ nàng, cứ thế mà chịu qua một thương. Phần ân tình này, hôm nay liền triệt để còn đi. Đinh. Sở Huyên tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999. Không biết qua bao lâu, Chu Tước hỏi Hứa Hạo. Hiện tại, có thể thả hắn. Đương nhiên. Hứa Hạo cười nói. Ta còn không đến mức nuốt lời. Kỳ thật hắn muốn là tính toán thả Hứa Ngạo Thiên đi ra. Tên kia trong tù ép không ra bao nhiêu cảm xúc đáng giá. Không bằng thả ra chậm rãi dày vò, dù sao phế nhân một cái, lật không ra cái gì bằng nước. Ta muốn đi theo đi. Chu Tước sợ hắn đổi ý, đi theo hắn lên xe. Thị cửa cục cảnh sát, cục trưởng Liễu Di Nhiên sớm đã chờ tại nơi đó. Nhìn thấy Hứa Hạo xuống xe, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức chú ý tới bên cạnh hắn Chu Tước. Liễu Di Nhiên trong mắt sông lên u oán màu sắc. Hứa thúc thúc, ngươi về Ma Đô cũng không tới nhìn ta. Các sư tỷ muội mỗi một người đều đã có thai, liền nàng còn không có động tĩnh, trong lòng đã sớm lo lắng. Hứa Hạo cười nói, ta đây không phải là tới thăm ngươi sao? Liễu Di Nhiên miết miệng, nhìn hướng Chu Tước. Đây là. Hứa Hạo giới thiệu nói, đây là ta cháu ngoại nữ. Liễu Di Nhiên kinh ngạc, Hứa thúc thúc càng lúc càng biết chơi. Chu Tước bị nàng nhìn đến không dễ chịu. Trước làm việc đi. Hứa Hạo đánh gãy nàng, dẫn chúng ta đi xem một chút Hứa Ngạo Thiên. Liễu Di Nhiên gật gật đầu, quay người dẫn đường lúc, đối Hứa Gia Hạ giọng nói, chờ một lúc cùng ta đi văn phòng. Hứa Hạo bật cười, nha đầu này ngược lại là càng ngày càng chủ động. Ngục giam quan sát trong phòng, Hứa Ngạo Thiên mặc áo tù, ánh mắt đờ đẫn ngồi ở chỗ đó. So với lần trước gặp mặt, lại tiểu tụy không chỉ một sao nửa điểm. Nhìn thấy Hứa Hạo lúc, hắn liền mí mắt đều không ngẩng một cái, phảng phất mất đi tất cả sinh khí. Chật chật, đường đường chiến thần quân đoàn chi chủ, cái này liền không chịu nổi. Hứa Hạo chuẩn bị giết người Chu Tâm một đợt, nhưng mà Hứa Ngạo Thiên nửa điểm phản ứng đều không có, không thú vị. Hứa Hạo tẻ nhạt vô vị, phân phó Liêu Di Nhiên thả 0.9 hắn đi. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Liêu Di Nhiên lập tức đuổi theo, hai người cùng đi văn phòng. Chu Tước lưu lại phối hợp hoàn thành Hứa Ngạo Thiên ra tù thủ tục. Liêu Di Nhiên văn phòng bên trong, cửa mới vừa đóng lại, nàng liền nhào vào Hứa Hạo trong ngực, nhón chân lên cửa ra vào chớ đi lên. Hứa thúc thúc, ta rất nhớ ngươi. Nhìn ra, Hứa Hạo tay thuận thế ôm lại eo của nàng. Gấp như vậy gọi ta đến văn phòng, chính là vì cái này. Không phải vậy đâu. Liêu Di Nhiên đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Các sư tỷ muội đều có bảo bảo, ta cũng muốn. Nàng lôi kéo Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, chính mình thì dạng chân tại trên đùi hắn. Chương 1001, chiến thần mặt lộ. Hy vọng có thể gánh vác đừng chết sớm. Chương 1001, chiến thần mặt lộ. Hy vọng có thể gánh vác đừng chết sớm. Liền tại Hứa Hạo cùng Liêu Di Nhiên tại văn phòng bên trong đội vàng tạo bé con thời điểm, Chu Tước bên này đã hoàn thành Hứa Ngạo Thiên gia tù thủ tục. Nhìn xem vẫn như cũng là sinh không thể luyến Hứa Ngạo Thiên, Chu Tước cao mày, căn bản là không có cách cùng phía trước không ai bị nổi chiến thần liên tưởng cùng một chỗ. Hứa Ngạo Thiên, cho ta tỉnh lại. Chu Tước không quen nói mềm lời nói. Thanh Long, Bạch Hổ nếu là nhìn thấy ngươi bộ này quỷ bộ dáng, sợ là có thể từ trong mộ bỏ ra ngoài mắng ngươi. Hứa Ngạo Thiên lông mi run rẩy, khôi phục một tia thần thái, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Tước, hắn ánh mắt phức tạp. Năm đó năm người tổ cỡ nào phong quang, hắn là đội trưởng, Thanh Long trầm ổn, Bạch Hổ dũng mãnh, Chu Tước hiên ngang, Huyền Vũ cuồng bạo. Cùng một chỗ tại mưa bom báo đạn bên trong lăn qua, sau lưng giao cho lẫn nhau đều không chút nào mập mờ. Có thể từ khi đi tới Ma Đô, tất cả cũng thay đổi. Thanh Long chết đến không minh bạch, Bạch Hổ bởi vì hắn mà chết, Huyền Vũ lâm trận phản chiến. Mà Chu Tước sớm đã cùng bọn họ càng lúc càng xa. Hắn chưa từng nghĩ qua, cuối cùng sẽ là cái này bị hắn coi là phản đồ nữ nhân, đem hắn từ trong ngục giam vớt đi ra. Ngươi, Hứa Ngạo Thiên âm thanh khàn khàn, làm sao thuyết phục Hứa Hạo thả ta đi ra? Hứa Hạo là cái gì tính tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Người kia tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, làm sao có thể tùy tiện buông tha mình cái này nhiều lần nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết cái đinh trong mắt. A, y, Chu Tước hơi đỏ mặt, ánh mắt theo bản năng né tránh. nhớ tới vừa rồi tại Hứa ra hình ảnh, nhớ tới những cái kia khuất đục biểu hiện ra cùng dây dưa, bên hai liền nóng hổi. À đúng, Hứa Ngạo Thiên rất nhanh phát hiện hoa điểm. Hắn mặc dù thực lực đại tổn, nhãn lực lại vẫn còn ở đó. Chu Tước hai đầu lông mày cái kia lau phong tình, đi bộ lúc theo bản năng tư thái, còn có trên cổ không có che chặt chẽ đỏ nhạt tân ký. Không một không như nói chuyện mới vừa phát sinh, đã theo thiếu nữ lột xác thành nữ nhân. Hứa Ngạo Thiên trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi: "Ngươi vì cứu ta, là không là không phải hiến thân cho Hứa Hạo?" Chu Tước cứng đờ, ngụy biện nói: "Không phải như ngươi nghĩ." Nhưng mà, nàng càng là phủ nhận, Hứa Ngạo Thiên càng là xác định. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận vỡ tung lý trí của hắn, một quyền nện ở bên cạnh trên tường, gào thét lên tiếng: "Chết tiệt! Hứa Hạo cái này sinh ra." Hắn hận Hứa Hạo ti tiện, càng hận hơn sự bất lực của mình. Chu Tước yêu ngạo như vậy một người, năm đó tại biên cảnh liền câu mềm lời nói cũng không chịu nói. Bây giờ lại vì cứu hắn cái này phế nhân, nhận khuất nhục như vậy ta giết hắn, ta hiện tại liền đi giết hắn. Hứa Ngạo Thiên mắt đỏ, quay người liền muốn hướng trong cục cảnh sát hướng. Hắn nhớ tới Liêu Di Nhiên đem Hứa Hạo mang vào văn phòng. Hắn liền tính liều mạng cái mạng này, cũng muốn để Hứa Hạo trả giá đắt. Dừng lại. Chu Tước nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Gặp hắn không nghe, một chân đá vào hậu tâm của hắn. Hứa Ngạo Thiên vốn là suy yếu, chỗ nào chịu được nàng một cước này, lảo đảo đập ra đi đến mấy mét, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao đi giết hắn? Chu Tước đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, giọng mang trào phúng. Ngươi làm sao đi giết Hứa Hạo? Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này nửa cái mạng, còn lại bị dạy dỗ đến không đủ thảm sao? Nghe đến Chu Tước lời nói, Hứa Ngạo Thiên chậm rãi tỉnh táo lại, ngực kịch liệt chập trùng, lại nói không ra phản bác. Đúng vậy a, hắn giết thế nào Hứa Hạo? Chứ tự dứt lấy nụ, còn có thể làm cái gì? Nói không chừng sẽ còn liên lụy Chu Tước. Vừa vặn đốt lên lửa giận, lại bị tuyệt vọng dội tắt. Hứa Ngạo Thiên co quắp trên mặt đất, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến trống rỗng, không có chút nào sinh khí. Hứa Ngạo Thiên, ta cứu ngươi đi ra, không phải cho ngươi đi chịu chết. Chu Tước nhìn xem hắn cái bộ dáng này, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Năm đó cái kia có thể một người khiêng túi thuốc nổ hướng lâu cốt chiến thần đi đâu rồi? Cũng bởi vì thua một lần, liền sợ thành dạng này. Ngươi cho rằng Thanh Long, Bạch Hổ hy vọng nhìn thấy ngươi bây giờ bộ này quỷ bộ dáng. Bọn họ nếu là sống, cái thứ nhất liền sẽ đem ngươi thức tỉnh. Hứa Hạo là mạnh, là hung ác, nhưng ngươi cứ như vậy nhận thua, ngươi liền bằng lòng cả một đời bị hắn dẫm tại dưới chân. Nàng một câu so một câu bén nhọn. Hứa Ngạo Thiên khẽ run, móng tay khảm vào lòng bàn tay. Bằng lòng sao? Làm sao có thể bằng lòng? Có thể hắn hiện tại chính là cái phế nhân. Chu Tước nhìn xem hắn buông lòng thần sắc, chậm lại ngữ khí. Ta cứu ngươi, là còn năm đó ngươi thay ta ngăn một thương kia. Từ nay về sau, hai chúng ta trong. Ngươi nghĩ xa suốt tinh thần chờ chết, vẫn là nghĩ một lần nữa đứng lên, đều không quan hệ với ta. Nhưng ta cho ngươi biết, Hứa Ngạo Thiên. Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén. Chân chính tôn giả, không phải vĩnh viễn không thua, mà là thua về sau, còn có thể cắn răng bỏ dậy. Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi. Nên làm nàng đều làm. Nếu là Hứa Ngạo Thiên lại nghĩ mãi mà không rõ, liền chuyện không liên quan đến nàng. Nàng đã không thẹn lương tâm. Hứa Ngạo Thiên nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất tại góc đường, trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy nàng. Chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Gió thu cuốn lên lá rụng, rơi trên mặt của hắn. Hứa Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Có lẽ, hắn hiện tại xác thực cái gì đều không làm được, nhưng hắn còn sống. Sống, liền hữu cơ sẽ. Hứa Ngạo Thiên sâu hút một khẩu khí, kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước một rời đi sở cảnh sát. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc ám muội vẫn còn tiếp tục câu. Hứa Hạo không hề biết, hắn tiện tay thả đi phế vật lại lần nữa tỉnh lại. Bất quá liền tính biết cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn còn cho Hứa Ngạo Thiên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Không sợ hắn có thể khiêng, liền sợ hắn gánh không được chết rồi. Chương 1002, ma thuật. Trực tiếp giảm chiều không gian đả kích. Máy mô phỏng nhân vật chính chương 1002, ma thuật. Trực tiếp giảm chiều không gian đả kích. Máy mô phỏng nhân vật chính Ma Đô thành Hoàng Miếu bản đá xanh trên đường, dòng người như dệt. Máy con vịnh lên vai diễn cổ kiến trúc, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh giao chức thành náo nhiệt chợ búa hòa quyện. Thanh Hàm ngươi nhìn, tòa kia hí lâu có trăm năm lịch sử, trước đây là tên Lưu Vân tập địa phương. Hứa Hạo ý chỉ vào cách đó không xa giường cột trạm trổ kiến trúc, giới thiệu nói: "Nàng hôm nay không có đi học, lôi kéo tỷ tỷ Hứa Thi Tình cùng Triệu Thanh Hàm đi dạo cảnh điểm." Hứa Thi Tình đứng ở một bên, nói lên thành Hoàng Miếu lịch sử. Nàng mặc thanh lịch váy áo, khí chất dịu dàng, cùng Hứa Hạo ý linh động tạo thành so sánh rõ ràng. Triệu Thanh Hàm nghe đến nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu. Ba người cùng nhau đi tới, không ngừng gây nên người qua đường ghé mắt. Các nàng đối với cái này lại không hề hay biết, đã thành thói quen, chỉ lo nói đùa ngắm cảnh. Những người kia cũng tức thời. Đối mặt chúng nữ bọn họ cảm thấy tự ti mà cảm, xin không nổi tiến lên bắt chuyện dũng khí. Điều này cũng làm cho ba nữ thanh tĩnh. Mà giờ khắc này, lại có một ánh mắt đặc biệt khác biệt, rất nóng bỏng. Trong đám người, Lạc Thành tựa vào một khỏa cây mẹ già bên dưới, trong tay thưởng thức điện thoại, ánh mắt khóa chặt tại ba nữ trên thân. Trong mắt hiện lên nồng đậm kinh diễm màu sắc. Hắn là Hoa Thanh đại học học sinh khá giỏi, năm đó thi đại học Trạng Nguyên, càng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi còn trẻ liền ngồi ôm mấy chục ức tài sản giới kinh doanh tân quý. Hắn cũng bên cạnh chưa từng thiếu nữ nhân, nhưng trước mắt này ba cái lại làm cho hắn nhịn không được trái tim gia tốc. Nhất là cái kia mặc trắng như tuyết váy áo, dịu dàng bên trong mang theo xa cách, cực kỳ giống hắn ngay tại theo đuổi Lâm Khả Hân. So Lâm Khả Hân càng nhiều hơn mấy phần tiên khí. Có ý tứ. Lạc Thanh khỏe miệng nhẹ cười. Hắn lần này tới Ma Đô, vốn là vì truy Lâm Khả Hân. nha đầu kia là Lâm gia thiên kim, mới từ nước ngoài trở về, đối hắn theo đuổi hờ hững lạnh lẽo, lại hết lần này tới lần khác kích thích hắn lòng hào thắng. Tốt tại hắn có kim thủ chỉ, một cái có thể mô phỏng tương lai, thu hoạch khen thưởng nhân sinh máy mô phỏng. Dựa vào máy mô phỏng, hắn thăm dò Lâm Khả Hân yêu thích, công lực đã mới gặp hiệu quả. Hôm nay Lâm Khả Hân đi nàng nhà tiểu cô, hắn rảnh đến buồn chán đi ra đi dạo, không nghĩ tới đụng vào chuyện tốt như vậy. Lạc Thành chỉnh sửa lại một chút áo sơ mi, bước nhanh hướng ba nữ đi đến. Hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, lại thêm tận lực kiến tạo tự tin khí chàng, quá khứ bắt chuyện chưa hề thất thủ. Ba vị mỹ nữ, xin dừng bước. Hắn ngăn tại ba nữ trước mặt, nụ cười vừa đúng, đã không định nọt cũng không nạ mạn. Tại Hạ Lạc Thành, Hoa Thanh sinh viên đại học, đến Ma Đô du lịch, có thể hay không thỉnh giáo mấy vấn đề? Hứa Họa Ý nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Xin lỗi, chúng ta không thêm vẻ chặt." Lạc Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại khôi phục tự nhiên. Hắn đã sớm chuẩn bị, từ trong túi lấy ra một bộ bộ kệ. "Hiểu lầm, ta không phải đến muốn phương thức liên lạc. Ta biết chút tiểu ma thuật, cho các ngươi thay đổi một cái." Liên làm, kết giao bằng hữu. Nói xong, cổ tay hắn nhẹ chuyển, bộ kệ tại hắn giữa ngón tay tung bay như liệp. Trong chớp mắt liền biến thành ba đóa tiểu diễm hồng mân tôi, đưa tới ba nữ trước mặt. "Tặng cho các ngươi." Tay này ma thuật là hắn dùng máy mô phỏng quét đi ra, đối phó bình thường nữ hải trăm phát trăm trúng. Triệu Thanh Hàm hơi kinh ngạc. Hứa Thi Tình không nói chuyện, hiển nhiên không hứng thú. Hứa Họa Ý lại cười, chỉ vào hắn nắm hoa ngón tay. "Ngươi ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy ẩn hình sợi tơ a. Mân tôi giấu ở ống tay áo hốc tối bên trong, vừa rồi quay người lúc mượn y phục che chắn trượt ra đến, đúng hay không?" Lạc Thành nghe vậy kinh hãi. Cái này ma thuật phá cực kỳ ẩn, hắn dùng rồi mỹ nữ này làm sao phát hiện? Hắn làm sao biết Hứa Họa Ý đi theo Hứa Hạo tu tiên, ngũ giác sớm đã siêu việt người bình thường. Đừng nói ẩn hình sợi tơ, chính là hắn trong túi cất giấu kẹo bạc hà, nàng đều rõ rõ ràng ràng. "Ngươi rất lợi hại a." Lạc Thành cố giả bộ trấn định, trong lòng lại đánh lên trống. Cô bé này không đơn giản. "Bình thường a, cũng liền so một ít người mạnh một chút." Hứa Họa Ý con mắt hơi chuyển động, đột nhiên tới hào hứng. "Ta cũng sẽ cái tiểu ma thuật, ngươi nếu có thể nhìn ra sơ hở, chúng ta không những thêm ngươi mẹ chặt, còn dẫn ngươi đi dạo hết Ma Đô, thế nào?" Lạc Thành mừng rỡ. Hắn cũng không tin chính mình có máy mô phỏng giá trị, còn nhìn không ra một cái tiểu nha đầu ma thuật sơ hở. Hắn tự tin vỗ vỗ lồng ngực. "Cứ việc đến, ta nếu là nhìn không thấu, cam bái hạ phòng." Hứa Thi Tình cùng Triệu Thanh Hàm liếc nhau, đều có chút hiếu kỳ Hứa Họa Ý muốn thay đổi cái gì. Hứa Họa Ý cười tủm tỉm đưa tay phải ra, lòng bàn tay trống rỗng. Nàng đối với không khí nhẹ nhàng vô một cái, lại mở ra lúc, trong tay lại vô căn cứ nhiều ra một bao lớn tiêu đường bắc giang. Trứng bóng rổ lớn nhỏ, bao bì bên trên phim hoạt hình đồ án có thể thấy rõ ràng. "Ừ, nếm thử." Nàng xé ra túi, nắm một cái đưa cho Hứa Thi Tình, lại cho Triệu Thanh Hàm nhét vào một cái. Chính mình cũng nắm lấy mấy viên ném vào trong miệng, két két rung động. Lạc Thành triệt để trợn tròn mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Họa Ý tay, lại nhìn một chút y phục của nàng. Tu thân váy liền áo căn bản giấu không dưới như thế lớn bắp giang bao. Vừa rồi động tác của nàng trôi chạy tự nhiên, tuyệt không che chắn, túi kia bắp giang tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng. "Thế nào? Nhìn ra được không?" Hứa Họa Ý nghiêng đầu hỏi, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Đây là nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, căn bản không tin Lạc Thành có thể nhìn ra. Lạc Thành há to miệng, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. "Xem ra là không nhìn ra nha." Hứa Họa Ý nhún nhún vai, lôi kéo Hứa Thi Tình cùng Triệu Thanh Hàm liền đi. Ba nữ thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong đám người, chỉ để lại Lạc Thành ngây người tại chỗ, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Lần thứ nhất bắt chuyện gặp phải như thế tổn thất nặng nề, còn bị làm nhục dừng lại. Lắc đầu, nhìn xem ba nữ rời đi phương hướng, trong mắt của hắn đốt lên đấu trí. Bị hắn để mắt tới nữ nhân, còn không có chạy ra hắn lòng bàn tay. Chờ hắn trở về dùng máy mô phỏng, nhất định công lược hai nữ. Mà đổi thành một bên Hứa Thi Tình chọc chọc Hứa Họa Ý: "Ngươi dùng nhận chứa đồ không phải giảm chiều không gian đả kích sao?" "Hắc hắc, đúng vậy a." Hứa Họa Ý cười đến đắc ý: "Ai bảo hắn như vậy chán ghét, bắt chuyện đánh tới trên đầu chúng ta, không cho chút giáo huấn sao được?" Triệu Thanh Hàm cũng cười. Vừa rồi hắn vẻ mặt kia, chẳng khác nào gặp ma. Ba nữ cười cười nói, tiếp tục hướng phía trước đi dạo, đem cái kia việc nhỏ xen giữa ném ra sau đầu. Vạn. Chương 1003, máy mô phỏng nhân vật chính hoàng hốt. Xúc động hẳn phải chết tồn tại. Chương 1003, máy mô phỏng nhân vật chính hoàng hốt. Xúc động hẳn phải chết tồn tại lại nói Lạc Thành bị cự tuyệt về sau, liền đi tới một nhà quán cà phê, điểm chén cà phê liền bắt đầu mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu, mục tiêu nhân vật Hứa Họa Ý, Hứa Thi Tình, Triệu Thanh Hàm. Tình cảnh, thành hoàng miếu xung quanh. Ngươi bị cự tuyệt phía sau không có cam lòng, mua trà sữa tính toán lại lần nữa bắt chuyện. Hứa Họa Ý nhíu mày, chúng ta không uống người xa lạ đồ vật. Bắt chuyện thất bại. Lạc Thành cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay điểm hướng một lần nữa mô phỏng. Hắn cũng không tin, lấy hắn thủ đoạn, còn bắt không được ba cái tiểu nha đầu. Mô phỏng 2, ngươi giả vờ mất đi ví tiền, thỉnh cầu hỗ trợ liên hệ bằng hữu, chúng nữ đều không để ý, ngươi tính toán yêu cầu phương thức liên lạc, bị Hứa Họa Ý rêu cợt dừng lại. Lạc Thành nhấp một cà phê. Cảm giác cái này ba nữ so Lâm Khả Hân còn khó làm hơn, Lâm Khả Hân ít nhất 27 sẽ lễ phép tính bắt lại. Các nàng lại giống có gai mân tôi, dầu bối không vào. Hắn chưa từ bỏ ý định, liên tục điểm kích mô phỏng. 30 lần, 40 lần, 50 lần. Từ hợp ý trò chuyện văn hóa lịch sử, đến chế tạo ngẫu nhiên gặp hỗ trợ giải vây, thậm chí vận dụng máy mô phỏng hối đoái mị lực quang hoàn kỹ năng. Kết quả đều không ngoại lệ. Thất bại. Hứa Họa Ý vĩnh viễn có biện pháp chọc đến hắn á khẩu không trả lời được. Hứa Thi Tình từ đầu tới cuối duy trì xa cách, liền nhìn nhất ôn hòa Triệu Thanh Hàm, cũng tuyệt không nói nhiều một câu. Mụ. Lạc Thành chửi nhỏ một tiếng, kiên nhẫn hao hết. Máy mô phỏng thời gian cún đầu càng ngày càng dài. Lại như vậy rông dài, đừng nói công lược, có thể hay không lại gặp phải các nàng cũng có nói. Một cái to gan suy nghĩ xông ra. Dù sao chỉ là mô phỏng, thử xem lại có làm sao. Mô phỏng 58, người đối ba nữ cự tuyệt cảm thấy phẫn nộ, quyết định dùng sức mạnh bức bách. Người theo dõi đến hẻm nhỏ, bốn chu vô người, người ngăn ở trước mặt các nàng, đừng cho thể diện mà không cần. Chúng nữ sửng sốt một chút, lập tức, Hứa Hoạ ý lộ ra hoảng sợ biểu lộ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ý tới gần, đưa tay đi bắt Hứa Hoạ ý tay. Hứa Hoạ ý đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào ngươi ngực. Ngươi xương sườn đứt gãy ba cây, bay rất ra ngoài đâm vào trên tường, ho ra máu không chỉ. Nàng phủi tay, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, trang cái gì trang. Ba nữ quay người rời đi, ngươi trong ngõ hẻm nằm nửa giờ mới bị người qua đường phát hiện. Lạc Thành đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đập gần chết. Cái kia thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương, có thể có khí lực lớn như vậy. Hắn vô ý thức sờ lên ngực của mình, phản phất còn có thể cảm nhận được cái kia giả lập kịch liệt đau nhức, không khỏi một trận hoảng sợ. Hô, còn tốt chỉ là mô phỏng. Nếu là trong hiện thực thật làm như vậy, hắn hiện tại đã tại nằm bệnh viện. Có chút ý tứ. Lạc Thành liếm liếm đôi môi khô khốc, không những không có lùi bước, ngược lại hưng phấn hơn. Càng là thần bí, càng có thể làm hắn chinh phục ham muốn. Không thể dùng sức mạnh, vậy liền thay cái phương thức. Mô phỏng 59, ngươi lựa chọn nước ấm nấu hết xanh, trong bóng tối theo dõi ba nữ, đi chép các nàng yêu thích. Bám theo một đoạn đến vùng ngoại thành, nhìn thấy các nàng đi vào một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, sát nghệ thuật cửa lớn trên có khắc hứa chữ. Lúc này, một chiếc màu đen xe con lái tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm anh tuấn trung niên nam nhân mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua ngươi ẩn thân phía sau cây, ngươi cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách, ngươi chết. Lạc Thành hoài nghi mình nhìn lầm. Chết rồi? Chết như thế nào? Nam nhân kia làm cái gì? Hắn lập tức lựa chọn một lần nữa mô phỏng, lần này đặc biệt để máy mô phỏng ghi chép kỹ lưỡng hơn quá trình. Bám đuôi đến Hứa gia trang viên ngoại, bị người trung niên phát hiện. Hắn ánh mắt nhạt bên trong, lại không hô hấp. Lạc Thành đồng tử đột nhiên co vào. Một ánh mắt, chính mình liền chết. Đây là cái gì thao tác? Hắn không tin tà, liên tục mô phỏng vài chục lần, mỗi lần đều tại bị cái kia xoáy đại thúc nhìn thấy về sau, tuyên bố tử vong. Lạc Thành triệt để bối rối, co quắp trên ghế, miệng lớn thở phì phò. Hắn vẫn cho là chính mình máy mô phỏng là tối cường kim thủ chỉ, dựa vào nó một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành trong mắt người khác tiên tri tiêu tử. Nhưng hôm nay, cái này ba cái nữ hải, còn có cái kia thần bí trung niên nam nhân, để hắn có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Trang viên kia bên trong đến cùng ở là ai? Từ bỏ đi. Lạc Thành lại không cam tâm. Đây chính là một đôi cực phẩm hoa tỉ muội. Nếu là đổi tới tay, không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu hưởng thụ. Hắn cắn răng, lại lần nữa điểm kích mô phỏng, lần này đổi cái mạch suy nghĩ. Không tiếp xúc ba nữ, trước điều tra cái kia trung niên nam nhân. Chỉ cần giải quyết đối phương, tuôn ra loại kia chừng người nào chết năng lực, sợ hãi đuổi không kịp nữ nhân. Mô phỏng 73, người tính toán điều tra trang viên chủ người thân phận, trải qua một phen hỏi thăm, biết được đây là buôn bán thần thoại Hứa Hạo nhà, vừa rồi nam nhân kia chính là Hứa Hạo. Một đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ở trước mặt ngươi, một đao vạch phá cổ của ngươi động mạch, mất máu quá nhiều mà chết không. Làm sao sẽ dạng này? Lần này hắn 103 tại mô phỏng bên trong điều xem xét Hứa Hạo, rất bí mật, đều không tiếp xúc quá Hứa Hạo. Tại sao lại chết rồi? Giết hắn người là ai? Lạc Thành cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Đây cũng không phải là nguy hiểm, xúc động hẳn phải chết. Hắn ý thức được, Hứa gia là chính mình không trêu chọc nổi tồn tại. Cái kia ba nữ căn bản không phải hắn có thể mơ ước. Đừng nói công lược, liên tới gần đều phải đánh đổi mạng sống đại giới. So sánh phía dưới, Lâm Khả Hân điểm này lãnh đạm không đáng kể chút nào. Ít nhất theo đuổi Lâm Khả Hân sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lạc Thành đóng lại máy mô phỏng, nhìn ngoài cửa sổ người người tới hướng, lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc bất lực. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thủ chỉ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vậy mà như thế buồn cười. Phục vụ viên, trả tiền. Hắn đứng lên, bước chân có chút phù phiếm. Đi ra quán cà phê, mình là mặt trời chiều ngả về tây. Lạc Thành ngẩng đầu nhìn một chút ba nữ rời đi phương hướng, dùng mình một cái, quay người hướng ngược lại phương hướng đi đến. Hắn quyết định không đi trêu chọc ba nữ, cách Hứa ra xa xa. Chương 1004, ôm mỹ nhân về. Không muốn bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Chương 1004, ôm mỹ nhân về. Không muốn bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Lạc Thành rời đi thành Hoàng Miếu về sau, đi tới Ma Đô trung tâm nghệ thuật. Lâm Khả Hân liền là tới nơi này tìm nàng tiểu cô, nghe nói vẫn là nơi này phó hội trưởng. Lạc Thành vừa đi vào nơi này, liền bị nồng đậm nghệ thuật bầu không khí vây quanh. Sảnh triển lãm bên trong trưng bày rất nhiều tác phẩm, điêu khắc, hội họa, thư pháp. Hắn nhịn không được bị hấp dẫn, liền Hứa Hạo sự tình đều quên. Lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Mau nhìn, là Lâm hội phó. Trời ạ, Lâm hội trưởng hôm nay thế mà đến, rất lâu không gặp nàng lộ diện. Bên cạnh tiểu cô nương kia là ai? Khí chất thật tốt, cùng Lâm hội trưởng đứng chung một chỗ đều không chút thua kém. Nghe nói là đến giúp đỡ chủ bị hậu thiên nghệ thuật phát triển, lần này triển lãm nghe nói sẽ đến thật nhiều đại gia đâu. Lạc Thành theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy thang đu bên trên đi xuống hai vị nữ tử. Đi ở phía trước nữ tử ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặc một bộ màu xanh nhạt tơ tằm sần sám. Cổ áo thêu lên thanh nhã phong lan đường vân, váy xẻ tà vừa đúng, lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Đặc cùng màu hệ giày cao gót 403, dáng đi thong dong ưu nhã. Nàng chưa thi phấn trang điểm, lại tự có một loại thành thục vật bị, chính là trung tâm nghệ thuật phó hội trưởng Lâm Tử Vân. Mà cùng ở sau lưng nàng, chính là Lạc Thành theo đuổi Lâm Khả Hân. Thiếu nữ mặc đơn giản màu trắng váy liền áo, bên ngoài che lên kiện màu be đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, tóc dài kéo ở sau gáy, lộ ra chân bóng cái trán cùng tinh xảo xương quai xanh. So với Lâm Tử Vân thành thục phong vận, nàng nhiều hơn mấy phần ngây ngô tinh khiết, nụ hoa chấm nở, đồng dạng làm người khác chú ý. Khả Hân, Lâm hội trưởng. Lạc Thành lấy lại bình tĩnh, bước nhanh lên đón, trên mặt mang vừa đúng nụ cười. Hắn đặc biệt đem Khả Hân hai chữ kêu tự nhiên thân mật. Ánh mắt tại Lâm Tử Vân trên thân dạo qua một vòng. Một chuyện này đối với cô cháu lại đều là tuyệt sắc. Nếu như có thể cùng nhau cầm xuống. Hắn hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái. Lâm Tử Vân có chút nhíu mày, nhìn hướng Lâm Khả Hân, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhà mình chất nữ tính tình lãnh đạm, có thể làm cho nàng ngầm đồng ý người khác như vậy xưng hô, xem ra cùng người trẻ tuổi này quan hệ không bình thường. Lâm Khả Hân nhíu mày, hiển nhiên đối Lạc Thành quá mức thân mật xưng hô có chút khó chịu. Nhưng nghĩ tới hắn khoảng thời gian này ân cần lấy lòng, cuối cùng không nói gì, chỉ là đối Lâm Tử Vân giới thiệu nói: "Tiểu cô, đây là bạn học ta, Lạc Thành." Lạc Thành trong lòng vui mừng, Lâm Khả Hân không có phủ nhận hai người quan hệ, đây chính là cực lớn tiến triển. Hắn vội vàng nói bổ sung: "Lâm hội trưởng ngài tốt, ta cùng Khả Hân là bạn học cùng lớp, một mực rất kính nể ngài tại nghệ thuật lĩnh vực thành tựu." Khách khí. Lâm Tử Vân khẽ mỉm cười: "Các ngươi người trẻ tuổi có thể đối nghệ thuật cảm thấy hứng thú, là chuyện tốt." Mấy người vừa đi vừa nói, Lạc Thành vô tình hay cố ý đem chủ đề dẫn tới trên người mình, nhìn như tùy ý nhắc lên. Nói ra thật xấu hổ, năm đó ta thi đại học là tỉnh Trạng Nguyên, bây giờ tại Hoa Thanh học đại học năm 3, bình thường trừ môn chuyên ngành, cũng thích suy nghĩ điểm thư pháp hội họa, xem như là ưa thích cá nhân ổ. Thi đại học Trạng Nguyên. Lâm Tử Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khen ngợi gật đầu. Tuổi còn trẻ liền có dạng này thành tích, còn có thể chiếu cố hứng thú, rất khó được. Lạc Thành trong lòng đắc ý, trên mặt lại ra vẻ khiêm tốn. Lâm hội trưởng quá khen, đều là chút da lông, cùng chuyên nghiệp nhân sĩ không so được. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Trước tại Lâm Tử Vân trong lòng lưu lại ưu tú ấn tượng, cầm xuống Lâm Khả Hân liền làm ít công to. Lúc nói chuyện, Lạc Thành thoáng nhìn trên tường dán vào nghệ thuật Dương Áp Phích, ánh mắt sáng lên, hỏi dò: "Lâm Di, hậu thiên nghệ thuật Dương nghe tới rất long trọng, không biết bây giờ còn có thể báo danh tham gia triển lãm sao?" Hắn cố ý kêu thân cận chút. Lâm Tử Vân có chút ngoài ý muốn. "Tiểu Lạc cũng muốn tham gia triển lãm?" "Đúng vậy a." Lạc Thành gật đầu, giọng thành khẩn. Mặc dù trình độ có hạn, nhưng nghĩ mượn cơ hội này hướng các vị tiền bối học tập, cũng coi là viên cái nho nhỏ nghệ thuật mộng. Hắn nói tình chân ý thiết. Không có người biết những này yêu thích bất quá là máy mô phỏng hối đoái kỹ năng. Lâm Tử Vân trầm ngâm một lát, chi tiết nói: "Lần này triển lãm mời không ít nghiệp giới đại gia, tác phẩm tiêu chuẩn cũng rất cao, ngươi nếu là tham gia triển lãm, sợ là sẽ phải có chút áp lực." Nàng là hảo ý nhắc nhở, sợ người trẻ tuổi này nhất thời xúc động, đến lúc đó tác phẩm thua chị kém em, ngược lại khó xử. Lạc Thành lại đã tính trước người. "Lâm Di yên tâm, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, chính là muốn thử một chút, thắng thua không quan trọng." Hắn từ máy mô phỏng lấy được hội họa cùng thư pháp kỹ năng. Đừng nói ứng phó một cái triển lãm, chính là cùng những cái được gọi là đại gia so, hắn cũng có lòng tin thắng được. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Lâm Tử Vân liền không tại khuyên bảo. "Cũng tốt, người trẻ tuổi có trùng tình là chuyện tốt. Ta để người cho ngươi đăng ký một cái, hậu thiên mở rộng phía trước đem tác phẩm đưa tới liền được." "Cảm ơn Lâm Di." Lạc Thành mừng rỡ, đội vàng nói cảm ơn. Đây quả thực là cơ hội trời cho, chỉ cần tại triển lãm bên trên nhất minh kinh nhân, còn sợ bắt không được Lâm thị cô cháu. Lâm Khả Hân ở một bên nghe lấy, lông mày cau lại. Luôn cảm thấy Lạc Thành biểu hiện hôm nay có chút tận lực, nhưng nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, cuối cùng không nói gì. Lại hàn huyên vài câu, Lạc Thành mượn cớ còn có việc, xin cáo từ trước. Đi ra trung tâm nghệ thuật lúc, hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trên mặt là không nén được kích động. Quá hai ngày, nhất định phải để cho hai nữ lau mắt mà nhìn, ôm mỹ nhân về. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, là dùng bức kia hối đoái thu sông độc câu đồ vẫn là bức kia lan đỉnh tự vẽ vốn. Cái trước ý cảnh xa xăm, cái sau bút lực mạnh mẽ, tựa hồ cũng có thể trấn trụ tràn diện. Mà trung tâm nghệ thuật bên trong, Lâm Tử Vân nhìn xem Lạc Thành rời đi bối ảnh, như có điều suy nghĩ đối Lâm Khả Hân nói: "Người trẻ tuổi này, ngược lại là rất có dạ tâm." Lập tức lại hỏi: "Ngươi cảm thấy tác phẩm của hắn có thể cầm ra sao?" Lâm Khả Hân lắc đầu: "Không rõ ràng, chưa từng thấy hắn tại nghệ thuật bên trên tạo nghệ." Nàng đối Lạc Thành ấn tượng, còn lưu lại tại thành tích tốt sẽ lấy lòng phương diện. Lâm Tử Vân không có hỏi nhiều nữa, chỉ là ánh mắt rơi vào trên poster, ánh mắt thâm thúy. Lần này nghệ thuật Dương, trừ thông thường hàng triển lãm, nàng còn chuẩn bị một kinh hỉ. Mời Hứa ra tỉ muội, các nàng hội họa cùng thư pháp đã siêu việt phàm nhân có thể đạt tới cực hạn. Hy vọng cái này kêu Lạc Thành người trẻ tuổi không muốn bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Chương 1005, ác mộng được kích. Nghệ thuật thịnh yến. Móc tay không cho phép thay đổi. Chương 1005, ác mộng được kích. Nghệ thuật thịnh yến. Móc tay không cho phép thay đổi. 1005, ác mộng được kích. Nghệ thuật thịnh yến. Móc tay không cho phép thay đổi. Lạc Thành trở lại khách sạn phía sau liền bắt đầu sáng tác, hắn không biết là mình tin tức đã rơi xuống Hứa Hạo trong tay. Hắn không biết là giờ phút này ngồi tại trên đường về nhà trên xe, Hứa Hạo chính liếc nhìn hồng sắc vi đưa tới tư liệu. Lại nói một giờ phía trước, Hứa Hạo cùng Liễu Di Nhiên vừa vặn giao lưu con người toàn bệnh sinh. Trong đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Đinh. Lạc Thành giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Lạc Thành lòng sinh sợ hãi, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Hạo cảm thấy nghi hoặc. Cái này Lạc Thành là ai? Tam 63 từ đâu xuất hiện nhân vật chính? Hắn đều chưa từng thấy. Lúc này để hồng sắc vi đi điều tra. Lạc Thành, 24 tuổi, Hoa Thanh Đại học tài chính thắt ở đọc, phía trước tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 3 năm tích lũy tài sản mấy chục ức. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm. Cái này lý lịch, ngược lại là tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản. Hồng Sắc Vi nói bổ sung, căn cứ giám sát truy tung, hắn hôm trước tại thành Hoàng Miếu cùng Họa Ý tiểu thư, Thi Tỉnh tiểu thư từng có tiếp xúc, bị cự tuyệt phía sau tâm tình chập chờn cực lớn. Về sau lại đi Ma Đô trung tâm nghệ thuật, nhìn thấy Lâm Thị cô cháu, còn báo tên tham gia hậu thiên nghệ thuật dương. Nàng điều ra Lâm Tử Vân cùng Lâm Khả Hân tư liệu. Lâm Tử Vân, Ma Đô trung tâm nghệ thuật phó hội trưởng, tại thư họa giới danh vọng cực cao. Lâm Khả Hân là cháu gái của nàng, mới từ nước ngoài trở về, hiện nay học tập tại Hoa Thanh đại học. Hứa Hạo nhìn thấy hai người, nhíu mày. Một cái thành thục phong vận, một cái ngây ngô tinh khiết, ngược lại là đối hắn khẩu vị. Có ý tứ. Lúc này xe đến Hứa gia đại viện. Trong phòng khách, gặp Hứa Hạo trở về, Hứa Họa Ý lập tức quấn đi lên. "Ba ba, ngươi nhìn ta chữ này thế nào?" Nàng hiến bảo giống như đưa qua một trương tiền giấy, phía trên là hành giai viết thành tương tiến hữu. Bút lực nói sức lực bên trong mang theo thiếu nữ linh động, màu mực đậm nhạt vừa đúng, xem xét liền biết bản lĩnh tâm hậu. Hứa Hạo tiếp nhận giấy tuyên, khen: "Không sai, so với lần trước lại tiến bộ. Từ khi đi theo hắn tu tiên, Hứa Họa Ý cùng Hứa Thi Tình cảm giác lực vượt xa người bình thường, đối sách Họa Ý cảnh nắm chắc càng là một ngày ngàn dặm. Bây giờ trình độ sớm đã có thể nghiền ép bình thường chuyên gia." "Đó là đương nhiên." Hứa Họa Ý đắc ý hất cằm lên, lập tức lại lôi kéo Hứa Hạo cánh tay quơ quơ. "Ba ba, Hậu Thiên Ma Đô trung tâm nghệ thuật có cái đại triển, ta cùng tỷ tỷ muốn đi tham gia triển lãm, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi." "Ồ, cái gì nghệ thuật dương?" Hứa Hạo hiếu kỳ. "Chính là cái kia siêu thịnh đại nghệ thuật thịnh yến a." Hứa Họa Ý con mắt sáng lấp lánh. "Nghe nói tới thật nhiều danh gia đâu, ta muốn để bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thư pháp." Nàng tuổi không lớn lắm, cũng muốn trước mặt người khác dương danh, càng muốn cho hơn Hứa Hạo chứng kiến hào quang của nàng. Hứa Thi Tình cũng là chờ mong nhìn xem hắn. Hứa Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này không vừa vặn thuận ý của hắn. Vừa vặn cũng tính toán đi xem một chút cái kia nhân vật chính. Vì vậy nhẹ gật đầu. "Tốt, ba ba cùng các ngươi đi." "A." Móc tay. "Không cho phép đổi ý." Móc tay. Hứa Hạo câu lại đầu ngón tay của nàng. Ngày thứ hai, Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình mang theo Triệu Thanh Hàm đem Ma Đô đi dạo toàn bộ. Theo bên ngoài bến vạn quốc kiến trúc đến điện tử phường văn nghệ cửa hàng nhỏ. Hứa Hạo ý lôi kéo Triệu Thanh Hàm thử khắp cả các loại đồ ngọt, Hứa Thi Tình thì kiên nhẫn cho nàng giảng giải dọc đường lịch sử điện cố. "Thanh Hàm, cái này châm gài tóc đẹp mắt không?" Hứa Hạo ý cầm một chi chân châu cây châm hướng Triệu Thanh Hàm trong tóc khoa tay. Triệu Thanh Hàm nhìn xem trong gương chính mình, trong lòng cảm động, tại chỗ này nàng cảm nhận được nhà hâm nóng viện. Một ngày thời gian vội vàng đi qua, đến nghệ thuật dương ngày này. An điểm tâm xong về sau, Hứa Hạo ý liền lôi kéo Hứa Hạo ra ngoài. Nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền muốn nghiên cứu tân khoa kỹ, tam tỷ Hứa Hồng Trang muốn đi nói chuyện hợp tác, tứ tỷ Hứa Tình Tuyết muốn đi thần nông đường ngồi xem bệnh. Vũ tỷ Hứa Phi Yên muốn đi trông nom tiệm châu báu, hai cái mẫu thân đều có sự tình, không thể đi tham gia. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình có chút tiếc nuối. Bất quá tốt tại Hứa Hạo muốn bồi các nàng cùng đi. Mọi người lên đường xuất phát. Ma Đô trung tâm nghệ thuật, trước cửa người người nôn áo. Thảm đỏ từ cửa lớn một mực trải ra bên đường. Mặc lễ phục nhân viên công tác mỉm cười hướng dẫn tân khách. Các phóng viên nâng máy ảnh trận địa sẵn sàng. Thỉnh thoảng có lão giả tóc hoa dâm bị mọi người vây quanh đi tới, chính là thư họa giới danh gia, mỗi một vị ra sân đều dẫn tới một trận reo hò. Nhìn, đó là Lý lão, hắn tùng hạc đồ có thể là cấp bậc quốc bảo. Trương giáo sư cũng tới, nghe nói hắn lần này mang đến mới thư pháp tác phẩm. Mau nhìn bên kia, hội trưởng đích thân giang lên tiếp. Lâm hội phó cũng tới. Trong đám người, Lâm Tử Vân một tập hương tân sắc lễ phục, cử chỉ ưu nhã thong dong. Lâm Khả Hân đứng tại bên người nàng, màu trắng váy sa nổi bật lên nàng giống đóa bất nhiễm chân ai bạch liên, dẫn tới không ít tuổi trẻ tài tuấn ghé mắt. Lạc Thành trời vừa sáng liền tới, cầm chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tác phẩm, tại trong đám người tìm tới Lâm Tử Vân, cười đưa tới. "Lâm Di, đây là ta tham gia triển lãm tác phẩm." Lâm Tử Vân ra hiệu nhân viên công tác cất kỹ, ôn hòa mà nói: "Chờ mong biểu hiện của ngươi." Lạc Thành đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên nghe đến đoàn người một trận cường động, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía lối vào. "T, đó là ai? Thật xinh đẹp." Hai cái mỹ nữ như lúc một dạng, đều cùng tiên nữ giống như. "Ngươi đây cũng không biết 2.4. Đó là Hứa gia Tịnh Đế Liên Hoa, không thấy được bên cạnh Hứa tổng sao?" Lạc Thành theo ánh mắt của mọi người nhìn, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Lối vào, Hứa Họa Ý cùng Hứa Thi Tình đi đến, hai người một trái một phải kéo Hứa Hạo cánh tay. Dung mạo tuyệt thế, khí chất càng là xuất trần, lấn át ở đây tất cả mọi người danh tiếng. "Là các nàng?" Lạc Thành trái tim đột nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về sau lui, sợ bị nhận ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn thấy đôi kia song bào thai. Chết tiệt, làm sao còn có cái kia một ánh mắt liền có thể giết hắn ra hỏa. Lạc Thành mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, phía trước đắc ý không còn sót lại chút gì. Mà Hứa Hạo ánh mắt cũng vừa lúc đảo qua hắn bên này, mang theo như có như không rõ xét o.